Chương 402, thất phẩm tổ khí vĩnh hằng vương miện, thất phẩm tổ nguyên thuật sinh chi vĩnh hằng. Chương 402, thất phẩm tổ khí vĩnh hằng vương miện, thất phẩm tổ nguyên thuật sinh chi vĩnh hằng. Trần Nguyên phụ tay mà đứng, dáng người thẳng tắp như thương tùng, sừng sững tại Sơn Nhạc Tông chi đỉnh, tựa như một vị quan sát vạn vật quân vương. Tại phía sau hắn, Hoàng Cẩn Nhi thân mang một kiện màu đỏ vàng vũ y, cái kia vũ y tỏa ra ánh sáng lung linh, phản phất là dùng nhẵn nhụi nhất tơ vàng cùng rực rỡ nhất hồng vũ sen lẫn mà thành, mỗi một đạo quang mang đều như nói bất phàm của nó cùng cao quý. Hoàng Cẩn Nhi đứng nghiêm, tựa như một đóa nở rộ mẫu đơn, đã nhu thuận lại hào phóng, dáng người của nàng tại vũ y làm nổi bật bên dưới, càng lộ ra huyền chuyển mà động người. Cái kia màu đỏ vàng vũ y, phản phất là vì nàng đo thân mà làm, dính sắt thì ra thân thể của nàng, phát họa ra nàng huyền chuyển đường cong. Bờ vai của nàng êm ái nô lên, như là như dãy núi ưu mỹ, vòng eo thì tình tế đến phảng phất nhẹ nhàng bóp liền sẽ bẻ gãy, nhưng lại tràn đầy tính bền dẻo cùng lực lượng. Tóc dài như tơ lụa giống như thuần hoạt, nhẹ nhàng rủ xuống tại vũ y phía trên, là cái này hoa mỹ giả dạng tăng thêm mấy phần nhu tình cùng ôn luyện. Cái kia màu đỏ vàng vũ y tại tia sáng chiếu dọi xuống, phảng phất bốc cháy lên, tàn mát ra hào quang chói sáng. Nàng đứng ở nơi đó, xinh đẹp làm cho người ngạt thở, để cảnh vật chung quanh đều ảm đạm phai mờ. Giờ phút này, Trần Nguyên ánh mắt xuyên thấu tầng tầng mây mù, tinh chuẩn rơi vào phía dưới mảnh kia sôi trào chỗ tu luyện bên trên, nơi đó, Sơn Nhạc Tông các đệ tử đang trải qua một trận trước nay chưa có tu vi tiêu thăng. Trần Nguyên nhếch miệng lên một vòng không dễ dàng phát giác mỉm cười, đó là đối trước mắt cảnh tượng hài lòng cùng vui mừng. Trong ngày thường, Sơn Nhạc Tông các đệ tử sinh hoạt từng chiếm được tại an nhàn, khuyết thiếu đầy đủ áp lực cùng khiêu chiến, dẫn đến tu vi của bọn hắn tiến triển tương đối chậm chạp. Bây giờ, hắn xảo diệu lợi dụng sự kiện lần này, làm đệ tử bọn họ thực hiện một tầng áp lực vô hình, kích phát trong lòng bọn họ chỗ sâu tiềm năng cùng đấu trí. Chỉ gặp phía dưới, Sơn Nhạc Tông các đệ tử như là bị nhen lửa hỏa tiễn, tu vi tốc độ đột phá làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn hoặc nhắm mắt ngưng thần, hoặc ngửa mặt lên trời thét dài, mỗi người đều đắm chìm tại tu vi tiêu thăng vui sướng cùng thống khổ xen lẫn bên trong. Theo đan dược dược lực không ngừng thẩm thấu cùng dung hợp, trong cơ thể của bọn hắn phảng phất có giang hà đang lao nhanh, có long ngâm hổ khiếu đang vang vọng, mỗi một lần đột phá đều nương theo lấy thiên địa tổ nguyên khí ba động kịch liệt, đem toàn bộ Sơn Nhạc Tông đều bao phủ ở bên trong. Ngay sau đó, Trần Nguyên ánh mắt đầu tiên là rơi vào chính mình lần này tu mạch phía trên. Mạ vàng sắc quang ảnh hiện hiện, thành công đưa ra nhất phẩm Hoàng Thiên Tổ Đan, 10 triệu mai, thu hoạch được ban thưởng. Tứ phẩm Khôn Nguyên Ấn 99 mai, thành công đưa ra nhị phẩm Hoàng Thiên Tổ Đan, 10 triệu mai, thu hoạch được ban thưởng. Ngũ phẩm Âm Nguyên Ấn 99 mai, thành công đưa ra tam phẩm Hoàng Thiên Tổ Đan, 10 triệu mai, thu hoạch được ban thưởng. Lục phẩm Dương Nguyên Ấn 99 mai, thành công đưa ra tứ phẩm Hoàng Thiên Tổ Đan, 15,000 mai, thu hoạch được ban thưởng. Lục phẩm tổ khí Cửu Thiên Lãng Nguyệt cùng, lục phẩm tổ nguyên thuật Lãng Nguyệt một kích, lục phẩm tổ khí Thần La bản cờ, lục phẩm tổ nguyên thuật Thiên Địa Thần La, lục phẩm tổ khí Thương Long Phá Vân Thương, lục phẩm tổ nguyên thuật Phá Thương một thương, thành công đưa ra ngũ phẩm Hoàng Thiên Tổ Đan, 1,080 mai, thu hoạch được ban thưởng. Thất phẩm tổ khí vĩnh hằng vương miện, thất phẩm tổ nguyên thuật sinh chi vĩnh hằng. Lần này, Trần Nguyên khẳng khái đưa ra rộng lượng Hoàng Thiên Tổ Đan, chỗ đổi lấy thu hoạch, quả thực là vượt quá tưởng tượng phong phú. Một cố khó nói nên lời cảm giác thành tựu cùng cảm giác thỏa mãn, trong lòng hắn lặng yên sinh sôi. Sau đó, hắn chậm rãi quay người, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía bên cạnh Hoàng Cẩn Nhi, trong giọng nói mang theo một tia không thể nghi ngờ kiên quyết, ngươi chỗ đề cập, cái kia phong tồn lấy bát phẩm cùng cửu phẩm Hoàng Thiên Tổ thuốc bảo khố, đến tột cùng ở vào nơi nào? Hoàng Cẩn Nhi nghe vậy, trên mặt tách ra như hoa nụ cười sán lạ, nàng dí dỏm nháy mắt, hì hì cười nói, Cẩn Nhi có thể mang cha đi tìm bảo khố kia, bất quá thôi, cha ngươi trước tiên cần phải ôm một chút Cẩn Nhi. Trần Nguyên sau khi nghe xong, không khỏi cảm thấy trở nên đau đầu. Hoàng Cẩn Nhi vô luận là dáng người hay là hình dạng, đều là thế gian hiếm thấy, nhưng hắn lại đối với như vậy bị áp chế cảm giác có chút bất mãn. Trần Nguyên cũng không thích bị áp chế cảm giác. Đang lúc Trần Nguyên do dự, trong lòng cân nhắc thời khắc, Hoàng Cẩn Nhi cũng đã kìm nén không được, nhảy nhảy nhót nhót xuống tới, giống như một cái vui sướng hiệu con, trong nháy mắt cho Trần Nguyên một cái ấm áp ôm gấu. Một khắc này, Hoàng Cẩn Nhi trên thân tán phát thấm vào ruột gan hương thơm, như là trong ngày xuân nhu hòa gió nhẹ, vờn quanh tại Trần Nguyên trung quanh, để hắn trong lúc nhất thời lại có chút hoảng hốt. Nhưng mà, ngay tại hắn lấy lại tinh thần, chuẩn bị mở miệng thời điểm, Hoàng Cẩn Nhi cũng đã dí dỏm bung ra, trên mặt tràn đầy đắc ý cùng nụ cười thỏa mãn. Được rồi, cha. Nàng vừa cười vừa nói, trong giọng nói tràn đầy vui sướng cùng chờ mong, cha ngươi chừng nào thì muốn đi bảo khố kia, ta tùy thời đều có thể dẫn ngươi đi ở. Hoàng Cẩn Nhi nụ cười trên mặt càng nồng đậm, phảng phất mùa xuân ánh nắng giống như tươi đẹp, làm cho không người nào có thể kháng cự. Trần Nguyên trong lòng âm thầm trầm ngâm, trong ánh mắt hiện lên một vòng phức tạp cảm xúc, vô ngôn chung để lộ ra thâm trầm suy nghĩ. Ai? Đợi ta lấy được cái kia bát phẩm cùng cựu phẩm Hoàng Thiên Tổ thuốc, lại quay đầu đến hảo hảo thu thập nha đầu này. Trong lòng của hắn tuy có bất đắc dĩ, nhưng cũng tràn đầy đối với tương lai mong đợi cùng chủ tính. Lập tức, Trần Nguyên hít sâu một hơi, phản phất đem bốn bề thiên địa nguyên khí đều hút vào lồng ngực, hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp mà kiên định, sau ba ngày, chúng ta xuất phát. Trước đó, ta cần làm một chút chuẩn bị. Nói xong, Trần Nguyên thân hình khẽ động, tựa như một đạo thiểm điện bạch phá bầu trời, trong nháy mắt tại Hoàng Cẩn Nhi trước mắt biến mất vô tung vô ảnh. Hắn cần lợi dụng trong khoảng thời gian này, đem lần này thu hoạch rộng lượng tài nguyên toàn bộ luyện hóa, đem nó chuyển hóa làm tự thân bảng bạc lực lượng. Bởi vì hắn biết rõ, tại thế giới cường giả vi tôn này bên trong, thực lực mới là kiên cố nhất hậu thuẫn, vô luận là vì Sơn Nhạc Tông tương lai, vẫn là vì bảo hộ bên người thân nhân, hắn đều phải không ngừng tăng lên tu vi của mình. Mà Hoàng Cẩn Nhi nhìn qua Trần Nguyên biến mất phương hướng, nụ cười trên mặt vẫn như cũ như xuân hoa giống như sáng lạ, trong con ngươi của nàng lóe ra hưng phấn cùng mong đợi quan mang, phảng phất còn tại dư vị vừa rồi cái kia ấm áp ôm ấp. Nàng nhẹ giọng tự nói, trong giọng nói tràn đầy kiên định cùng tự tin, "Cha, ngươi sớm muộn sẽ hoàn toàn nhớ lại Cẩn Nhi." Chương 403, Hoàng đạo thánh khí, Cựu đỉnh hoàng triều đột kích. Chương 403, Hoàng đạo thánh khí, Cựu đỉnh hoàng triều đột kích. Trần Nguyên thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuyên qua không gian giới hạn, đi tới mênh mông vô ngần trong hư không. Hắn nhẹ giơ lên tay phải, đầu ngón tay lưu chuyển lên huyền diệu sức mạnh khó lường, chỉ nhẹ nhàng bạch một cái, liền ở trong hư không mở ra một mảnh kín kẽ không gian độc lập. Không gian này bốn vách tường không thể phá vỡ, phản phất có thể ngăn cách thế gian hết thảy hỗn loạn. Ngay sau đó, hắn thi triển ra thần thông, từng tầng ra cố chỗ không gian này, bảo đảm trong đó hết thảy động tĩnh cũng sẽ không tiết lộ mảy may, là tiếp xuống tu hành làm đủ chuẩn bị. Sau đó, Trần Nguyên tâm niệm khẽ động, lần này rất nhiều thu hoạch tựa như cùng giống như tinh thần tại quanh người hắn chậm rãi hiện hiện. Tứ phẩm Khôn Nguyên ấn, tổng cộng 99 mai, mỗi một mai đều ẩn chứa nặng nghề địa khôn chi khí, mặt ngoài lưu chuyển lên nhàn nhạt ngân quang, tản ra trầm ổn mà khí tức cường đại. Ngũ phẩm Âm Nguyên ấn, đồng dạng là 99 mai, bọn chúng so Khôn Nguyên ấn càng thâm thúy hơn, mỗi một mai đều phảng phất có thể thôn phệ trùng quanh tia sáng, âm lãnh mà thần bí. Cuối cùng, lục phẩm Dương Nguyên ấn, cũng là 99 mai, bọn chúng như là mặt trời chói chang lóa mắt, mỗi một mai đều tản ra ánh sáng nóng bỏng, tràn đầy dương cương cùng sinh cơ. Trần Nguyên nhắm mắt ngưng thần, bắt đầu vận chuyển cựu chuyển hoàng đạo quyết môn này vô thượng phương pháp tu luyện ở trong cơ thể hắn chậm rãi chạy xuôi, như là giang hà nhập hải, dẫn dắt đến những cái kia cường đại nguyên ấn chi lực liên tục không ngừng mà tràn vào thân thể của hắn. Trong cơ thể hắn âm nguyên ấn, cái kia vốn đã đạt tới viên mãn cấp bậc cân khí, tại thời khắc này phảng phất bị kích hoạt lên cất giấu lực lượng, bắt đầu phát sinh thay biến. Theo Trần Nguyên hô hấp, cái kia âm nguyên ấn dần dần trở nên trong suốt, sau đó tại một trận hào quang sáng chói bên trong, ầm vang vỡ vụn, thay vào đó là một cái hoàn toàn mới dương nguyên ấn. Viên này tân sinh dương nguyên ấn, như là mới lên thái dương, tràn đầy sức sống vô tận cùng hy vọng. Trần Nguyên tu vi tại thời khắc này bắt đầu tăng cường nhanh chóng. Từ Dương Nguyên cảnh một tầng bắt đầu, cơ hồ mỗi một cái hô hấp, hắn đều có thể cảm nhận được thể nội lực lượng bành trướng, phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình tại thôi động hắn, để hắn không ngừng đột phá bản thân. Tầng 2, 3 tầng, thẳng đến 9 tầng, mỗi một tầng đột phá đều như là nước chảy thành sông, không có chút nào trở ngại. Trong mấy mắt, Trần Nguyên tu vi liền đạt đến Dương Nguyên cảnh 9 tầng cảnh giới viên mãn, khí tức của hắn trở nên thâm thúy mà kéo dài, phảng phất cùng thiên địa cộng minh, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều ẩn chứa vô cùng cường đại lực lượng. Thực lực của hắn tại thời khắc này đạt đến một cái trước nay chưa có cấp độ. Cảm thụ được thể nội cái kia nồng nặc cơ hồ muốn tràn ra hoàng đạo khí tức, Trần Nguyên tâm tình thoải mái tới cực điểm, phản phất toàn bộ thế giới đều dưới chân hắn run rẩy, vạn vật đều tại ý chí của hắn hạ thần phục. Hai con mắt của hắn lóe ra hào quang chói sáng, đó là đối tự thân lực lượng vô tận tự tin thể hiện. Lại mạnh lên. Hắn thấp giọng tự nói, trong thanh âm tràn đầy khó mà ức chế kích động cùng vui sướng. Mỗi một chữ đều phản phất tận chứa ngàn vạn quốc lực, quanh quẩn tại mảnh không gian độc lập này bên trong, kích thích từng đợt gợn sóng. Bây giờ chỉ là dựa vào môn này cựu truyền hoàng đạo quyết, ta đoán chừng đều có thể hoành ép hơn phân nửa hoàng thiên tổ giới đi. Trần Nguyên trong giọng nói tràn đầy hào tình trang trí, hắn phảng phất đã thấy mình tại hoàng thiên trong tổ giới, lấy sức một mình chấn áp tứ phương, thành tựu vô thượng bá nghiệp huy hoàng cảnh tượng. Loại này cường đại trước nay chưa từng có cảm giác, để hắn hưng phấn đến cơ hồ muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Nhưng mà Trần Nguyên biết rõ, cường giả chân chính không chỉ có ở chỗ lực lượng cường đại, càng ở chỗ nội tâm cứng cỏi cùng tỉnh táo. Bởi vậy, hắn cưỡng chế kích động trong lòng, lần nữa nhắm mắt ngưng thần, bắt đầu bình tĩnh lại, củng cố cái này vừa mới đột phá cảnh giới. Thể nội hoàng đạo khí tức tại Trần Nguyên dẫn đạo bên dưới, như là giang hà nhập hải, chậm rãi chảy xuôi, làm dịu thân thể của hắn mỗi một hẻo lánh. Tu vi của hắn tại thời khắc này trở nên càng thêm ngưng thực, phảng phất mỗi một tia lực lượng đều ẩn chứa vô tận uy năng. Theo thời gian trôi qua, Trần Nguyên khí tức dần dần trở nên thâm thúy mà kéo dài, thân thể của hắn phảng phất cùng vùng hư không này hòa làm một thể, trở thành vùng thiên địa này một bộ phận. Mà thực lực của hắn cũng tại thời khắc này đạt đến một cái cao độ toàn mới. Cùng lúc đó, tại bên ngoài hư không, Hoàng Cẩn Nhi đang lặng lặng chờ đợi lấy Trần Nguyên trở về. Bàn tay nhỏ của nàng bên trong ngưng tụ một đoàn sinh động không gì sánh được hoàng đạo khí tức kia phảng phất có sinh mệnh bình thường, tại nàng lòng bàn tay nhảy vọt, bốc lên, tản mát ra hào quang lộng lẫy chói mắt. Hoàng Cẩn Nhi trong đôi mắt lóe ra hưng phấn cùng ngạc nhiên quan mang, cái kia sắc thái độ dày đặc, cơ hồ muốn tràn ra hốc mắt của nàng. Còn nói không phải cha, cái này hoàng đạo thánh tổ quyết tu luyện mà ra hoàng đạo thánh khí, đã sinh động thành dạng này. Nàng nhẹ giọng tự nói, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin vui sướng. Cái kia hoàng đạo thánh khí cùng nàng khí tức trong người sinh ra cộng minh, phảng phất tại nói một loại huyết mạch tương liên, không thể chia cắt quan hệ thân mật. Chỉ có tại cha lúc tu luyện mới có phản ứng như thế. Hoàng Cẩn Nhi trong lòng tràn đầy kiên định, nàng phảng phất đã thấy Trần Nguyên cùng nàng huyết mạch tương liên, vận mệnh xen lẫn tương lai. Khoe miệng của nàng câu lên một vòng nụ cười ngọt ngào, đó là đối với tương lai vô kỳ hạn đợi cùng ước mơ. Đợi đến cha ngươi gặp được mẫu thân, nhất định có thể nhớ tới hết thảy. Hoàng Cẩn Nhi trong thanh âm tràn đầy ôn nhu cùng kiên định, nàng tin tưởng, khi Trần Nguyên lần nữa nhìn thấy mẹ ruột của nàng lúc, nhất định sẽ hồi tưởng lại những cái kia đã từng bị lãng quên từng ly từng tí, nhất định sẽ lần nữa ôm bọn hắn cái này mái nhà ấm áp đỉnh. Hoàng Cẩn Nhi trên mặt chờ mong càng nồng đậm, trong con ngươi của nàng lóe ra đối với tương lai vô hạn ước mơ. Nàng phảng phất đã thấy ngày đó đến, ngày đó, bọn hắn một nhà ba miệng đem lần nữa đoàn tụ. Thời gian như cắt miệng giống như lặng yên trôi qua, trong nháy mắt, một ngày thời gian liền đã biến mất không còn tăm hơi. Tại cái này điên tĩnh bị đánh phá sát na, Sơn Nhạc Tông bên ngoài, thiên điệu bỗng nhiên biến sắc, một đạo vô cùng to lớn vực môn trống rỗng mà hiện, tựa như lệch trời bắt ngang, đem chân trời xé rách thành hai nửa, nó uy thế cường đại, phảng phất có thể thôn phệ hết thảy. Nương theo lấy vực môn mở ra, phẫn nộ lại tràn ngập hận ý thanh âm như sấm nổ nổ vang, quanh quẩn tại giữa toàn bộ thiên địa. Từng đạo cường giả thân ảnh đạp không mà đến, bọn hắn toàn thân tản ra khí thế ngập trời, giống như thiên thần giáng lâm, uy chấn tứ phương, làm cho không gian chung quanh đều đang run rẩy. Bản hoàng đợi lâu như vậy, chưa từng nghĩ, cũng chỉ là như thế một cái thế lực nhỏ, trong bóng tối cùng ta Cựu đỉnh hoàng triều đối nghịch. Cầm đầu một vị cường giả, thanh âm trầm thấp mà lạnh lẽo, mỗi một chữ đều phảng phất ẩn chứa lực lượng vô tận, làm cho lòng người thấy sợ hãi. Hai con mắt của hắn như điện, quét mắt Sơn Nhạc Tông, trong mắt tràn đầy khinh thường cùng kinh miệt. Khó trách không dám tới ta Cựu đỉnh hoàng triều. Hắn tiếp tục nói, trong giọng nói tràn đầy trào phúng cùng phẫn nộ. Hắn biết, cái này nhìn như không đáng chú ý thế lực nhỏ, cũng dám cùng hắn Cựu đỉnh hoàng triều là địch, đây quả thực là đối với hắn khiêu khích cùng vũ nhục. Hôm nay, bản hoàng liền muốn đem Sơn Nhạc này tông đập nát, vì bản hoàng tiểu nhi báo thù. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của hắn đã biến thành cuồng loạn gầm thét, phảng phất muốn đem phẫn nộ trong lòng cùng cứu hận, toàn bộ khuynh tả tại cái này vô tội Sơn Nhạc tông phía trên. Phía sau hắn, đông đảo cường giả cũng là giận dữ hết lên, khí thế của bọn hắn hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa, phảng phất muốn đem toàn bộ Sơn Nhạc tông đều triệt để phá hủy. Giờ khắc này, thiên địa vì đó biến sắc, phong vân vì đó phun trào. Một trận liên quan đến Sơn Nhạc tông sinh tử tồn vong đại chiến sắp mở màn. Hoàng Cẩn Nhi thấy thế, cặp kia sáng chói như tinh thần hai con người, trong nháy mắt phảng phất xuyên thấu vô tận không gian, nhìn rõ địch đến hư thực. Trong ánh mắt của nàng đã có tỉnh táo xem kỹ, cũng có không thể nghi ngờ kiên quyết. Chỉ là biên thủy hoàng triều cũng dám đến quấy rầy cha tu luyện. Thanh âm của nàng thanh lãnh mà kiên định, tựa như trong hàn băng ngọc khánh thanh âm, xuyên thấu mây xanh, quanh quẩn tại toàn bộ Sơn Nhạc tông trên không. Mỗi một chữ đều ẩn chứa không thể khinh thường lực lượng, phảng phất có thể đồng kết hết thể người xâm phạm bước chân. Ta quyết không cho phép. Hoàng Cẩn Nhi trong giọng nói để lộ ra một loại siêu việt tuổi tác kiên định cùng bá khí. Nàng thân hình hơi chấn động một chút, màu đỏ vàng vũ y dưới ánh mặt trời tách ra càng thêm hào quang chói sáng, phản phất vì nàng phụ thêm một tầng chiến thần áo giáp. Khí tức của nàng tại thời khắc này cũng biến thành dị thường lăng lệ, tựa như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, trực chỉ xâm phạm địch nhân. Theo lời của nàng rơi xuống, Hoàng Cẩn Nhi quanh thân không gian phản phất ngưng kết, một cỗ cường đại mà lực lượng thần bí tại trong cơ thể nàng phun trào, tùy thời chuẩn bị bộc phát. Chương 404, Hoàng Cẩn Nhi mạnh hơn. Những tên kia thảm rồi. Chương 404, Hoàng Cẩn Nhi mạnh hơn. Những tên kia thảm rồi. Tại cái kia sâu thẳm mà thần bí tu luyện trong không gian, Trần Nguyên hai con ngươi tựa như thâm thúy tinh thần, lóe ra trí tuệ quan mang. Ánh mắt của hắn nhẹ nhàng lướt qua, rơi vào một thanh lại một thanh vô cùng chân quý lục phẩm tổ khí, cùng những cái kia thâm ảo khó lường lục phẩm tổ nguyên thuật phía trên, phảng phất là đang thẩm vấn nhìn sắc bị hắn chinh phục bảo tàng. Đầu tiên đập vào mi mắt là lục phẩm tổ khí Cửu Thiên Lãng Nguyệt Cung, nó toàn thân do không biết thần bí vật liệu rèn đúc mà thành, không lưng lưu chuyển lên ánh trăng nhàn nhạt, phảng phất có thể câu thông minh nguyệt trên trời, hội tụ vô tận quang mang cùng lực lượng. Trần Nguyên xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng đụng vào cái kia không lưng, trong nháy mắt một cỗ bảng bạc thăng có thể tràn vào trong cơ thể của hắn, cùng hắn nguyên lực dung hợp lẫn nhau. Hắn nhắm mắt ngưng thần, cảm thụ được nguồn lực lượng này lưu chuyển cùng biến hóa. Sau một lát, khi hắn lần nữa lúc mở mắt ra, Cửu Thiên Lãng Nguyệt cùng đã cùng hắn tâm ý tương thông, phản phất trở thành một phần của thân thể hắn. Ngay sau đó, Trần Nguyên đưa ánh mắt về phía lục phẩm tổ nguyên thuật Lãng Nguyệt một kích. Môn này tổ nguyên thuật ghi lại như thế nào mượn nhờ Cửu Thiên Lãng Nguyệt cùng ngưng tụ nguyệt hoa chi lực, phát ra một đòn kinh thiên động địa. Hắn tâm niệm khẽ động, trung quanh nguyệt hoa phản phất hưởng ứng hắn triệu hoán, nhao nhao tụ đến, ngưng tụ thành chói mắt mũi tên ánh sáng. Trần Nguyên hít sâu một hơi, đem đạo quang tiễn này bắn ra, chỉ thấy nó vạch phá bầu trời, uy lực kinh người, phảng phất ngay cả phía chân trời tinh thần đều có thể bị thứ nhất mũi tên xuyên thủng. Sau đó, Trần Nguyên ánh mắt rơi vào lục phẩm tổ khí thần la trên bàn cờ. Trên bàn cờ này có khắc phức tạp phù văn, mỗi một cái phù văn đều ẩn chứa thâm thúy lực lượng. Trần Nguyên đem nguyên lực rót vào trong đó, bàn cờ trong nháy mắt sống lại, phù văn lấp lóe, phảng phất có thể điều khiển thiên địa, bố cục tương lai. Hắn tâm niệm khẽ động, trên bàn cờ phù văn liền dựa theo ý chí của hắn sắp xếp tổ hợp, tạo thành từng đạo cường đại phòng ngự cùng công kích trận pháp, làm người ta nhìn mà than thở. Ngay sau đó là lục phẩm tổ nguyên thuật thiên địa thần la, môn này tổ nguyên thuật cùng thần la bản cờ hỗ trợ lẫn nhau, có thể phát huy ra bản cờ uy lực lớn nhất. Trần Nguyên đắm chìm tại môn này tổ nguyên thuật trong nghiên cứu, hắn phản phất hóa thân thành thiên địa chúa tể, mỗi một lần là tử đều có thể dẫn phát thiên địa biến hóa. Sau đó, Trần Nguyên lực chú ý chuyển rời đến lục phẩm tổ khí thương long phá vân thương bên trên. Trường thương này, thân thương giống như thương long xoay quanh, mũi thương lóe ra hàn mang, phản phất có thể đâm rách mây xanh, thẳng tới trên 9 tầng trời. Trần Nguyên nắm chặt chuôi thương, một cỗ thương long chi lực tràn vào trong cơ thể của hắn, để lực lượng của hắn trong nháy mắt tiêu thăng. Hắn vung vẩy trường thương, mỗi một kích đều phảng phất có thương long gào thét, uy lực vô tận. Cuối cùng là lục phẩm tổ nguyên thuật phá thương một thương, môn này tổ nguyên thuật đem thương long phá vân thương uy lực phát huy đến cực hạn. Trần Nguyên ngưng tụ toàn thân nguyên lực, đem thương long phá vân thương giơ lên cao cao, sau đó đột nhiên đâm ra. Chỉ gặp một đạo thương long hư ảnh nương theo lấy mũi thương xông ra, phảng phất muốn xé rách thiên địa, thẳng tới vũ trụ cuối cùng. Một kích này không chỉ có uy lực kinh người, càng ẩn chứa một loại thẳng tiến không lùi, thế không thể đỡ ba khí. Mỗi một kiện tổ khí, mỗi một môn tổ nguyên thuật đều bị Trần Nguyên bằng tốc độ kinh người nắm giữ, cũng mang đến cho hắn cường đại trước nay chưa từng có tăng lên. Tu vi của hắn tại thời khắc này phản phất lại lên một cái giai đoạn mới, đạt đến một cái làm cho người theo không kịp cảnh giới. Mà hết thảy này đều chẳng qua là hắn bước về phía cảnh giới cao hơn kiên cố nền tảng. Cuối cùng chính là cái này thất phẩm tổ khí vĩnh hằng vương miện, thất phẩm tổ nguyên thuật sinh chi vĩnh hằng. Trần Nguyên thanh âm tại chống trải tu luyện trong không gian quanh quẩn, mang theo một tia khó mà ức chế run rẩy cùng kích động. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn cái kia trôi nổi tại trong hư không vĩnh hằng vương miện này phía trên, lưu chuyển lên thần quang bảy màu, mỗi một bôi sắc thái đều phản phất đại biểu cho một loại vĩnh hằng lực lượng, làm cho lòng người sinh kính sợ. Thất phẩm tổ khí vĩnh hằng vương miện, trình độ chân quý của nó khó mà dùng ngôn ngữ hình dung. Nó không chỉ có là lực lượng biểu tượng, càng là đối với sinh mệnh cùng thời gian khắc sâu lý giải cùng khống chế. Vương miện mỗi một chỗ chi tiết đều ẩn chứa thần bí sinh mệnh phù văn, những phù văn này phản phất là thiên địa sơ khai lúc liền tồn tại lực lượng, tản ra khí tức làm người ta run sợ. Trần Nguyên hít sâu một hơi, chậm rãi duỗi ra hai tay, ý đồ cùng cái này vĩnh hằng vương miện thành lập liên hệ. Hán nguyên lực giống như nước thủy triều tuôn ra, cùng trên vương miện phù văn hô ứng lẫn nhau, bắt đầu một loại kỳ diệu giao hòa. Theo thời gian trôi qua, Trần Nguyên cảm giác mình phảng phất bị hút vào một cái vô tận đường hầm không thời gian, trung quanh là lưu chuyển tinh thần cùng dấu vết tháng năm. Hắn tại cái này vô tận trong thời không, cảm nhận được khởi nguồn của sự sống cùng kết thúc, cảm nhận được thời gian lưu chuyển cùng vĩnh hằng. Khi hắn lần nữa lúc mở mắt ra, vĩnh hằng vương miện đã lẳng lặng lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn, cùng hắn tâm ý tương thông, phảng phất trở thành linh hồn hắn một bộ phận. Cùng lúc đó, thất phẩm tổ nguyên thuật sinh chi vĩnh hằng áo nghĩa cũng trong lòng của hắn sáng tỏ thông suốt. Môn này tổ nguyên thuật không chỉ có thể tăng lên tu vi của hắn, càng có thể làm cho hắn đối với sinh mạng cùng thời gian có cấp độ càng sâu lĩnh ngộ cùng khống chế. Trần Nguyên tâm niệm khẽ động, vĩnh hằng vương miện liền phóng xuất ra hào quang sáng chói, đem hắn toàn thân bao phủ trong đó. Hắn cảm giác chính mình phảng phất bị một cỗ cường đại lực lượng trói vây quanh, nguồn lực lượng này không chỉ có tăng lên tu vi của hắn, càng làm cho sinh mệnh lực của hắn trở nên dị thường thịnh vượng, phảng phất có được bất tử chi thân. Giờ khắc này, Trần Nguyên chân chính cảm nhận được thất phẩm tổ khí cùng tổ nguyên thuật mang đến cường đại tăng lên. Tu vi của hắn, tại thời khắc này, phảng phất lại lên một cái giai đoạn mới, đạt đến một cái làm cho người khó mà với tới độ cao. Mà hắn đối với sinh mạng cùng thời gian lĩnh ngộ, cũng làm cho hắn trong tương lai trên con đường tu hành có được kiên cố hơn thật nền tảng cùng vô tận tiềm lực. Cùng lúc đó, Sơn Nhạc Tông bên ngoài dưới bầu trời, phong vân rung động, một trận trước nay chưa có quyết đấu sắp mở màn. Cựu đỉnh tổ hoàng, vị này cựu đỉnh hoàng triều người thống trị trí cao, người khoác chiến giáp, uy nghiêm mười phần, xuất lĩnh lấy hoàng triều đại quân, tựa như một mảnh dòng lũ đen ngòm, đem Sơn Nhạc Tông đoàn đoàn vây quanh. Khí thế của bọn hắn như hồng, phong mang tất lộ, hiển nhiên là muốn nhất cử san bằng cái này dám cùng bọn hắn đối nghịch tông môn. Nhưng mà, ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một đạo màu đỏ vàng thân ảnh, tựa như lưu tinh vạch phá bầu trời, từ Sơn Nhạc Tông bên trong phi thân mà ra, ngăn tại đại quân trước đó. Đó là một thiếu nữ, người mặc màu đỏ vàng hào quang vũ ý, tay áo bồng bềnh, tựa như tiên tử lâm thế. Sắc mặt nàng cao quý mà lãnh đạo, khí tức đương nhiên, trong hai mắt lóe ra kiên định quan mang, phảng phất bất luận cái gì khó khăn đều không thể ngăn cản cước bộ của nàng. Ai cũng đừng nghĩ quay dậy cha ta tu luyện. Thiếu nữ thanh thúy tiếng quát khẽ, tựa như rồng ngâm hổ gầm, tiếng vọng ở giữa thiên địa, chấn động đến không gian chung quanh đều đang run rẩy. Cựu đỉnh tổ hoàng thấy thế, nhíu mày, hắn tự nhiên cảm nhận được thiếu nữ trên thân tán phát cái kia một cỗ đặc biệt mà khí tức cường đại. Nhưng giờ phút này, trong lòng của hắn chỉ có báo thù lửa giận đang thiêu đốt, hắn chỉ muốn cho mình tiểu nhi tử báo thù rửa hận. Tốt một cái đừng quấy rầy cha người tu luyện. Cựu đỉnh tổ hoàng cười lạnh một tiếng, trong thanh âm tràn đầy khinh thường cùng phẫn nộ. Hôm nay, bản hoàng liền muốn để cho ngươi cha cũng nếm thử đau mất dòng roi nỗi khổ. Theo hắn ra lệnh một tiếng, cựu đỉnh hoàng triều đại quân giống như nước thủy triều mãnh liệt mà lên, vô số cường giả nhao nhao thi triển ra riêng phần mình tuyệt kỹ, hướng về hoàng cận nhi đánh tới. Đại chiến hết sức căng thẳng, toàn bộ thiên địa đều phảng phất bị trận chiến đấu này rung động, phong vân biến sắc, lôi điện đan xen. Hoàng Cẩn Nhi thực lực sắc thực không kém, nàng thân hình như điện, xuất thủ như hồng, mỗi một lần công kích đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Nhưng mà, cựu đỉnh người hoàng triều ngựa số lượng thực sự quá nhiều, cường giả như mây, phảng phất vô cùng vô tận. Lần này, bọn hắn cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng, thề phải nhất cử tiêu diệt Sơn Nhạc Tông, là cựu đỉnh tổ hoàng tiểu nhi tử báo thủ. Bởi vậy, cứ việc Hoàng Cẩn Nhi dốc hết toàn lực, nhưng đại chiến rằng co phía dưới, khí tức của nàng hay là tại trong lúc vô hình, theo thời gian trôi qua, không ngừng mà suy yếu. Sắc mặt của nàng trở nên tái nhợt, mồ hôi thấm ướt quần áo, nhưng nàng ánh mắt ý nguyên kiên định, không có chút nào ý lùi bước. Nàng biết mình không thể ngã xuống, không thể để cho những người này quấy rầy đến cha tu luyện. Thế là nàng cắn chặt răng tiếp tục phân chiến. Sơn Nhạc Tông bên trong, nhạc điệu thấp bên người hội tụ một đám vẻ mặt nghiêm túc Sơn Nhạc Tông đệ tử. Bọn hắn ánh mắt kiên nghị, trên thân tản ra bất khuất chiến ý, nhưng trong ánh mắt lại để lộ ra một tia lo lắng. Điệu thấp sư minh, tuy nói Cẩn Nhi không phải ta đại sư minh nữ nhi, nhưng là người ta đều như thế giữ gìn đại sư minh, nếu không chúng ta nhận nàng làm nữ nhi thôi. Một tên đệ tử mở miệng nói ra, trong âm thanh của hắn mang theo một tia vội vàng cùng thần cầu, hiển nhiên là bị Hoàng Cẩn Nhi dũng cảm chỗ đả động. Đến lúc nào rồi? Còn nữ nhi không nữ nhi? Nhạc điệu thấp cao mày, mắt sáng như đuốc, kêu lên đại gia hỏa, cùng đi ra hỗ trợ a. Không phải vậy, đợi lát nữa Cẩn Nhi thật bị đánh chết, chúng ta làm sao cùng đại sư minh bàn giao? Trong giọng nói của hắn mang theo không thể nghi ngờ kiên quyết, chúng đệ tử nghe vậy cũng là mừng rỡ, nhao nhao gật đầu. Bọn hắn biết, giờ phút này không phải xoắn xuýt những chuyện nhỏ nhặt này thời điểm, cứu Hoàng Cẩn Nhi mới là trọng yếu nhất. Nhưng mà mọi người ở đây chuẩn bị cầm vũ khí, lao ra cùng cựu đỉnh người hoàng triều quyết nhất tử chiến thời điểm, một đạo gợn sóng vô hình, thản nhiên triển lộ mà mở. Đợt này lan phảng phất là từ giữa thiên địa chống rông mà sinh, mang theo một loại khó nói nên lời uy nghiêm cùng lực lượng, trong nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người. Đám người cùng nhau quay đầu, hai mắt tỏa sáng, chỉ gặp Sơn Nhạc Tông chỗ sâu, một đạo quang mang phóng lên tận trời, tựa như tảng sáng ánh dạng đông, xua tán đi tất cả hắc ám cùng khói mù. Trong vầng hào quang, một bóng người chậm rãi đi ra, hắn toàn thân tản ra bàng bạc khí tức, phảng phất là thiên địa chúa tể, làm cho lòng người sinh kính sợ. Đại sư Minh bế quan kết thúc. Xuất quan. Một tên đệ tử lên tiếng kinh hô, trong âm thanh của hắn tràn đầy kích động cùng vui sướng. Đám người nghe vậy, cũng là nhao nhao lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Bọn hắn biết đại sư Minh xuất quan mang ý nghĩa Sơn Nhạc Tông có chủ tâm cốt, có cùng Cựu Đỉnh Hoàng Triều lực lượng chống lại. Cựu Đỉnh Hoàng Triều những tên kia thảm rồi. Một người đệ tử khác cắn răng nghiến lợi nói ra, trong con mắt của hắn lóe ra ngọn lửa báo cửu. Đám người nhao nhao phụ họa, bọn hắn biết đại sư Minh thực lực sâu không lường được, bây giờ xuất quan chắc chắn cho Cựu Đỉnh Hoàng Triều mang đến tính hủy diệt đặc kích. Chương 405, tuyệt vọng nghiền ép. Chương 405, tuyệt vọng nghiền ép. Chiến đấu giống như liệt hỏa liệu nguyên, tàn phá bừa bãi không thôi, phía chân trời năng lượng xen lẫn, tiếng oanh minh đình thái nhức óc. Hoàng Cẩn Nhi giờ phút này như mưa gió bên trong một chiếc thuyền con, bị lít nha lít nhít, phô thiên cái địa công kích thôn vệ, mỗi một bước lui lại đều nương theo lấy không gian run rẩy cùng không khí gào thét. Thân ảnh của nàng tại chói lọi công kích trong quang mang lộ ra càng nhỏ bé, lại như cũ kiên cường. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một bóng người đột ngột xé rách hư không mà ra, tựa như trong đêm tối lưu tinh, phá vỡ cái này hỗn độn chiến trường. Trần Nguyên, hắn rốt cục hiện thân. Nhưng mà phần này đột nhiên xuất hiện hy vọng chi quang, nhưng trong nháy mắt bị Cựu Đỉnh Hoàng Triều người thống trị trí cao, Cựu Đỉnh Tổ Hoàng sở bắt. Tổ Hoàng trong đôi mắt hiện lên một vòng lạnh lẽo hàn quang, phản phất có thể đồng kết vạn vật. Hắn trầm thấp mà thanh âm uy nghiêm ở trong thiên địa quanh quẩn, mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt. Hừ, rốt cục hiện thân sao? Xem ra ngươi chính là cái này không biết trời cao đất rộng nha đầu cha. Hôm nay liền để bản hoàng lấy vô thượng thần lực, tự tay kết thúc tính mạng của ngươi, lấy an ủi ta cái kia chết thảm tiểu nhi trên trời có linh thiêng. Nói xong, Cựu Đỉnh Tổ Hoàng thân thể đột nhiên bành trướng, phản phất cùng thiên địa cộng minh. Một cỗ trước nay chưa có khí thế mênh mông giống như thủy triều mãnh liệt mà ra, chấn động đến không gian chung quanh cũng vì đó run dậy. Trong lòng bàn tay của hắn, một thanh to lớn thần kiếm chậm rãi ngưng tụ thành hình, thân kiếm lưu chuyển lên cựu thải thần quang, mỗi một sợi quang mang đều ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt, phảng phất có thể bổ ra hỗn độn, chặt đứt thời không. Mà tại phía sau hắn, vô tận thần quang như là thần hy sơ chiếu, vạn trượng quang mang từ trong cơ thể hắn bắn ra, đem hắn cả người làm nổi bật đến như là từ trong thần thoại đi ra chiến thần, uy nghiêm mà thần thánh, không thể xâm phạm. Thần quang kia bên trong, tựa hồ có long ngâm vực mình. Vạn linh triều tông, trong thiên địa tất cả sinh linh đều tại thời khắc này cảm nhận được đến từ Cựu Đỉnh Tổ Hoàng vô thượng uy áp, nhao nhao run rẩy thần phục. Một màn này, kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, toàn bộ chiến trường phảng phất tại giờ khắc này đứng im, ánh mắt mọi người đều bị cỗ này rung động lòng người lực lượng hấp dẫn, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói nên lời kính sợ cùng sợ hãi. Trần Nguyên lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, cặp kia thâm thúy đôi mắt phảng phất có thể nhìn rõ thế gian vạn vật, hắn đầu tiên là ôn nhu lại mang theo vài phần tán thưởng nhìn phía Hoàng Cẩn Nhi, trong giọng nói kia mang theo một tia không dễ dàng phát giác bất đắc dĩ, ngược lại là rất quả cường, bất quá chỉ cần còn sống là được. Nói xong, ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên lăng lệ, tựa như hai thanh lợi kiếm, trực chỉ cái kia sát khí đằng đằng, uy áp tứ phương, Cựu Đỉnh Tổ Hoàng. Trần Nguyên thanh âm bình tĩnh lại ẩn chứa không thể khinh thường lực lượng, chỉ là âm nguyên cảnh tầng 5, cũng dám ở trước mặt ta múa dịu trước cửa lỗ bàn. Lời còn chưa dứt, Trần Nguyên thân hình khẽ nhúc nhích, phản phất pháp tắc trong tiên địa đều tùy theo run lên. Hắn bước ra một bước này, lại như là trời đất sụp đổ, toàn bộ không gian đều tựa hồ không chịu nổi nguồn lực lượng này trùng kích, phát ra trận trận gào thét. Một cỗ vô hình lại cường đại đến cực điểm áp lực, như là lũ quét, lấy Trần Nguyên làm trung tâm, hướng bốn phía điên cuồng lan tràn, trực chỉ cái kia cao cao tại thượng Cựu Đỉnh Tổ Hoàng. Cựu Đỉnh Tổ Hoàng sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm trọng, quanh người hắn vẩn quanh hung sát chi khí tại nguồn lực lượng này trước mặt, lại như miếng băng mỏng gặp phải liệt hỏa, cấp tốc tăng dã. Hắn ý đồ điều động toàn thân nguyên lực tiến hành chống cự, nhưng ở cỗ này nghiền ép tính lực lượng trước mặt, hết thể lộ ra như vậy tái nhợt vô lực. Cựu Đỉnh Tổ Hoàng khí tức tại thời khắc này trở nên cứng ngắc, sau đó tựa như là bị một cái bàn tay vô hình hung hăng nắm chặt, sau đó cậy mạnh bóp nát. Trên mặt của hắn viết đầy khó có thể tin cùng hoảng sợ. Cái gì? Nguồn lực lượng này làm sao có thể cường đại như thế? Ngươi vậy mà đã siêu việt âm nguyên cảnh, bước vào cái kia trong truyền thuyết dương nguyên cảnh. Cựu Đỉnh Tổ Hoàng âm thanh run rẩy, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra. Hắn mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng tuyệt vọng. Không, điều đó không có khả năng. Dương nguyên cảnh cường giả làm sao có thể xuất hiện ở đây? Tại thời khắc này, Cựu Đỉnh Tổ Hoàng phảng phất nghe thấy được chính mình tan nát cõi lòng thanh âm, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực. Tại vị này thần bí khó lường Trần Nguyên trước mặt, lại như cùng hài đồng đồ chơi, yếu ớt không chịu nổi. Toàn bộ chiến trường, tại thời khắc này lầm vào tĩnh mịch, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này, rung động trong lòng tột đỉnh, phảng phất chứng kiến một trận không có khả năng phát sinh kỳ tích. Ai từng ngờ tới, cái kia cao cao tại thượng Cựu Đỉnh Tổ Hoàng, tại Trần Nguyên dưới một kích, trong nháy mắt hóa thành hư vô, bị triệt để nghiền ép chấn sát. Một màn này, như là trong tia nắng ban mai hạ sương bị liệt nhật bốc hơi, nhanh đến mức làm cho không người nào có thể tin, nhưng lại chân thực đến làm cho người vô pháp coi nhẹ. Chỉ một thoáng, Cựu Đỉnh Hoàng Triều còn lại đông đảo cường giả, những cái kia nguyên bản chính vây công Hoàng Cẩn Nhi, khí thế hung hăng tồn tại, giờ phút này đều là như bị băng xương đông kết, thân hình đột nhiên ngừng ngắt. Động tác của bọn hắn cứng ngắc giữa không trung, ánh mắt vô hồn mà ngốc trệ, phảng phất đã mất đi linh hồn khối lỗi, tất cả đều khó có thể tin nhìn về phía Cựu Đỉnh Tổ Hoàng chôn vùi sau lưu lại mảnh kia trống rỗng. Trên mặt của bọn hắn viết đầy chấn kinh cùng sợ hãi, phảng phất mắt thấy thế gian bất khả tư nghị nhất sự tình. Bệ hạ đâu? Bệ hạ của chúng ta, hắn ở đâu? Làm sao có thể cứ như vậy biến mất? Không, điều đó không có khả năng là thật. Bệ hạ, đây chính là sừng sững tại truyền thuyết chi đỉnh âm nguyên cảnh cường giả. Hắn làm sao có thể dễ dàng như vậy bị thua? Cái này vi phạm với lẽ thường. Nếu như ngay cả bệ hạ đều vẫn lạc, như vậy đối diện cái kia nhìn như bình thường không có gì lạ ra hỏa, hắn đến tột cùng có được kinh khủng bực nào thực lực? sợ hãi, như là ôn dịch giống như tại cựu đỉnh hoàng triều cường giả ở giữa cấp tốc lan tràn, trong lòng của bọn hắn tràn đầy trước nay chưa có tuyệt vọng cùng bất an. Rốt cục, một tiếng hoảng sợ đến cực điểm la lên, dường như sấm sét xẹt qua chân trời, rung động mỗi người mà nghĩ, trốn a, mau trốn, người này không phải chúng ta có khả năng đối kháng. Một tiếng này kinh hô, phản phất mở ra vẹn đỏ ra hộ, đem cựu đỉnh hoàng triều các cường giả sợ hãi của nội tâm triệt để phong thích. Bọn hắn bắt đầu chạy tứ phía, như là bị hoảng sợ chim thú, chỉ hận không có khả năng sinh ra cánh, thoát đi cái này tràn ngập khí tức tử vong địa phương. Toàn bộ chiến trường tại thời khắc này lâm vào trước nay chưa có hỗn loạn cùng trong khủng hoảng. Hoàng Cẩn Nhi mắt thấy những cái kia nguyên bản đem chính mình bao bọc vây quanh, thế công như thủy triều cựu đỉnh hoàng triều cường giả, giờ phút này lại như gió thu quét lá rụng chạy tứ phía, bối rối luống cuống. Trong lòng của nàng dâng lên một cỗ khó nói nên lời vui sướng, cái kia vui sướng như là trong ngày xuân mới nở bá hoa, trong nháy mắt chiếu sáng khuôn mặt của nàng, xua tán đi tất cả mọi bệnh cùng đau xót. Nàng không lo được trên thân những cái kia pha tạp vết thương, những cái kia bởi vì chiến đấu mà lưu lại ấn ký, tại thời khắc này tựa hồ cũng trở nên không có ý nghĩa. Hoàng Cẩn Nhi hai con ngươi lóe ra quang mang trong suốt, nàng giống như là một cái tránh thoát trói buộc chim nhỏ, vui sướng hướng về Trần Nguyên chạy như bay, mỗi một bước đều tràn đầy vô tận vui sướng cùng chờ đợi. Khi nàng rốt cục đứng tại Trần Nguyên trước mặt, cái kia âm thanh kêu gọi phảng phất xuyên qua thiên sơn và thủy, ẩn chứa vô tận tưởng niệm cùng ý lại, cha, ngươi xuất quan rồi. Cẩn Nhi liền biết, vô luận gặp được bao lớn nguy hiểm, cha nhất định sẽ tới cứu Cẩn Nhi. Thanh âm của nàng thanh thúy êm tai, nhưng lại không mất kiên định cùng tín nhiệm, mỗi một chữ đều giống như đánh tại lòng người bên trên nhịp trống, để cho người ta cảm nhận được phần kia máu mủ tình thâm thân tình cùng ấm áp. Hoàng Cẩn Nhi trên khuôn mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, nàng ngước nhìn Trần Nguyên, trong mắt tràn đầy sùng bái cùng kính ngưỡng, cha lợi hại nhất. Tại Cẩn Nhi trong lòng, cha chính là không gì làm không được anh hùng. Trần Nguyên bên thai vàng trở lại Hoàng Cẩn Nhi cái kia tràn ngập vui sướng cùng ý lại gieo họ, khoe miệng của hắn không khỏi câu lên một vòng bất đắc dĩ mỉm cười. Ánh mắt rơi vào Hoàng Cẩn Nhi trên thân, hắn dễ dàng bắt được nàng trong khi hô hấp rất nhỏ không khoái, cùng cái kia dấu ở hưng phấn đằng sau mọi mệnh cùng đau xót. Nha đầu này, cho dù là bản thân bị trọng thương, cũng y nguyên duy trì phần kia đối đãi Trần Nguyên ngây thơ cùng lạc quan. Nhưng mà, phần này bình tĩnh cũng không tiếp tục quá lâu, Trần Nguyên ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo như lao, phong mang trực chỉ những cái kia ngay tại hốt hoảng chạy trốn cựu đỉnh hoàng triều đám người. Khí tức của hắn trong lúc đó trở nên thâm thúy mà nguy hiểm. Phản phất có thiên sơn vạn thủy ở tại trong lồng ngực bốc lên, lại như có vô tận phong vân ở tại quanh thân hội tụ. Chỉ gặp Trần Nguyên nhẹ nhàng khoát tay, một đạo chói lọi đến cực điểm quang mang từ hắn lòng bàn tay nở rộ, đó là một kiện lục phẩm tổ khí, thần la bàn cờ, trên đó lưu chuyển lên phức tạp mà đường vân thần bí, mỗi một đạo đều ẩn chứa lực lượng kinh thiên động địa. Bàn cờ vừa ra, thiên địa phản phất cũng vì đó biến sắc, toàn bộ không gian đều bị một cỗ lực lượng vô danh bao phủ, hóa thành một mảnh mênh mông vô ngần bàn cờ thế giới. Trần Nguyên chính là bàn cờ này bên ngoài người chấp cờ, thần sắc hắn lạnh nhạt, lại để lộ ra một loại quan sát chúng sinh uy nghiêm. Theo đầu ngón tay hắn điểm nhẹ, từng mai vô hình quân cờ phảng phất xuyên qua thời không trói buộc, tinh chuẩn không sai lầm rơi vào trên bàn cờ. Mà mỗi một mai quân cờ rơi xuống, đều nương theo lấy một trận không gian run rẩy cùng pháp tắc anh minh. Những cái kia đảo vòng cựu đỉnh hoàng triều cường giả, vô luận bọn hắn dây dưa như thế nào phản kháng, đều tại nguồn lực lượng này trước mặt lộ ra nhỏ bé như hạt bụi. Trong khoảnh khắc, nương theo lấy từng đợt thê lương kêu rên cùng tuyệt vọng gào thét, những cái kia đã từng ngang ngược càng rỡ, không ai bị nổi các cường giả, tất cả đều tại thần la bàn cờ uy năng phía dưới hôi phiên diệt, hóa thành hư vô. Chương 406 Hộ quốc tổ thú, giết không tha. Chương 406, hộ quốc tổ thú, giết không tha. Tại giải quyết những cái kia dám can đảm đến phạm cựu đỉnh hoàng triều cường giả đằng sau, Trần Nguyên ánh mắt cũng không có chút buông lỏng, ngược lại càng thâm thúy hơn. Hắn biết rõ, nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Thế là, Trần Nguyên dưới chân khẽ nhúc đích, phản phất cùng thiên địa ở giữa pháp tắc sinh ra của mình, một đạo sáng chói vết nứt dưới chân hắn bỗng nhiên vỡ ra, đó là thời không bị xé nứt vết tích, cũng là thông hướng cựu đỉnh hoàng triều vực môn. Thân hình hắn lóe lên, liền bước vào cái kia trong hư không vô tận, xuyên qua thiên sơn và thủy, vượt ngang tinh thần đại hải. Giáng lâm tại cựu đỉnh hoàng triều cái kia nguy nga tráng lệ trên hoàng thành. Hoàng Cẩn Nhi thấy thế, trong mắt lóe ra hưng phấn cùng sùng bái quan mang, nàng liều mạng bên trên chưa khỏi hẳn vết thương, theo sát phía sau, phản phất chỉ cần có thể đi theo tại Trần Nguyên bên người, vô luận nơi nào đều là hạnh phúc của nàng chỗ. Nàng cười hô, cha, ngươi vẫn là trước sau như một tàn nhẫn quả quyết đâu. Lần này, nhất định phải đem những tên hư hỏng này, tất cả đều giết cái không chừa mảnh giáp, để bọn hắn biết sự lợi hại của chúng ta. Trần Nguyên nghe vậy, lắc đầu bất đắc dĩ, thanh âm của hắn bình tĩnh mà thâm trầm, phản phất có thể xuyên tấu lòng người mê vụ, ta nói ta cũng không phải là cha của người cha. Giờ khắc này, Trần Nguyên cùng Hoàng Cẩn Nhi đứng song vai, thân ảnh của bọn hắn tại cựu đỉnh hoàng triều phía trên hoàng cung lộ ra đặc biệt bắt mắt, phảng phất là hai tôn không thể xâm phạm thần linh. Mà cựu đỉnh hoàng triều bên trong, những cái kia đã từng cao cao tại thượng các quyền quý, giờ phút này lại như lâm đại địch, trong lòng tràn đầy sợ hãi trước đó chưa từng có cùng tuyệt vọng. Bọn hắn biết, một trận trước nay chưa có phong bạo, sắp quét sạch toàn bộ hoàng triều, mà bọn hắn có lẽ sẽ thành trong trận gió lốc này trước hết nhất vẫn lạc tinh thần. Giữa thiên địa, một cỗ khó nói nên lời uy áp lặng yên tràn ngập, khiến cho cựu đỉnh trong hoàng thành vô số trên kiến trúc phù văn lấp lóe, từng tòa khổng lồ mà cổ lão trận pháp tại thời khắc này bị trong nháy mắt kích hoạt, tách ra hào quang chói sáng, phản phất muốn chống cự sắp đến phong bạo. Mà tại cái này đông đảo trong trận pháp, có một tòa càng làm người khác chú ý nó vô cùng to lớn, bao trùm toàn bộ cựu đỉnh hoàng thành khu vực trung tâm, trận văn phức tạp, quang mang lưu chuyển, tựa như giữa thiên địa tinh diệu nhất tác phẩm nghệ thuật. Theo trận pháp toàn diện khởi động, một cỗ cổ xưa mà cường đại khí tức từ đó thức tỉnh, đó là thuộc về cựu đỉnh hoàng triều nội tình lực lượng, là vô số thế hệ tích lũy cùng lắng động kết tinh. Đúng lúc này, một đầu khủng bố đến cực điểm hộ quốc tổ thú, đương theo lấy trận pháp vận chuyển, đột nhiên hiện lên ở trước mắt mọi người. Đầu này tổ thân thú hình khổng lồ, tựa như một tòa di động đại lục, quanh thân bao trùm lấy nặng nề lân giáp, lóe ra như kim loại quang trạch. Nó có được 18 cái đầu lâu, mỗi cái trên đầu lâu đều mọc ra một đôi sắc bén như kiếm sừng, trong hai con ngươi lóe ra trí tuệ cùng uy nghiêm quang mang. Tổ thú trong miệng thỉnh thoảng phát ra rít gào chậm chậm, thanh âm kia phảng phất có thể xuyên thấu mây xanh, rung động lòng người. Nó chậm rãi mở miệng, thanh âm như sấm nổ tại cựu đỉnh trong hoàng thành quân quẩn, oan có đầu nợ có chủ, đắc tội các hạ đương đại cựu đỉnh tổ hoàng đã vỡ lạc, sai lầm của hắn không đáp do cựu đỉnh hoàng triều vạn dân đến gánh chịu. Các hạ, ngài có được siêu phàm thoát tục lực lượng, còn xin ngài dơ cao đánh khẽ, buông tha cái này vô tội bất tính, cho cựu đỉnh hoàng triều một con đường sống đi. Đầu này hộ quốc tổ thú xuất hiện, không thể nghi ngờ làm cho cả cựu đỉnh hoàng triều bầu không khí đạt đến trước nay chưa có khẩn trương. Nó tồn tại không chỉ có là đối với Trần Nguyên thực lực một loại chấn nhiếp, càng là đối với cựu đỉnh hoàng triều nội tình một loại hiện ra. Trần Nguyên mặt đứng ở trên hư không, quanh thân bao quanh nhàn nhạt linh quang, phản phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Ánh mắt của hắn đạm mạc mà thâm thúy, quan sát phía dưới cái kia khổng lồ hộ quốc tổ thú, cùng cựu đỉnh trong hoàng thành vô số ánh mắt rung động. Thanh âm của hắn bình tĩnh mà uy nghiêm, mỗi một chữ đều phản phất ẩn chứa lực lượng vô tận. Đây chính là ngươi cầu người thái độ sao? Quỳ xuống. Câu nói này dường như sấm sét tại cựu đỉnh trong hoàng thành nổ vang, làm cho tất cả mọi người trong lòng run lên. Mà hộ quốc tổ thú, vị này ngày bình thường tồn tại cao cao tại thượng, giờ phút này cũng là mặt mò hơi trầm xuống, trong mắt lóe lên một vòng vẻ phức tạp. Nó thân thể cao lớn run nhẹ nhẹ, cũng không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì phẫn nộ cùng không cam lòng. Tại hoàng triều vạn dân nhìn soi mói quỳ xuống, đây đối với nó tới nói, không thể nghi ngờ là nhục nhã quá lớn. Nó thế nhưng là cựu đỉnh hoàng triều thủ hộ thần, là vô số trong lòng người tín ngưỡng, liền ngay cả đương thời cựu đỉnh tổ hoàng cũng không từng để nó thấp kém qua cái kia cao quý đầu lâu. Các hạ mặc dù rất mạnh, nhưng là ta cũng không yếu. Hộ quốc tổ thú thanh âm trầm thấp mà kiên định, tựa như viễn cổ tiếng chuông đang vang vọng. Tại ta trên địa bàn, ta chính là trời, ta chính là. Các hạ nếu là thật sự muốn mạnh mẽ độc thủ, cái kia ta cũng chỉ có linh giáo một phen, nhìn xem các hạ là có phải có tư cách để ta khuất phục. Theo hộ quốc tổ thú lời nói rơi xuống, nó quanh thân khí tức trong lúc đó trở nên bắt đầu cuồng bạo. Cựu đỉnh trong hoàng thành, những cái kia nguyên bản rung động dân chúng, giờ phút này cũng là nín hơi ngưng thần, bọn hắn biết, một trận trước nay chưa có quyết đấu, sắp tại mảnh này trên thổ địa cổ lão trình diễn. Mà cuộc tỷ thí này kết quả sẽ trực tiếp quyết định cựu đỉnh hoàng triều tương lai cùng vận mệnh. Trần Nguyên thấy thế, nhếch miệng lên một vòng nhàn nhạt cười lạnh, trong ánh mắt của hắn lóe ra nghiền ngẫm cùng kinh thường. Đối với hộ quốc tổ thú khiêu khích, hắn cũng không cảm thấy chút nào ngoài ý muốn, ngược lại càng thêm chờ mong trận chiến đấu này đến. Bởi vì hắn biết rõ thực lực của mình, rõ ràng hơn, tại trong thế giới cường giả vi tôn này, chỉ có lực lượng mới là giải quyết vấn đề trực tiếp nhất phương thức. Cựu đỉnh hoàng triều bên trong, nguyên bản bởi vì Trần Nguyên cùng Hoàng Cẩn Nhi giáng lâm mà ngột ngạt khí tức đột ngạn, tại hộ quốc tổ thú cái kia tràn ngập tự tin cùng quyết tâm luôn ngự phía dưới, trong nháy mắt tỏa ra mới sinh cơ. Dân chúng trên khuôn mặt, nguyên bản biết đầy sợ hãi cùng bất an, giờ phút này lại phảng phất bị một vòng quang mang thần thánh chỗ chiếu sáng, trong mắt lóe ra hy vọng cùng tính ngưỡng quang mang. Không hổ là chúng ta cựu đỉnh hoàng triều hộ quốc tổ thú tiền bối. Một vị lão giả kích động hô, thanh âm của hắn mặc dù giàn mua, nhưng lại tràn đầy lực lượng, phảng phất có thể xuyên thấu mây xanh, thẳng đến lòng người. Lần này, ta cựu đỉnh hoàng triều gặp trước nay chưa có trầm trọng đả kích, nhưng chỉ cần có hộ quốc tổ thú tiền bối đứng ra, chúng ta liền có chủ tâm cốt, có đối kháng hết thảy khó khăn dũng khí. Đúng vậy a, còn tốt có tiền bối đứng ra. Một vị khác người trẻ tuổi phụ họa, trong con mắt của hắn lóe ra ánh sáng nóng bỏng, phản phất thấy được hy vọng ánh rạng đông. Không phải vậy, đối mặt cường đại như thế địch nhân, chúng ta chỉ sợ thật liền xong đời. Nhưng bây giờ, có hộ quốc tổ thú tiền bối che chở, chúng ta có lòng tin, có lực lượng đi nên đón cuộc khiêu chiến này. Chính là có hộ quốc tổ thú tiền bối tại, chúng ta tất nhiên có thể bình yên vượt qua lần này kiếp nạn. Một đứa bé con cũng non nớt hô, thanh âm của hắn mặc dù không lớn, nhưng lại tràn đầy kiên định cùng tín nhiệm. Tiền bối là chúng ta thủ hộ thần, là anh hùng của chúng ta. Có tiền bối tại, ta cựu đỉnh hoàng triều tất nhiên có thể vạn kiếp bất hủ, sừng sững không ngã. Theo dân chúng reo hò cùng hò hét, cựu đỉnh hoàng triều bên trong bầu không khí trở nên càng sục sôi. Hộ quốc tổ thú thân thể cao lớn kia, trong mắt mọi người phảng phất trở nên càng thêm vĩ ngạ, nó không chỉ có là cựu đỉnh hoàng triều thủ hộ thần, càng là dân chúng trong lòng tín ngưỡng cùng hy vọng. Tại thời khắc này, cựu đỉnh hoàng triều phảng phất bị một cố lực lượng vô hình chỗ ngưng tụ, trái tim tất cả mọi người đều chăm chú tương liên, cộng đồng đối mặt với sắp đến khiêu chiến. Mà Trần Nguyên cùng Hoàng Cẩn Nhi thì lặng lặng sừng sững trên hư không, quan sát đây hết thảy. Giờ phút này, Trần Nguyên cũng không nhiều lời, thân ảnh của hắn ở trong hư không lộ ra càng cao lớn, quanh thân bao quanh nhàn nhạt linh quang, phảng phất cùng thiên địa cộng minh. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà đạm mạc, phảng phất có thể nhìn rõ thế gian vạn vật bản chất. Chỉ gặp hắn nhẹ nhàng nâng tay, một thanh lóng lánh hào quang óng ánh lục phẩm tổ khí thương Long Phá Vân Thương liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Thanh trường thương này, toàn thân hiện lên màu ám kim, trên thân thương điêu khắc phức tạp long văn, phảng phất ẩn chứa vô tận long uy cùng lực lượng. Trần Nguyên cũng không có bất kỳ do dự, tiện tay bung lên, liền đem chuôi này thương Long Phá Vân Thương hướng phía cái kia cựu đỉnh hoàng triều hộ quốc tổ thú ném đi. Ném một cái này, nhìn như tùy ý, lại ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Chỉ tăng trưởng thương phá toái hư không, mang theo từng đợt gợn sóng không gian, phản phất ngay cả thời không đều bị nó xé rách. Ầm ầm. Một tiếng đinh thái nhức góc tiếng vang đống nhiên vang lên, kinh khủng một kích trong nháy mắt thành hình. Thời không tại thời khắc này phản phất không chịu nổi nguồn lực lượng này trùng kích, bắt đầu phá toái, đổ sụp, hỗn độn chi khí bốn chỗ nổ tung, phảng phất muốn thôn phệ hết thảy. Lực lượng kinh khủng kia, như là như mưa rông gió bao của tới, trực tiếp xuyên thấu cựu đỉnh hoàng triều bên trong vô số đại trận, đem những cái kia nguyên bản lóng lánh quang mang phủ văn từng cái đánh tan, hóa thành hư vô. Hộ quốc tổ thú, vị này mới vừa rồi còn lòng có lực lượng, chuẩn bị cùng Trần Nguyên Vân cao thấp tồn tại, giờ phút này lại trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng chấn kinh. Nó thân thể cao lớn tại thời khắc này phảng phất bị dừng lại, liền hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Làm sao có thể? Nó thấp giọng gầm thét, trong thanh âm tràn ngập sự không cam lòng cùng tuyệt vọng. Nó không thể tin được, chính mình vậy mà lại tại cái này nhìn như tùy ý dưới một kích, cảm nhận được lực lượng kinh khủng như vậy, phảng phất ngay cả nó hộ quốc tổ thú thân thể, đều tại nguồn lực lượng này trước mặt trở nên yếu ớt không chịu nổi. Giờ khắc này, cựu đỉnh hoàng triều nội hãm vào tĩnh mịch. Chương 407, bảo khố 49 chỗ. Tiến về khang khít thần ngục. Chương 407, bảo khố 49 chỗ. Tiến về khang khít thần ngục. Kinh khủng một kích, tựa như chân trời lưu tinh bạch phá bầu trời đêm, trong nháy mắt liền đánh vào hộ quốc tổ thú trên thân thể cao lớn kia. Giờ khắc này, thời gian phảng phất ngưng kết, không khí tựa hồ cũng vì đó run rẩy. Hộ quốc tổ thú, vị này cựu đỉnh hoàng triều thủ hộ thần, vậy mà tại giờ khắc này hoàn toàn chưa kịp phản ứng, liền bị Trần Nguyên cái kia kinh thế hai tục một kích, trực tiếp mất mạng vào trong hư không. Thân thể của nó, cái kia đã từng tựa như núi cao nguy nga, như sắt thép kiên cố tồn tại, giờ phút này lại như là sa bảo giống như vô lực sụp đổ. Trên thân thể cao lớn, hai đôi mắt trừng tròn xoe, trong đó tràn đầy khó có thể tin cùng tuyệt vọng. Cựu đỉnh hoàng triều bên trong, nguyên bản ồn ào náo động bầu không khí tại thời khắc này trở nên tĩnh mịch tím mắng. Tất cả mọi người ngây người tại nguyên chỗ, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình rung động, không cách nào động đậy. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy chấn kinh cùng sợ hãi, phản phất không thể tin được trước mắt phát sinh hết thảy. Cái này sao có thể? Hộ quốc tổ thú tiền bối, làm sao lại như vậy chết? Một vị lão giả tự lẩm bẩm, thanh âm của hắn run rẩy, tràn đầy không dám tin. Hắn chứng kiến cựu đỉnh hoàng triều hưng suy, cũng chứng kiến hộ quốc tổ thú uy nghiêm cùng cường đại, nhưng giờ phút này, hắn lại không cách nào tiếp nhận vị này thủ hộ thần cứ như vậy vẫn là sự thật. Chúng ta có phải hay không là nhìn lầm? Đây chính là hộ quốc tổ thú tiền bối a. Một vị khác người trẻ tuổi La Thất Thanh, trong con mắt của hắn tràn đầy mê mang cùng sợ hãi. Hắn từ nhỏ nghe hộ quốc tổ thú truyền thuyết lớn lên, đem nó coi là trong lòng anh hùng cùng tín ngưỡng, nhưng giờ phút này, phần này tín ngưỡng lại tại trước mắt hắn ầm vang sụp đổ. Xong, hết thảy đều xong a. Có người đột nhiên lên tiếng khóc lớn, thanh âm của hắn thê lương, nói ra tất cả mọi người sợ hãi trong lòng cùng tuyệt vọng. Hộ quốc tổ thú vẫn lạc, không chỉ có mang ý nghĩa cựu đỉnh hoàng triều đã mất đi cường đại nhất sức mạnh thủ hộ, càng mang ý nghĩa bọn hắn sắp đứng trước nguy cơ trước đó chưa từng có. Tại thời khắc này, cựu đỉnh hoàng triều phảng phất lâm vào trong một vùng tăm tối, tất cả mọi người lâm vào sợ hãi thật sâu cùng mê mang bên trong. Mà Trần Nguyên thì lặng lặng sừng sững trên hư không, quan sát đây hết thảy. Ánh mắt của hắn vẫn như cũ đạm mạc mà thâm thúy, phảng phất đây hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn. Trần Nguyên đối với những cái kia bi thảm tiếng kêu gào, giống như trong gió lạnh cô thạch, không nhúc nhích chút nào, tâm cảnh của hắn như băng hồ giống như bình tĩnh mà thâm thúy. Tại mảnh này thế giới cường giả vi tôn bên trong, thắng làm vua thua làm giặc, là tuyên cổ bất biến thích ác, là máu cùng nước mắt xen lẫn tàn khốc hiện thực. Hắn biết rõ, như chính mình cũng không đủ thực lực, như vậy giờ phút này vẫn lạc, không chỉ có sẽ là chính hắn, càng biết có sau lưng của hắn Sơn Nhạc Tông, cùng những cái kia vô tội tông môn đệ tử. Bởi vậy, Trần Nguyên ánh mắt băng lãnh mà kiên định, tựa như hàn tinh lấp lóe. Hắn thuận tay vung lên, một cỗ cường đại lực lượng liền đem cái kia tàn mát hoàng thiên tổ thuốc cùng chân quý tài nguyên tu luyện quét sạch mà lên, bỏ vào trong túi. Những này đều là hắn tương lai leo lên võ đạo đỉnh phong nền tảng, là hắn nhất định phải tranh thủ. Làm xong đây hết thảy sau, Trần Nguyên không có chút nào dừng lại, quay người liền bước về phía trong vực môn kia. Theo Trần Nguyên bước vào, vực môn đột nhiên hào quang tỏa sáng, phản phất kết nối với hai thế giới cầu nối. Mà Trần Nguyên dưới chân, một đầu lại một đầu tinh mịn vết nứt không gian giống như mạng nhện tan ra bốn phía, bọn chúng xé rách lấy không gian, thôn phệ lấy hết thảy. Toàn bộ vô cùng to lớn cựu đỉnh hoàng triều, tại thời khắc này phản phất không chịu nổi nguồn lực lượng này trùng kích, bắt đầu run rẩy kịch liệt. Ầm ầm. Nương theo lấy một trận kinh thiên động địa vang minh, cựu đỉnh hoàng triều trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành một vùng phế tích. Những cái kia đã từng cung điện huy hoàng, nguy nga tường thành, tại thời khắc này đều hóa thành bụi bặm, theo gió phiêu tán. Mà Trần Nguyên cũng đã biến mất tại trong vực môn, chỉ để lại một đạo cô tịch mà kiên định bóng lưng, cùng cái kia rung động lòng người truyền thuyết, tại cựu đỉnh hoàng triều trên phế tích vang vọng thật lâu. Về tới Sơn Nhạc Tông đằng sau, Trần Nguyên thân ảnh tựa như thiên thần giáng lâm, toàn thân tản ra không thể khinh thường uy áp. Hắn chậm rãi duỗi ra hai tay, lòng bàn tay hướng lên, chỉ gặp hai đạo hào quang sáng chói bỗng nhiên lập lòe, hai kiện ngũ phẩm tổ khí, Âm Dương Hỗn Độn Roi tỏa sáng cùng Nhật Nguyệt Trượng, tựa như cùng được triệu hoán thần vật bình thường, chống rông hiện lên ở trong tay của hắn. Âm Dương Hỗn Độn Roi, thân roi lưu chuyển lên hai màu trắng đen hỗn độn chi khí, phản phất tận chứa khai thiên tích địa vĩ lực. Mà Nhật Nguyệt Đồng Huy Trượng thì đầu trượng khảm nạm lấy hai viên sáng chói bảo thạch, một viên như là mặt trời chói chang nóng bỏng, một viên như minh nguyệt thanh lãnh, hòa lẫn, tản ra tường hòa mà uy nghiêm khí tức. Trần Nguyên mắt sáng như đuốc, nhìn chăm chú trong tay hai kiện tổ khí, sau đó hắn khẽ hé môi son, phun ra một câu ẩn chứa đại thần thông chi lực lời nói, dùng danh nghĩa của ta, bố hộ tông chi trận. Nói xong, hai tay của hắn vung lên, hai kiện tổ khí liền hóa thành hai đạo lưu quang, phân biệt rơi vào Sơn Nhạc Tông đổ vật hai bên, trong nháy mắt, một cái càng cường hoành hơn, càng thêm thần bí hộ tông trận pháp liền lặng lẽ thành hình. Trận pháp khởi động một khắc này, toàn bộ Sơn Nhạc Tông phảng phất bị một tầng vô hình hộ thuẫn bao phủ, hộ thuẫn thượng lưu chuyển âm dương hỗn độn tỏa sáng cùng nhật nguyệt tia sáng kỳ dị, làm cho lòng người sinh tính sợ. Trần Nguyên quay người nhìn về phía các vị tông môn đệ tử, trong ánh mắt để lộ ra kiên định cùng tín nhiệm, nhị đẳng an tâm tu luyện, vô sự không được ra ngoài. Có trận này tại, Sơn Nhạc Tông có thể bảo vệ không lo. Chúng đệ tử nghe vậy, đều là thần sắc nghiêm nghị, trong mắt lóe ra đối với Trần Nguyên kính ngưỡng cùng đối với tông môn tương lai chờ mong. Bọn hắn biết rõ, có Trần Nguyên tại, Sơn Nhạc Tông tương lai chắc chắn càng thêm huy hoàng. Xử lý xong hộ tông sự tình sau, Trần Nguyên Tài có chút nhẹ nhàng thở ra, ngược lại nhìn về phía bên cạnh Hoàng Cẩn Nhi, trong mắt lóe lên một tia ôn nhu, "Cẩn Nhi, mang ta tiến đến tìm kiếm cất giữ có bát phẩm, cửu phẩm Hoàng Thiên Tổ thuốc bảo khố đi." Hoàng Cẩn Nhi nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt hiện ra một vòng nụ cười ngọt ngào, "Tốt cha. Ngài năm đó chỗ bố trí dưới bảo khố, hết thảy có 49 chỗ, những năm gần đây, mẫu thân lại cho ngài góp nhặt hơn 10 chỗ. Bây giờ khoảng cách chúng ta gần nhất một chỗ bảo khố, vị trí đại khái tại Khang Khít Thần Ngục Phương Đông Ngục. Bất quá cha ngài yên tâm, bảo khố này vị trí không có xâm nhập quá sâu, bằng vào thực lực của ta cũng có thể nhẹ nhõm đến. Cho nên cha ngài thực lực liền xem như không có hoàn toàn khôi phục, cũng có thể tiến về." Trần Nguyên nghe vậy, giữa lông mày khẽ nhúc nhích, trong đầu nghĩ đến lúc trước chính mình chỗ xa xa thấy được cái kia một mảnh Khang Khít Thần Ngục bóng đen. Trong lòng có chút bất an, tựa như là cái này Khang Khít bên trong thần ngục, cất giấu có khó có thể dùng tưởng tượng đại khủng bố một dạng. Dù sao cái này Khang Khít Thần Ngục, dựa theo lưu truyền thuyết pháp đến xem, chính là một chỗ tuyệt đối địa phương nguy hiểm. Chẳng qua hiện nay Trần Nguyên đã không phải là lúc trước vừa tới đến Hoàng Thiên Tổ giới hắn, thực lực cường đại hơn vạn lần còn chưa hết, cho nên lại đi đến Khang Khít Thần Ngục, Trần Viễn ngược lại là không có nhiều như vậy lo lắng. Trần Nguyên hơi chút suy nghĩ, dưới chân chính là có kim quang lan tràn, một đạo nối thẳng tinh thần môn hộ vực môn, lặng yên mở ra, tiến về Khang Khít Thần Ngục, hoặc là cưỡng ép mở ra tinh thần mới môn hộ, hoặc là chính là mượn đường thế lực khác tinh thần môn hộ. Đối với Trần Nguyên tới nói, mượn đường hiển nhiên là muốn tiết kiệm sự tình một chút. Không phải vậy cưỡng ép tại Sơn Nhạc Tông bên trong mở ra một chỗ tinh thần môn hộ, đến tiếp sau ảnh hưởng cùng phiền phức, ngược lại là cũng sẽ thêm ra không ít. Vực môn lập lòe, Trần Nguyên chiều lấy bên người kích động Hoàng Cẩn Nhi nói ra, "Đi thôi." Chương 408, Thương Khung Thánh Điện sợ hãi. Uy áp kinh khủng. Chương 408, Thương Khung Thánh Điện sợ hãi. Uy áp kinh khủng. Lúc trước Cửu Phương Tổ Điện đã là bị hủy diệt, tinh thần môn hộ cũng theo đó tan biến. Trần Nguyên lần này lựa chọn mượn đường tinh thần môn hộ chính là một chỗ tên là Thương Khung Thánh Điện thế lực, ước chừng so Cửu Phương Tổ Điện mạnh lên một chút, trong đó người mạnh nhất thực lực đại khái tại nhị phẩm bắt đầu nguyên cảnh 3 tầng. Đối với Trần Nguyên lục phẩm dương nguyên cảnh đỉnh phong thực lực tới nói, sớm đã là cách biệt một trời. Theo một tiếng oanh minh, tựa như chân trời đã nứt ra một đạo hồng cầu, vượt môn chậm rãi mở ra, nó cảnh trắng quang, phản phất giống như thần tích. Không gian bặm mẻo, quang mang bốn phía, giống như ngàn vạn tinh thần đồng thời nở rộ, lại như cổ lao thần linh mở ra ngủ say ước vạn năm đôi mắt, dòm ngó thế gian này hết thảy. Trong chốc lát, một cỗ bảng bạc mà uy nghiêm khí tức giống như thủy triều mãnh liệt mà ra, quét sạch bát hoang. Trong khí tức kia ẩn chứa cổ lão cùng tăng thương, phản phất có thể ngược dòng tìm hiểu đến tiên địa sơ khai thời đại, làm cho lòng người sinh kính sợ. Theo vực môn hoàn toàn mở ra, toàn bộ Thương Khung Thánh Điện phảng phất vì đó chấn động, vô số đạo ánh mắt như là bị bàn tay vô hình dẫn dắt, không hẹn mà cùng tập trung vào đó, mang theo kinh ngạc, hiếu kỳ, thậm chí một tia khó có thể tin. Thương Khung trong Thánh Điện chỉ một thoáng, lần lượt từng bóng người giống như bị hoảng sợ hùng nhạc, đột nhiên từ riêng phần mình trong trạng thái tu luyện bừng tỉnh, nhao nhao đằng không mà lên, mắt sáng như đuốc, bắn về phía vực môn kia mở ra chỗ. Toàn bộ Thánh Điện phảng phất tại giờ khắc này ngưng kết, ngay cả không khí đều tựa hồ trở nên nặng nề mà kiềm chế. Các đệ tử, vô luận là mới nhập môn thiếu niên non nớt, hay là đã có một chút tu vi thanh niên tài tuấn, đều là mặt lộ kinh hoàng, trong mắt lóe ra trước nay chưa có rung động. Trái tim của bọn hắn nhảy lên kịch liệt, phảng phất muốn nhảy ra lồng ngực, đối với loại này vượt mức bình thường khí tức cảm thấy khó có thể tin. Mà những cái kia ngày bình thường cao cao tại thượng các trưởng lão, từng cái cũng là thần sắc đại biến, đã mất đi ngày xưa thong dong cùng bình tĩnh. Tu vi của bọn hắn thâm hậu, kiến thức rộng rãi, nhưng cũng chưa bao giờ cảm thụ qua như vậy lực lượng làm người ta sợ hãi. Có trưởng lão hai tay nắm chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, hiển nhiên nội tâm cực không bình tĩnh. Về phần Thương Khung Điện chủ của Thánh Điện, vị kia ngày bình thường uy nghiêm hiền hách, tỏa chấn một phương cường giả, giờ phút này cũng là sắc mặt nghiêm trọng, trong mắt lóe lên một vòng khó mà che giấu sợ hãi. Hắn thân là Thánh Điện chi chủ, tự nhiên càng rõ ràng hơn cố khí tức này đại biểu hàm nghĩa, đó là một loại đủ để cho toàn bộ Thương Khung Thánh Điện cũng vì đó run rẩy lực lượng. Khủng bố như thế khí tức, cái này chẳng lẽ lại là vị nào chí tôn tiền bối giá lâm ta Thương Khung Thánh Điện? Một vị trưởng lão âm thanh run rẩy, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin. Ta Thương Khung Thánh Điện từ thành lập đến nay, một mực gò bó theo khuôn phép, chưa bao giờ cùng bất luận cái gì cường đại chí tôn tiền bối từng có gặp nhau, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Một vị trưởng lão khác cũng là mặt mũi tràn đầy hoang mang, cau mày. Cố khí tức này quá mức kinh người, đơn giản vượt quá tưởng tượng của chúng ta. Điện chủ hít sâu một hơi, thanh âm trầm thấp mà ngưng trọng, cái này chí ít cũng là tam phẩm càn nguyên cảnh, thậm chí có thể là tứ phẩm khôn nguyên cảnh cấp bậc cường giả như vậy, tại sao lại đột nhiên xuất hiện tại ta Thương Khung Thánh Điện? Trong ngôn ngữ, toàn bộ Thương Khung Thánh Điện đều bị một cỗ trước nay chưa có không khí khẩn trương bao phủ, tất cả mọi người ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng vị này không biết chí tôn tiền bối có thể hòa bình mà đến, hòa bình mà đi, không cần cho Thương Khung Thánh Điện mang đến cái gì tai nạn. Theo Trần Nguyên cùng Hoàng Cẩn Nhi cái kia như là vượt qua thời không giống như bộ pháp, một trước một sau, vững vàng mà thần bí bước ra quang mang kia vạn trượng bực môn, toàn bộ Thương Khung Thánh Điện phảng phất tại giờ khắc này nên đón trước nay chưa có tình thế hỗn loạn. Không khí tựa hồ ngưng kết, thời gian cũng giống như vì đó đình trệ, chỉ vì chứng kiến cái này chấn động lay lòng người trong mắt. Thương Khung Điện chủ của Thánh Điện, Thương Minh, vị này ngày bình thường cao cao tại thượng cường giả, giờ phút này lại là thân hình lóe lên, giống như một đạo lưu quang đạch phá bầu trời, bằng tốc độ nhanh nhất, dẫn theo một đám trưởng lão, đội vàng chạy đến. Trên mặt của bọn hắn viết đầy kinh sợ, mỗi một bước đều đi được cẩn thận từng ly từng tí, sợ có chút mạo phạm. Khi Thương Minh Điện chủ rốt cục đứng tại Trần Nguyên cùng Hoàng Cẩn Nhi trước mặt lúc, hắn hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nội tâm rung động, sau đó chậm rãi không người, làm một đại lễ, trong thanh âm mang theo khó mà che giấu kính sợ, "Vạn bối Thương Khung Thánh Điện điện chủ, Thương Minh, xin ra mắt tiền bối." Ngữ khí của hắn thành khẩn mà khiêm tốn, phảng phất tại đối mặt với một vị không thể ngưỡng vọng tồn tại. Mà Thương Minh sau lưng Đông Đảo trưởng lão, cũng là tại thời khắc này cùng kêu lên không người, động tác của bọn hắn đều nhịp, thanh âm vang tận mây xanh, "Xin ra mắt tiền bối." Mỗi một chữ đều phảng phất ẩn chứa vô tận kính ý cùng sợ hãi, phảng phất tại đối mặt với giữa thiên địa khách nhân tôn quý nhất. Trần Nguyên đứng ở nơi đó, dáng người thẳng tắp, tựa như một tòa không thể dung chuyển sơn nhạc, đối với chung quanh đám người cái kia gần như bộ dáng hèn mọn, trong ánh mắt của hắn không có chút nào ba động. Hắn hôm nay, cùng những người trước mắt này so sánh, hắn phảng phất đứng ở trên đám mây, quan sát giữa trần thế hỗn loạn. Bởi vậy, hắn không cần khoe khoang, càng không cần đùa nghịch bất luận cái gì bị phong. Hắn khẽ mở môi mỏng, thanh âm lạnh nhạt mà tràn ngập không thể nghi ngờ lực lượng, mở ra tinh thần môn hộ. Câu nói này, ngắn gọn lại như là tiếng trời, trong nháy mắt tại Thương Khung Thánh Điện mỗi một hẻo lánh quen quần, làm cho tất cả mọi người tâm linh cũng vì đó run rẩy. Điện chủ Thương Minh, vị này ngày bình thường tại trong thánh điện có được vô thượng quyền uy cường giả, giờ phút này lại là thân hình chấn động, trong mắt lóe lên một tia minh ngộ. Hắn trong nháy mắt minh bạch Trần Nguyên ý đồ, vị tiền bối này là cần mượn đường Thương Khung Thánh Điện tinh thần môn hộ. Thương Minh không có chút nào do dự, cũng không có bất kỳ chần chờ, hắn biết rõ, đối với dạng này tiền bối tới nói, bất luận cái gì một tia lãnh đạm đều là đối với nó bất kính. Thế là, hắn liền vội vàng cong người, trong giọng nói tràn đầy cung kính cùng thành kính, "Tiền bối xin chờ một chút, vãn bối cái này là tiền bối mở ra tinh thần môn hộ." Nói xong, hắn chính là lấy nhất là cung kính tư thái, bắt đầu chỉ huy sau lưng các trưởng lão. Những trưởng lão kia cũng là không dám chút nào lãnh đạm, bọn hắn nhao nhao hành động, mỗi một cái động tác đều để lộ ra đối với Trần Nguyên vô tận kính sợ. Những cái kia quay chung quanh tại tinh thần môn hộ bối bề, có thể là chờ đợi mượn đường, có thể là ngừng chân ngắm nhìn những người đi đường, giờ phút này nhao nhao đem kinh dị ánh mắt bắn ra hướng về phía Trần Nguyên cùng Hoàng Cẩn Nhi. Trong ánh mắt của bọn hắn đã có hiếu kỳ, lại có kính sợ, phảng phất là đang nhìn chăm chú một đôi đến từ xa xôi chân tiên thần bí khách đến thăm. "Ta mượn đường cái này Thương Khung Thánh Điện tinh thần môn hộ, lui tới đã không dưới trăm lần, nhưng chưa từng thấy qua Thương Minh Điện chủ lộ ra như vậy hèn mọn thái độ." Một vị nhìn như thường xuyên vãng lai ở đây mượn đường người, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin, trong ánh mắt của hắn lóe ra đối với Trần Nguyên hai người thân phận thật sâu cực kỳ hâm mộ cùng tôn sùng. Hai vị này, nhất định là không thể coi thường hạng người. Một vị khác người qua đường phụ hòa nói, ánh mắt của hắn đi sát đằng sau Trần Nguyên cùng Hoàng Cẩn Nhi thân ảnh, phản phất muốn từ bọn hắn mỗi một cái rất nhỏ trong động tác nhìn trộm ra một chút bất phàm. "Nói nhảm, ngươi vừa rồi chẳng lẽ không có cảm nhận được vực môn kia mở ra lúc chỗ phóng thích ra kinh thiên động địa khí tức sao? Cấp độ kia bị áp, tuyệt không phải chúng ta phàm phu tục tử có khả năng tiếp nhận." Một cái tu vi hơi cao cường giả, trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy, hắn biết rõ mình cùng Trần Nguyên giữa hai người thực lực sai biệt, đó là một loại không thể vượt qua hừng câu. "Đúng vậy à, ta cũng không có ngờ tới, hai vị này thực lực vậy mà cường hãn đến tận đây, ngay cả Thương Khung Điện chủ của Thánh Điện Thương Minh đều đối bọn hắn như vậy lấy lòng." Lại một vị người qua đường cảm thán nói, trong giọng nói của hắn tràn đầy đối với Trần Nguyên hai người thực lực cùng địa vị vô hạn mơ màng, thực lực như vậy cùng địa vị, chỉ sợ là chúng ta những người này cuối cùng cả đời cũng khó có thể với tới. Chương 409, xảo ngộ Lăng Khê. Lăng Khê kinh hãi. Chương 409, xảo ngộ Lăng Khê. Lăng Khê kinh hãi. Tinh thần môn hộ, tại Thương Khung Thánh Điện điện chủ Thương Minh tự mình chủ trì cùng điều khiển phía dưới, giống như bị tỉnh lại cổ lao thần linh, chậm rãi triển khai nó cái kia thần bí mà sáng chói mở màn. Tinh thần vần quanh, mỗi một khỏa đều phảng phất ẩn chứa lực lượng vô tận cùng trí tuệ, bọn chúng lóe ra, xen lẫn thành một mảnh chói lọi tinh hải, đem toàn bộ Thương Khung Thánh Điện chiếu rọi đến như mộng như ảo. Mà nương theo lấy tinh thần môn hộ dần dần mở ra, hoàng thiên tổ giới bên ngoài hỗn loạn khí tức cũng như được phóng thích ra thú, xôi trào mãnh liệt va chạm mà đến, khiến cho không khí chung quanh cũng vì đó rung động. Tại cái này rung động lòng người cảnh tượng bên trong, điện chủ Thương Minh thân ảnh lộ ra càng làm người khác chú ý, hắn lấy một loại gần như thành tín tư thái, bước nhanh đi đến Trần Nguyên cùng Hoàng Cẩn Nhi trước mặt, không mình hành lễ, trong giọng nói tràn đầy khó mà che giấu cung kính cùng kính sợ, "Tiền bối, tinh thần môn hộ đã vì ngài mở ra." Hắn mỗi một chữ đều phảng phất gánh chịu lấy toàn bộ Thương Khung Thánh Điện vận mệnh, cẩn thận từng ly từng tí, sợ có chút mạo phạm. Trần Nguyên chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua cái kia đã mở ra đến vừa đúng tinh thần môn hộ, nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng thần sắc. Nhìn thấy Trần Nguyên thỏa mãn nhẹ gật đầu, Thương Minh cái kia căng cứng tiếng lòng rốt cục thoáng đã thả lòng một chút. Hắn biết, giống Trần Nguyên loại cường giả cấp bậc này, một ý niệm liền có thể phá vỡ toàn bộ Thương Khung Thánh Điện, sức mạnh của nó cường đại, hoàn toàn không phải hắn đủ khả năng chống lại. Bởi vậy, hắn nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, sợ có chút sơ sẩy hoặc mạo phạm, từ đó vì chính mình cùng toàn bộ thánh điện đưa tới tai họa ngập đầu. Tại thời khắc này, Thương Minh thật sâu cảm nhận được cái gì là cường giả chân chính, cũng minh bạch mình tại nơi này cái rộng lớn trong thế giới nhỏ bé cùng vô lực. Cùng lúc đó, tại tinh thần kia môn hộ phía dưới, đám người chen chúc bên trong, một bóng người đứng lặng trong đó. Cứ việc nàng phong trần mệt mỏi, trên quần áo dính đầy đường đi bụi bặm, lại như cũ khó mà che giấu nàng cái kia kinh thế hai tục dung mạo cùng siêu phàm thoát tục dáng người. Nàng tựa như một đóa ở trong mưa gió ngạo nghễ nở rộ tuyệt thế chi hoa, cho dù trải qua thiên tân bạc khổ, vẫn như cũ tản ra đặc biệt mị lực cùng phong thái. Người này chính là tới từ Ma Vân thế giới Thiên Ma Thánh Địa Thánh Chủ Lăng Khê, nàng trải qua vô số gian nan hiểm trở, từ cái kia xa xôi Ma Vân trong thế giới phi thăng mà đến. Giờ phút này, nàng trừng lớn một đôi tựa như thu thủy giống như thanh tịnh đôi mắt đẹp, con mắt chăm chú khóa chặt tại Trần Nguyên trên thân, trong mắt lóe ra khó có thể tin quan mang. Đó là tiền bối. Lăng Khê ở trong lòng kinh hô, trong thanh âm tràn đầy khó mà ức chế kích động cùng kinh hỉ. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình vừa phi thăng tới thế giới hoàn toàn mới này, liền ngoại ý muốn gặp đã lâu không gặp Trần Nguyên. Phần này đột nhiên xuất hiện trùng trùng, để nàng cảm thấy đã chấn kinh lại hưng phấn. Không nghĩ tới, ta vừa phi thăng lên đến, vậy mà có thể ở chỗ này gặp tiền bối. Lăng Khê tự lẩm bẩm, trong thanh âm để lộ ra khó mà che giấu vui sướng. Nàng hồi tưởng lại mình tại Ma Vân trong thế giới dốc hết toàn lực tu luyện, không ngừng tăng lên thực lực, chính là vì có thể sẽ có một ngày đuổi kịp Trần Nguyên bộ pháp, cùng hắn sánh vai tiến lên. Nhưng mà, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình vừa bước vào cái thế giới mới này, giống như này xảo diệu gặp Trần Nguyên. Giờ khắc này, Lăng Khê trong lòng tràn đầy vô tận cảm khái cùng kích động, nàng phảng phất thấy được tương lai mình hy vọng cùng phương hướng, cũng càng thêm kiên định chính mình truy cầu lực lượng quyết tâm. Hưng phấn sau khi, Lăng Khê cũng không tùy tiện lên tiếng la lên Trần Nguyên, mà là cưỡng ép nhẫn nhịn lại nội tâm cái kia cố cơ hồ muốn tràn ra vui sướng. Trong ánh mắt của nàng lóe ra cơ trí cùng khắc chế, hiển nhiên, từ Trần Nguyên giáng lâm một khắc này đưa tới thiên địa biến sắc, tinh thần run rẩy, cùng người chung quanh cái kia kính sợ đến gần như thành tín trong sự phản ứng, Lăng Khê đã bén nhạy phát giác được, bây giờ Trần Nguyên, hắn thực lực đã đạt đến một cái nàng khó mà với tới độ cao. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nội tâm gợn sóng, đem ánh mắt chậm rãi chuyển hướng Trần Nguyên bên người. Nơi đó, một đạo màu đỏ vàng thân ảnh lặng lặng đứng thẳng, tựa như trong tia nắng ban mai tia ánh sáng mặt trời đầu tiên, sáng chói mà chói mắt. Hoàng Cẩn Nhi, vị này xinh đẹp đến cực điểm thiếu nữ, nàng tồn tại phảng phất cùng hết thảy chung quanh không hợp nhau, khí chất cao quý như là trời sinh vương giả, làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Lăng Khê trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ khó nói nên lời phức cảm tự ti, cỗ này cảm xúc giống như nước thủy triều mãnh liệt mà đến, để nàng có chút khó mà tự kiềm chế. Không hổ là tiền bối, vô luận đi đến nơi nào, đều có thể có như thế hồng nhan chi kỷ làm bạn. Trong nội tâm nàng âm thầm cảm thán, trong mắt lóe lên vẻ cô đơn, mà ta bây giờ chỉ sợ ngay cả cùng hắn đứng sóng vai tư cách đều không có. Một cỗ thật sâu cảm giác mất mát như là mây đen giống như bao phủ tại trong lòng của nàng, Lăng Khê không khỏi khe khẽ thở dài. Nàng biết rõ, chính mình mặc dù cũng đang không ngừng cố gắng tu luyện, tăng thực lực lên, nhưng cùng Trần Nguyên so sánh, y nguyên có cách biệt một trời. Đương nhiên, Lăng Khê trong lòng thất lạc mặc dù như gợn sóng dập dờn, nhưng nhìn thấy Trần Nguyên na một khắc cuồng hỉ, lại như là trong ngày xuân đột nhiên nở rộ đóa hoa, chói lọi mà nhiệt liệt, chiếm cứ nàng toàn bộ trái tim. Nàng nhìn chăm chú Trần Nguyên, trong đôi mắt đẹp kia lóe ra phức tạp cảm xúc. Tiền bối thực lực hôm nay, chỉ sợ đã leo lên đến chúng ta khó có thể tưởng tượng đỉnh phong. Lăng Khê ở trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục, thanh âm của nàng tuy nhỏ, lại mang theo không cách nào che giấu rung động. Nàng biết rõ, Trần Nguyên triển hiện ra thực lực, đã vượt xa khỏi nàng nhận biết phạm chủ, đó là một loại để nàng theo không kịp cảnh giới. Thực lực thế này, ta như muốn đi sát đằng sau, chỉ sợ đã là lực bất tòng tâm. Lăng Khê thẳng thắn mà đối diện mình cùng Trần Nguyên ở giữa chênh lệch, trong lòng không có chút nào trốn tránh cùng che giấu. Nàng minh bạch, muốn đuổi kịp Trần Nguyên bộ pháp, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, cần bỏ ra khó có thể tưởng tượng cố gắng cùng kiên trì. Nhưng mà, ngay tại phần này rung động cùng thất lạc xen lẫn thời khắc, Lăng Khê trong mắt lại đột nhiên tỏa ra trước nay chưa có quan mang. Nàng cầm thật chặt nắm đấm, phản phất tại cho mình động viên bình thường, âm thầm quyết định, bất quá, tiền bối nếu có thể đi đến một bước này, như vậy ta Lăng Khê cũng không phải hạng người bình thường. Ta có tín niệm của mình cùng kiên trì, có đối với lực lượng vô tận khát vọng. Lăng Khê trong lòng phản phất có hỏa diễm đang thiêu đốt, thanh âm của nàng mặc dù nhu hòa, lại tràn đầy kiên định không thay đổi lực lượng, sớm muộn có một ngày, ta sẽ lấy phương thức của mình, đuổi lên trước bối bộ pháp, cùng hắn sánh vai đứng ở thế giới này đỉnh. Giờ khắc này, Lăng Khê thân ảnh tại tinh thần môn hộ hào quang óng ánh bên dưới lộ ra đặc biệt lóa mắt, trong ánh mắt của nàng lóe ra đối với tương lai vô hạn ước mơ cùng kiên định tín niệm. Cứ như vậy, Lăng Khê từ đầu tới cuối duy trì lấy một loại khó nói nên lời thận trọng cũng khắc chế, từ đầu tới đuôi cũng không từng chủ động phóng ra một bước, đi cùng Trần Nguyên chào hỏi, có thể là ý đồ bắt chuyện. Nàng phảng phất là một cái lặng lặng đứng lặng tại trong dòng sông thời gian người đứng xem, yên lặng nhìn chăm chú lên Trần Nguyên na từ từ đi xa bóng lưng, trong ánh mắt đan xen phức tạp mà thâm trầm tình cảm. Khi Trần Nguyên rốt cục bước lên tinh thần môn hộ, thân ảnh dần dần biến mất tại cái kia bóng ánh khắp nơi tinh quang bên trong lúc, Lăng Khê vẫn như cũ duy trì phần kia lặng im, phảng phất liền hô hấp đều trở nên ngưng trọng. Nàng đưa mắt nhìn Trần Nguyên, thẳng đến một tia ánh sáng cuối cùng cũng bị tinh thần môn hộ thôn phệ, trong lòng phần kia kiềm chế đã lâu tình cảm mới rốt cục giống như thủy triều mãnh liệt mà ra. Tinh thần môn hộ tại Trần Nguyên sau khi rời đi chậm rãi đóng lại, cái kia phiến thông hướng không biết thế giới thần bí chi môn lần nữa yên lặng, mà Lăng Khê tâm cũng rốt cuộc không cách nào khôi phục lại bình tĩnh. Nàng đứng tại chỗ, ánh mắt trống rỗng nhìn qua cái kia dần dần tiêu tán tinh quang, một cú khó nói lên lời thất lạc cảm xúc lặng yên bỏ lên trên trong lòng. Tiền bối Lăng Khê thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, phảng phất là từ sâu trong đáy lòng gạt ra một tia thở dài. Nàng biết mình cùng Trần Nguyên ở giữa khoảng cách đã kéo đến càng ngày càng xa, phần kia đã từng kề vai chiến đấu ăn ý cùng ấm áp, bây giờ lại chỉ có thể hóa thành trong lòng vô tận tưởng niệm cùng tiếc nuối. Cũng liền tại tinh thần này môn hộ đóng lại, Lăng Khê trong lòng thất lạc cảm xúc đạt đến đỉnh điểm thời khắc, một vòng kỳ dị mà vi diệu quang mang lặng yên thoáng hiện. Tia sáng này nhu hòa mà không chứa dương, lại ẩn chứa khó nói nên lời lực lượng thần bí, nó như là trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất lưu tinh, lóe lên liền biến mất, nhưng lại tại Lăng Khê tinh tế trên cổ tay lưu lại một cái đẹp đẽ phi phàm, tản ra nhàn nhạt quang mang vòng tay. Đây là Trần Nguyên thu hoạch đông đảo chiến lợi phẩm bên trong một kiện nhị phẩm tổ khí, đối với Trần Nguyên tới nói không có ý nghĩa, nhưng là đối với trước mắt Lăng Khê tới nói, lại là nặng như bàn tấn. Lăng Khê trái tim run lên bần bật, nàng trừng lớn cặp kia tựa như trong bầu trời đêm sáng ngời nhất tinh thần hai mắt, con mắt chăm chú khóa chặt nơi cổ tay vòng tay phía trên. Vòng tay kia phảng phất truyền lại một cỗ ấm áp mà khí tức quen thuộc. Tiền bối Lăng Khê âm thanh run rẩy lấy, lần này không còn là đáy lòng kêu gọi, mà là gần như nỉ non nói nhỏ. Nàng trong nháy mắt minh bạch vòng tay này lai lịch, đó là Trần Nguyên lưu cho nàng một phần im ắng lễ vật. Lăng Khê hốc mắt có chút phím hồng, trong lòng rung động trước nay chưa có cảm động cùng rung động. Nàng biết, phần lễ vật này không chỉ là một cái vòng tay đơn giản như vậy, nó gánh chịu lấy Trần Nguyên tín nhiệm đối với nàng cùng kỳ vọng, cũng kích phát nội tâm của nàng chỗ sâu đấu trí cùng quyết tâm. Tại thời khắc này, Lăng Khê phảng phất thấy được tương lai mình con đường, đó là một đầu tràn ngập khiêu chiến cùng kỳ ngộ con đường, mà Trần Nguyên thân ảnh sẽ vĩnh viễn là nàng tiến lên trên đường hải đăng cùng chỉ dẫn. Nàng cầm thật chặt trên cổ tay vòng tay, phảng phất cầm toàn bộ thế giới, trong lòng tràn đầy lực lượng cùng hy vọng. Tiền bối, ta nhất định sẽ đuổi kịp bước tiến của ngươi, vô luận con đường phía trước gian nan dường nào hiểm trở, ta cũng sẽ không từ bỏ. Chương 410, Thương Khung Thánh Điện nghĩ mà sợ. Cố nhân mà thôi. Chương 410, Thương Khung Thánh Điện nghĩ mà sợ. Cố nhân mà thôi. Nương theo lấy tinh thần môn hộ cái kia chậm rãi khép kín nặng nề tiếng vang, cùng Trần Nguyên cùng Hoàng Cẩn Nhi hai người dần dần tan biến tại sâu trong tinh không bóng lưng, toàn bộ Thương Khung Thánh Điện phảng phất đã trải qua một trận im ắng phong bạo. Cái kia cố căng cứng đến cực điểm, làm cho người hít thở không thông khẩn trương khí tức, rốt cục như là sương sớm giống như bị ánh nắng xua tan, đông nhiên tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đám người phảng phất từ một trận dài dằng dặc mà rung động trong mộng cảnh tỉnh lại, trong ánh mắt lóe ra hoảng hốt cùng không thể tin. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, giữa lẫn nhau không cần ngôn ngữ, liền có thể từ đối phương trong mắt đọc lên phần kia sống sót sau hai nạn may mắn cùng rung động. Từng vị trưởng lão, những ngày bình thường uy nghiêm trang trọng, kiến thức rộng rãi tồn tại, giờ phút này cũng là sắc mặt hoảng hốt, phảng phất vừa mới đã trải qua một trận tâm linh tẩy lễ. Con tốt, hết thảy thuận lợi, không có suất sai lầm, một vị trưởng lão tự lẩm bẩm, trong thanh âm mang theo một tia khó mà che giấu run rẩy. Vừa rồi, ta khoảng cách gần cảm thụ đến vị tiền bối kia khí tức, một vị trưởng lão khác hít sâu một hơi, phảng phất tại cố gắng bình phục nội tâm vận sóng, một khắc này, ta mới chính thức minh bạch, vị tiền bối kia thực lực, đến tột cùng là bực nào sâu không lường được. Cũng không phải sao? Bên cạnh một vị trưởng lão liên tục gật đầu, trong mắt lóe ra kính ý quan mang, ta cảm giác, vị tiền bối kia thực lực, so ta gia tộc lão tổ còn cường đại hơn gấp mấy trăm lần không chỉ. Đó là một loại không cách nào diễn tả bằng ngôn từ cảm giác áp bách, phảng phất toàn bộ thiên địa đều trong lòng bàn tay của hắn. Há lại chỉ có từng đó là gấp mấy trăm lần. Lại một vị trưởng lão tiếp lời nói, thanh âm của hắn trầm thấp mà ngưng trọng. Ta dám nói, vậy ít nhất là hơn vạn lần chênh lệch. Vị tiền bối kia tuyệt đối đã đạt đến trong truyền thuyết khôn nguyên cảnh cấp bậc, đó là chúng ta chỉ có thể ngưỡng vọng siêu cấp cường giả. Lời vừa nói ra, toàn bộ Thương Khung Thánh Điện lần nữa lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Đám người trầm mặc không nói, nhưng trong lòng quần quật lấy vô tận rung động cùng kính sợ. Đám người trong lúc hoảng hốt, phản phất đưa thân vào một trận chưa tỉnh mộng cảnh, trong lòng phần rung động kia cùng kính sợ vẫn như cũ khó mà lắng lại. Mà đúng lúc này, điện chủ Thương Minh, vị này ngày bình thường uy nghiêm một trọng, núi Thái Sơn sập ở trước mặt cũng không biến sắc cứng giả, lại là hiếm thấy lộ ra một mặt nghĩ mà sợ cùng ngưng trọng. Không, các ngươi đều đoán sai. Thương Minh thanh âm trầm thấp mà hữu lực, phản phất mỗi một chữ đều gánh chịu lấy thiên quân chi trọng. Không chỉ là vị tiền bối kia thực lực sâu không lường được, ngay cả phía sau hắn thiếu nữ kia, hắn thực lực đồng dạng là cực kỳ khủng bố, làm cho người khó có thể tưởng tượng. Lời vừa nói ra, toàn bộ Thương Khung Thánh Điện lần nữa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Đám người hai mặt nhìn nhau, trong mắt lóe ra khó có thể tin quan mang. Bọn hắn biết, Thương Minh làm địa chủ, kiến thức bên bác, tuyệt sẽ không ăn nói lung tung. Hắn nếu nói như vậy thiếu nữ kia thực lực, tất nhiên cũng là đạt đến một cái làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối cảnh giới. Thực lực của bọn hắn, hoàn toàn cũng làm người ta nhìn không thấu. Thương Minh tiếp tục nói, trong âm thanh của hắn mang theo vẻ run rẩy, phản phất là đang nhớ lại vừa rồi cái kia làm cho người kinh hãi run sợ một màn, ta chưa bao giờ thấy qua tồn tại cường đại như thế, khí tức của bọn hắn, phản phất có thể thôn phệ hết thảy, làm cho lòng người thấy sợ hãi. Ta suy đoán, bọn hắn chỉ sợ là đến từ trong truyền thuyết kia Hoàng Thiên Trung Vực vô thượng tồn tại. Thương Minh trong giọng nói tràn đầy kính sợ cùng hướng tới. Hoàng Thiên Trung Vực, đó là một cái chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết địa vực thần bí, nghe nói nơi đó hội tụ giữa thiên địa tồn tại cường đại nhất, là vô số người tha thiết ước mơ thánh địa. Đám người nghe vậy, đều là một mặt kinh hãi, phản phất nghe được cái gì khó có thể tin sự tình, nhao nhao lên tiếng kinh hô. Cái gì? Trong truyền thuyết Hoàng Thiên Trung Vực? Không thể nào. Nơi đó thế nhưng là toàn bộ Hoàng Thiên tổ giới hạch tâm chi địa, hội tụ vô số cường giả cùng tồn tại thần bí a. Một vị trưởng lão mở to hai mắt nhìn, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin cùng chấn kinh. Thanh âm của hắn tại chống trải thương khung trong thánh điện quân quẩn, đã dẫn phát từng đợt hồi âm. Hai vị này lại là đến từ nơi đó. Một vị trưởng lão khác cũng là một mặt rung động, hắn tay run run chỉ, trong ánh mắt lóe ra kính sợ cùng hướng tới, đây chẳng phải là nói, thực lực của bọn hắn ít nhất cũng là trong truyền thuyết âm nguyên cảnh cấp bậc, thậm chí là cảnh giới càng cao hơn. Lời vừa nói ra, toàn bộ thương khung thánh điện lần nữa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Mọi người đều là hít sâu một hơi, phát ra tê thanh âm, phảng phất ngay cả không khí đều trở nên ngưng trọng lên. Bọn hắn biết, âm nguyên cảnh là bước vào cường giả chân chính hàng ngũ bậc cửa. Mà bây giờ, hai vị này đến từ Hoàng Thiên Trung Vực tồn tại, vậy mà dễ dàng vượt qua ngưỡng cửa này, thực lực cường đại, làm cho người khó có thể tưởng tượng. Tinh thần môn hộ bên ngoài, tinh không mênh mông như vẽ quyển giống như trải ra, sao lốm đốm đầy trời, sáng chói chói mắt. Hoàng Cẩn Nhi đứng tại Trần Nguyên bên cạnh, nàng gái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể tại tinh quang làm nổi bật bên dưới, càng lộ ra linh động mà thần bí. Nàng có chút ngẩng đầu, trong đôi mắt lóe ra hiếu kỳ cùng không hiểu quan mang, hướng phía Trần Nguyên nhẹ giọng hỏi: "Cha, ngươi vừa rồi vì sao muốn tặng cho vị kia ngay cả tổ nguyên cảnh đều chưa vững chắc nữ tử một kiện nhị phẩm tổ khí đâu? Hoàng Cẩn Nhi thanh âm thanh thúy êm tai, lại mang theo một tia khó mà che giấu nghi hoặc, tuy nói cái này tổ khí trong mắt ngươi có lẽ không đáng giá nhắc tới, nhưng này vị nữ tử, chắc hẳn cũng không phải hạng người bình thường đi. Nàng dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, huống chi, mẫu thân mặc dù xưa nay rộng lượng, nhưng nếu là biết được việc này, trong lòng khó tránh khỏi cũng sẽ có chút ăn dấm a. Trần Nguyên nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng cười nhạt, trong nụ cười kia ẩn chứa vô tận thâm thúy cùng thong dong. Hắn khẽ khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía phương xa, phản phất xuyên qua vô tận thời không. Đầu tiên, ta cũng không phải là cha ngươi. Trần Nguyên thanh âm ôn hòa mà kiên định, mỗi một chữ đều rõ ràng quanh quẩn trong tinh không. Thứ yếu, vị nữ tử kia, bất quá là lúc trước ta ở hạ giới lúc, ngẫu nhiên kết bạn một vị bằng hữu thôi. Bây giờ, theo thực lực không ngừng tăng lên, có thể gặp lại người quen cơ hội, lại là càng ngày càng xa vời. Trần Nguyên thở dài, cho nên, coi ta ở đây gặp phải nàng lúc, trong lòng khó tránh khỏi hơi xúc động. Thuận tay giúp nàng một tay, cũng coi là giải quyết xong một phần duyên cũ đi. Hoàng Cẩn Nhi nghe Trần Nguyên giải thích, mặc dù vẫn như cũ có chút bất mãn, nhưng cũng không tốt lại nói cái gì. Nàng bình bình lên miệng, làm bộ tức giận quay đầu đi chỗ khác. Cắt. Nàng hư nhẹ một tiếng, cha nói đều đối với, chờ ngươi ký ức khôi phục, xem ta như thế nào cùng mẫu thân cáo trạng. Nói xong, Hoàng Cẩn Nhi liền không nói nữa, chỉ là cái kia có chút rung động lông mi, lại để lộ ra nội tâm của nàng không bình tĩnh. Nàng biết, Trần Nguyên mặc dù nhìn như lạnh nhạt, nhưng ở sâu trong nội tâm lại cất giấu vô tận ôn nhu cùng cố sự. Mà nàng cũng đang mong đợi có một ngày Trần Nguyên năng nhớ tới cái gọi là đoạn kia bị lãng quên đi qua. Hai người nói chuyện với nhau ở giữa, Trần Nguyên dưới chân kim quang đại đạo như một đầu chạy xuôi ngọn lửa màu vàng dòng sông từ chân trời kéo dài mà tới, tản ra lóa mắt mà hào quang thần thánh. Đầu đại đạo này phảng phất là do vô số thật nhỏ phù văn màu vàng cấu thành, mỗi một cái phù văn đều ẩn chứa khó nói nên lời lực lượng, bọn chúng đan vào lẫn nhau, cộng đồng bệnh ra một đầu thông hướng không biết thế giới cầu nối. Tại đầu này kim quang đại đạo bên trên, Trần Nguyên cùng Hoàng Cẩn Nhi thân ảnh chính bằng tốc độ kinh người nhanh như tên bắn mà vượt qua. Hai người những nơi đi qua, không khí phảng phất bị xé nứt ra, lưu lại từng đạo thật dài vết nứt không gian. Khang Khít Thần Ngục, tại hai người trong tầm mắt, từ xa đến gần, lặng yên giáng lâm. Chương 411, Khang Khít Thần Ngục, cực kỳ nguy hiểm. Chống rông nhiều một người. Chương 411, Khang Khít Thần Ngục, cực kỳ nguy hiểm. Chống rông nhiều một người. Tại Khang Khít Thần Ngục cái kia thâm thúy mà vô tận u ám bên trong, màu đen như là một tấm vô hình lưới lớn, đem mảnh này lĩnh vực thần bí chăm chú bao khỏa, phảng phất ngay cả tia sáng đều bị cái này vô tận hắc ám thôn vệ, chỉ còn lại từng vệt tuyệt vọng bóng đen ở trong hư không quanh quẩn một chỗ. Nơi này là giữa vũ trụ nhất là cấm kỵ tồn tại, một cái ngay cả thời gian đều phảng phất quên lãng nơi hẻo lánh, nó mức độ nguy hiểm viễn siêu phàm nhân tưởng tượng cực hạn. Khang Khít Thần Ngục kỳ danh liền đủ để cho chư thiên vạn giới rung động. Nơi này nguy cơ từ phía hiểm tượng hoàn sinh, mỗi một tấc không gian đều ẩn chứa đủ để hủy diệt hết thể lực lượng kinh khủng. Không gian màu đen vết nứt như là cự thú răng nanh, ở giữa thỉnh thoảng có u lục sắc hỏa diễm lặng yên không một tiếng động nhảy vọt, đó là linh hồn chi hỏa tại vô tận trong thống khổ dãy rủa vĩnh viễn không dập tắt. Trong không khí tràn ngập một loại kiềm chế đến cực điểm khí tức, đó là ngàn vạn năm đến vô số sinh linh kêu rên cùng tuyệt vọng ngưng tụ, phản phất có thể thực chất hóa làm một trôi trôi vô hình lưỡi dao, cắt mỗi một cái bước vào người tâm linh. Nhưng mà, chính là tại bực này tuyệt địa, kỳ tích cùng chân bảo như là giống như tinh thần sáng chói, lóe ra mê người quan mang. Tại cái này Khang Khít Thần Ngục chỗ sâu nhất, dựng dục ngoại giới khó có thể tưởng tượng kỳ chân dị bảo, bọn chúng có thể là sinh trưởng tại trong tuyệt cảnh linh dược tiên thảo, mỗi một gốc đều ẩn chứa kinh thiên động địa sinh mệnh lực. Những chân bảo này, như là trong hắc ám hải đăng, hấp dẫn lấy vô số thám hiểm giả cùng cường giả. Không để ý sinh tử, bước vào mảnh này cấm kỵ chi địa, chỉ vì một đường kia khả năng sửa vận mệnh kỳ ngộ. Tại Khang Khít Thần Ngục biên giới, Trần Nguyên cùng Hoàng Cẩn Nhi thân hình của hai người tựa như hai đạo chớp giật, vạch phá không khí trầm muộn, lại tại chạm đến cấm kỵ chi địa này tầng ngoài cùng giới hạn thời điểm, đột nhiên giảm tốc độ, cuối cùng vững vàng ngừng chân. Bốn phía, một mảnh túc sát cùng yên lặng, chỉ có bọn hắn rất nhỏ tiếng hít thở, tại cái này tĩnh mịch bên trong lộ ra đặc biệt rõ ràng. Nơi đây, Khang Khít Thần Ngục biên giới, huyền như sinh cùng chết giao giới tuyến, hội tụ đến từ bốn phương tám hướng thám hiểm giả, bọn hắn hoặc lẻ loi một mình, hoặc kết bạn mà đi. Đều là dấu trong lòng đối với không biết chân bảo khát vọng, bước lên đầu này tràn ngập không biết cùng nguy hiểm hành trình. Trần Nguyên làm mới đến người, trong ánh mắt lóe ra đã hưng phấn lại cảnh giác quan mang. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện chung quanh dừng lại đám người, phần lớn cùng hắn một dạng, trên mặt nghiêm trọng, hiển nhiên đối với cái này Khang Khít Thần Ngục tràn đầy tính sợ cùng cẩn thận. Đang lúc Trần Nguyên cùng Hoàng Cẩn Nhi chuẩn bị tiến một bước quan sát thần bí chi địa này lúc, một trận rất nhỏ âm thanh xé gió từ xa mà đến gần, một bóng người giống như ưu linh lặng yên không một tiếng động tới gần. Cái kia thân người khoác áo bào đen, khuôn mặt giấu ở mũ trùm dưới bóng ma, chỉ có một đôi sắc bén con mắt lấp lóe trong bóng tối lấy quan mang. Vị đạo hữu này nhìn ngài hai người khí vũ bất phàm, hẳn là cũng là hướng về phía vô gian thần ngục Đông Phương Ngục mà đến. Người áo đen thanh âm trầm thấp mà giàu có tư tính, phản phất có thể xuyên thấu lòng người đầy bí mật. Trần Nguyên khẽ nhíu mày, đang muốn mở miệng, đã thấy người áo đen đã phối hợp tiếp tục nói, đạo hữu có thể cân nhắc tổ đội. Chúng ta năm người đều là thân kinh bách chiến hạng người, cái này mục tiêu trực chỉ phương Đông Ngục Vạn Huyết Đảo. Cái kia Vạn Huyết Đảo chính là phương Đông ngoại ngục vây một phương thánh địa, ở trên đảo đặc sản tổ huyết, đối với tăng cao tu vi, đào móc tiềm lực có không thể tưởng tượng nổi hiệu quả, người bình thường có được, đủ để sửa vận mệnh. Nói xong, người áo đen ánh mắt tại Trần Nguyên cùng Hoàng Cẩn Nhi trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn, tựa hồ đang ước định thực lực của bọn hắn cùng tiềm lực. Trần Nguyên nghe vậy, ánh mắt hơi đổi, rơi vào bên cạnh Hoàng Cẩn Nhi trên thân, ánh mắt kia đã có hỏi thăm cũng có tín nhiệm. Hoàng Cẩn Nhi khẽ bước cằm, trong thần sắc mang theo một vòng suy tư, thanh âm của nàng tại yên tĩnh trong không gian chậm rãi vang lên, tựa như suối trong róc rách trên đá, mang theo một tia không dễ dàng phát giác rung động, Vạn Huyết Đảo. Ta tựa hồ từng tại cổ tịch trong khe hẹp liếc thấy qua cái tên này. Mặc dù chúng ta mục tiêu của chuyến này là cái kia trong truyền thuyết bảo khố, nhưng Vạn Huyết Đảo, tựa hồ vào chỗ tại chúng ta con đường phải đi qua phụ cận, có thể là tới lân cận. Bất quá, cái này khăng khít thần ngục quỷ dị khó lường, nó đất hình như là huyễn cảnh, khi thì quần quần biến ảo, ngày xưa thâm tàng nội tầng bí cảnh, có lẽ hôm nay đã hiện hiện ở ngoại tầng, mà đã từng có thể đụng tay đến bên ngoài chi địa, thoáng qua cũng có thể ẩn vào vực sâu vô tận bên trong. Cha, chúng ta hay là chính mình tiến về đi, mà lại đối diện cái kia năm cái gia hỏa thực lực, giống như cũng không ra thế nào đâu. Hoàng Cẩn Nhi cuối cùng nhỏ giọng dùng chỉ có hai người nghe thấy thanh âm nói ra. Trần Nguyên sau khi nghe xong, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, hắn trầm ngâm một lát, sau đó ngẩng đầu, lấy một loại kiên định mà không thất lễ mạo ngự khí hướng người áo đen kia đáp lại, "Đạo hữu, hảo ý của ngươi chúng ta tâm lĩnh. Nhưng ở cái này khăng khít thần ngục, mỗi một bước đều tràn đầy bất ngờ. Chúng ta hay là quyết định chính mình tiến về?" Người áo đen nghe vậy, hắn không tiếp tục nhiều lời, chỉ là khẽ gật đầu một cái, thanh âm trầm thấp mà giàu có thâm ý, "Như vậy, liền chúc hai vị đạo hữu lần này thuận lợi." Nói xong, người áo đen quay người, thân hình lần nữa dung nhập mảnh kia thâm trầm trong bóng tối, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường. Theo người áo đen thân ảnh dần dần phai nhạt ra khỏi ánh mắt, bốn bề không khí tựa hồ lại đọng lại mấy phần, ngay sau đó, mấy sợi chói tai nhưng lại không mất kiềm chế tiếng nghị luận ở trong hắc ám tiếng vọng, như là trong gió đêm nói nhỏ, mang theo vài phần khinh thường cùng trào phúng. "Hừ, thật sự là không biết điều, vương ca như vậy hảo ý mời, bọn hắn dám cự tuyệt, thật sự là ngẻ con mới đẻ không sợ cọp." Một cái bén nhọn giọng nữ vang lên, trong giọng nói tràn đầy khinh miệt cùng bất mãn, phản phất Trần Nguyên cùng Hoàng Cẩn Nhi quyết định là đối với nàng một loại nào đó quyền ủy khiêu chiến. Chính là, xem bọn hắn dạng như vậy, đoán chừng tiến khang khít thần mục liền phải trở thành người khác đá đặt chân, ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Một cái khác giọng nam phụ hòa nói, trong thanh âm mang theo một tia cười trên nỗi đau của người khác, phản phất người khác bất hạnh, có thể trở thành hắn trà dư tiểu hậu để tài nói chuyện. Nhưng mà, đúng lúc này, một cái càng hơi trầm xuống hơn ổn, nhưng cũng không mất thanh âm uy nghiêm đánh gây trận này vô vị tranh chấp, "Đi, Lý Tả, khang khít thần mục bên trong, nguy cơ từ phía, mỗi một bước đều có thể là sinh tử bên dưới. Chúng ta không cần thiết bởi vì người khác lựa chọn mà sinh ra phiền toái không cần thiết. Nhớ kỹ, cường giả chân chính, từ trước tới giờ không sẽ ở trong lời nói khoe khoang, thực lực của bọn hắn sẽ ở hành động bên trong chứng minh hết thảy." Lời nói này phảng phất một cỗ lực lượng vô hình, để nguyên bản ồn ào náo động không khí trong nháy mắt trở nên trầm tĩnh. Những tiếng nghị luận kia cũng như bị dạ phong cuốn đi bụi bặm, dần dần tiêu tán tại trong bóng tối vô tận. Trần Nguyên đối với những này hỗn loạn chỉ là cười nhạt một tiếng, ánh mắt của hắn thâm thúy, phảng phất có thể xuyên thấu cái này bóng tối vô tận, nhìn thấy càng xa tương lai. Hắn ban sơ thoáng nhìn, liền đã thấy rõ trong năm người kia, người mạnh nhất cũng bất quá tứ phẩm khôn nguyên cảnh thực lực, mà hắn sớm đã siêu việt cảnh giới kia, bước vào càng rộng lớn hơn thiên địa. Bởi vậy, đối với những người này ngôn luận, hắn cũng không để ở trong lòng, càng không muốn tới chấp nhận. Tại khang khít thần ngục mảnh này tràn ngập không biết cùng khiêu chiến lĩnh vực, thực lực mới là cứng rắn nhất đạo lý. Không lâu, năm người kia tiểu đội giống như năm đạo ưu linh, lặng yên không một tiếng động dung nhập khang khít thần ngục cái kia u ám mà thâm thúy lối vào, phảng phất bị bóng tối vô tận thôn phệ, chỉ để lại một vòng nhàn nhạt tàn ảnh, tỏ rõ lấy bọn hắn đã từng tồn tại. Trần Nguyên trải qua một phen thế trí nhập vị quan sát cùng phân tích sau, cùng Hoàng Cẩn Nhi liếc nhau, hai người ngầm hiểu lẫn nhau, lập tức cũng lược qua ngăn cách trong ngoài đạo hồng quan kia, bước vào khang khít thần ngục, bộ pháp kiên định mà trầm ổn. Hoàng Cẩn Nhi nhiều lần bước vào qua khang khít thần ngục, trên mặt của nàng tràn đầy một loại ung dung không đội nhẹ nhõm, phảng phất nguy cơ này tứ phía tuyệt địa, bất quá là nàng quen thuộc hậu hoa viên. Mà Trần Nguyên thì là lần đầu xâm nhập nơi đây, trong ánh mắt của hắn lóe ra trước nay chưa có chăm chú cùng bước vàng, mỗi một bước đều đi được cẩn thận từng ly từng tí, nhưng lại tràn đầy quyết tâm cùng dũng khí. Hai nhóm người, một trước một sau, tuy không trực tiếp liên hệ, lại tựa hồ như bị vận mệnh sợi tơ lặng yên dẫn dắt, hướng phía đại khái giống nhau phương hướng tiến lên. Cái này vi diệu trùng hợp, lại làm cho phía trước năm người kia tiểu đội lòng sinh bất mãn, phản phất lãnh địa của mình bị tự dưng xâm phạm. Bọn gia hỏa này, thật sự là khinh người quá đáng. Rõ ràng cự tuyệt lời mời của chúng ta, bây giờ lại giống cái đuôi một dạng đi theo chúng ta phía sau. Một cái thanh âm tức giận tại năm người trong tiểu đội vang lên, tràn ngập sự không cam lòng cùng oán hận. Quả thực là vô sỉ đến cực điểm. Bọn hắn cho là chúng ta không có phát hiện sao? Một thanh âm khác cắn răng nghiến lợi phụ hòa nói, trong giọng nói tràn đầy đối với Trần Nguyên hai người xem thường cùng kinh thường. Vương ca, chúng ta không có khả năng cứ như vậy để bọn hắn đi theo. Không bằng Lý Tạ thanh âm trầm thấp mà quyết tuyệt, lần này, trong giọng nói của nàng không có chút nào do dự, phảng phất đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Mấy người còn lại, nghe vậy đều là trầm mặc, nhưng trong mắt lấp lóe qua mang, lại để lộ ra bọn hắn đối với đề nghị này ngầm đồng ý. Tại khang khít thần ngục châu nguy hiểm như vậy, không người nào nguyện ý dễ dàng tha thứ sau lưng có cái đuôi, nhất là tại nguy cơ này từ phía, mỗi một bước đều có thể liên quan đến sinh tử trong hoàn cảnh. Nhưng mà, bọn hắn cũng không biết, Trần Nguyên cùng Hoàng Cẩn Nhi cũng không phải là tại đi theo, mà là có chính mình mục tiêu rõ rệt cùng phương hướng. Cho nên, một nhóm 6 người đều là chậm rãi ngừng thân hình, hướng phía Trần Nguyên vòng vây mà đi. Chương 412, hỏng. Hoàng Cẩn Nhi bị đánh cháo. Chương 412, hỏng. Hoàng Cẩn Nhi bị đánh cháo. Trần Nguyên ánh mắt như chim ưng sắc bén, chăm chú tập trung vào phía trước cái kia mấy đạo đỉnh trệ thân ảnh, cước bộ của hắn cũng theo đó chậm dần, cho đến hoàn toàn dừng lại, tận lực cùng đối phương giữ vững một đoạn cũng không xa cũng không gần khoảng cách. Cử động của hắn đã là đối với phía trước không biết tình huống một loại cẩn thận ứng đối, cũng là đối tự thân thực lực cùng phán đoán một loại tự tin thể hiện. Lông mày nhẹ nhàng nhíu lên, tựa như núi xa chi đỉnh một vòng kinh vân, Trần Nguyên trong ánh mắt để lộ ra trước nay chưa có ngưng trọng. Trong lòng của hắn, chính quần quận lấy kinh đảo Hải Lãng, hắn rõ ràng nhớ kỹ, lúc trước năm người kia tiểu đội bước vào Khang Khít thần ngục lúc, là năm đạo rõ ràng thân ảnh, mà bây giờ, trước mắt lại quỷ dị nhiều hơn một đạo. Lặp đi lặp lại sau khi xác nhận, tiến về đúng là có 6 người. Biến cố bất thình lình, để Trần Nguyên cảm nhận được có chút quỷ dị cùng bất an. Khang Khít thần ngục, mảnh này bị hắc ám vô tận cùng không biết bao phủ lĩnh vực, vốn là tràn đầy khó nói nên lời kỳ diệu cùng nguy hiểm, bây giờ bất thình lình người thứ 6 càng là vì nơi tuyệt địa này tăng thêm một vòng khó mà nắm lấy sắc thái thần bí. Trần Nguyên cảm giác tại thời khắc này trở nên bén nhạy dị thường, hắn phảng phất có thể bắt được trong không khí mỗi một tia sóng chấn động bé nhỏ, đó là một loại đối với nguy hiểm bản năng dự cảnh. Hắn biết rõ, tại cái này Khang Khít thần ngục bên trong, bất luận cái gì một chút dị thường đều có thể biểu thị nguy cơ chí mạng. Mà cái này người thứ 6 trống rỗng xuất hiện, không thể nghi ngờ là đối với hắn nguyên bản liền căng cứng thần kinh, lần nữa thực hiện một tầng áp lực vô hình. Hắn chậm rãi hít khí, lại chậm rãi phun ra, ý đồ để cho mình tâm tình bình phục lại. Nhưng mà, chân mày kia ở giữa nhăn nheo, lại như là khắc ấn bình thường, khó mà bước lên. Ánh mắt của hắn vẫn như cũ chăm chú nhìn phía trước, ý đồ từ 6 bóng người kia bên trong tìm ra cái kia thêm ra một người dấu vết để lại, đồng thời cũng ở trong lòng yên lặng tính toán cách đối phó. Giờ phút này, phía trước 6 người kia tiểu đội phảng phất cảm ứng được một loại nào đó vi diệu không khí biến hóa, đồng loạt dừng bước, tựa như 6 tôn lặng im pho tượng, đứng sững ở Khang Khít thần ngục cái kia u ám mà thâm thúy trong không gian. Không khí tại thời khắc này phảng phất ngưng kết, một loại kiểm chế mà không khí khẩn trương lặng yên tràn ngập ra. Lý Tả, vị kia đối với Trần Nguyên hai người từ đầu đến cuối ôm lấy tâm tình bất mãn nữ tử, giờ phút này rốt cục kìm nén không được lửa giận trong lòng, thanh âm của nàng như là tảng sáng trước lôi mình, vang vọng tại mảnh này yên tĩnh trong không gian. Nhìn cái gì vậy? Các ngươi chẳng lẽ không biết tại Khang Khít thần ngục bên trong quy củ sao? Nơi này là cường giả thế giới, kẻ yếu chỉ có thể trở thành người khác đá đặt chân. Trong giọng nói của nàng tràn đầy đối với Trần Nguyên hai người miệt thị cùng khinh thường, phảng phất bọn hắn chỉ là ý đồ đi theo cường giả sau lưng, nhặt lấy một chút ăn cơm thừa rượu cặn kẻ đáng thương. Trước đó chúng ta hảo tâm mời các ngươi gia nhập, các ngươi lại không biết tốt xấu tự tuyển, hiện tại lại muốn cùng tại chúng ta phía sau kiếm tiện nghi. Thật coi chúng ta là mù lòa, hay là đồ đần? Lý Tả ngôn từ càng sắc bén, như là lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng Trần Nguyên hai người bụng tim. Mà vì thủ đương ca, vị kia một mực duy trì trầm ổn cùng tỉnh táo lĩnh đội, giờ phút này cũng lộ ra khó được vẻ không vui. Thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, tựa như trong được sâu tiếng vọng, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Đạo hữu, ta khuyên các ngươi hay là nhanh chóng rời đi cho thỏa đáng. Tại cái này Khang Khít thần ngục bên trong, nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện, chúng ta không muốn bởi vì một chút phiền toái không cần thiết mà làm trễ nải hành trình của mình. Nếu các ngươi tiếp tục chấp mê bất ngộ, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Vương Ca lời nói, mặc dù nhìn như bình thản, lại ẩn chứa vô tận uy hiếp cùng lực lượng. Trong ánh mắt của hắn lóe ra kiên định và mang, phản phất tại nói cho Trần Nguyên hai người, sự kiên nhẫn của bọn hắn cùng dễ dàng tha thứ đã đạt tới cực hạn. Trần Nguyên đối với 6 người kia quát lớn ngoảnh mặt là ngơ, sự chú ý của hắn hoàn toàn tập trung ở bên cạnh cái kia đạo nhìn như bình tĩnh thân ảnh bên trên. Hắn chậm rãi quay đầu, mắt sáng như nước, xuyên thấu bốn bề lờ mờ, nhìn thẳng Hoàng Cẩn Nhi hai con ngươi, thấp giọng hỏi, "Cẩn Nhi, ngươi có thể từng biết được, đối phương biến cố bất thình lình, đến tột cùng ra sao nguyên do? Vì sao nguyên bản 5 người, tại trong chớp mắt hóa thành 6 người? Phía sau này, phải chăng ẩn giấu đi cái gì bí mật không muốn người biết?" Thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, mỗi một chữ đều phản phất tận chứa thiên quân chi trọng, để lộ ra hắn đối với cái này quỷ dị biến hóa thật sâu kiên kỵ. Hoàng Cẩn Nhi nghe vậy, trên mặt vẫn như cũ duy trì phần kia làm cho người khó mà nắm lấy bình tĩnh, thanh âm của nàng thanh lãnh mà lạnh nhạt, phản phất tại nói một kiện lại bình thường bất quá sự tình. "Đạo huynh, đây là Khang Khít thần ngục, một cái tràn đầy vô hạn có thể cùng nơi chưa biết. Ở chỗ này, phát sinh bất cứ chuyện gì đều không đủ là lạ. Nếu không có như vậy, cái này Khang Khít thần ngục làm sao có thể bị ngoại giới truyền đi như vậy hung hiểm, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật đâu." Trong giọng nói của nàng để lộ ra một loại đối với nơi tuyệt địa này thật sâu kính sợ cùng lý giải, phản phất nàng sớm thành thói quen nơi này hết thảy quỷ dị cùng ly kỳ. Nhưng mà, Hoàng Cẩn Nhi cái này nhìn như bình thường trả lời, lại tại Trần Nguyên trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Ánh mắt của hắn vào thời khắc ấy trở nên dị thường lăng lệ, phản phất có thể nhìn rõ lòng người chỗ sâu nhất bí mật. Hắn chú ý tới, Hoàng Cẩn Nhi đối với hắn xưng hô, đã từ ngày xưa cha lặng yên biến thành đạo huynh. Cái này một biến hóa rất nhỏ, lại như là sấm sét giữa trời quang, để Trần Nguyên trong lòng còi báo động đại tác. Hắn biết rõ, trước mắt Hoàng Cẩn Nhi, có lẽ đã không còn là cái kia cùng hắn kề vai chiến đấu, cùng chung vô số mưa gió đồng bạn. Bởi vì, cái kia chân chính Hoàng Cẩn Nhi, là tuyệt đối sẽ không như vậy chính thức mà xa cách xưng hô hắn là đạo huynh. Vừa nghĩ đến đây, Trần Nguyên đáy mắt hiện lên một nét khó có thể phát hiện vẻ ngôn lệ. Hắn âm thầm vận khởi công lực, toàn thân cảnh giới, chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện bất luận cái gì đột phát tình huống. Trần Nguyên chính mình cũng không nghĩ tới, lúc này mới vừa mới tiến đến, liền gặp chuyện quỷ dị như vậy. Trong lòng của hắn suy tư nói, chẳng lẽ lại là tiến vào Khang Khít thần ngục thời điểm, lóe lên đạo hồng quang kia đưa đến. Chương 413, âm nguyên cảnh cấp bậc quỷ thú. Vạn phần hoảng sợ. Chương 413, âm nguyên cảnh cấp bậc quỷ thú. Vạn phần hoảng sợ. Bởi vì Trần Nguyên bản thân đối với Khang Khít thần ngục hiểu rõ cũng không nhiều, cho nên trong lòng của hắn lóe lên rất nhiều tưởng niệm, nếu Hoàng Cẩn Nhi bị đổi, như vậy chân Hoàng Cẩn Nhi lại đang chỗ nào đâu? Nha đầu này mặc dù không phải ta tệ, nhưng là một mực tại bên thai gọi ta cha, thoáng một cái xảy ra chuyện, ta ngược lại là có chút bận tâm. bất quá trước mắt hẳn là trước xác định bên người cái này Hoàng Cẩn Nhi là có hay không bị đuổi. Trần Nguyên trầm ngâm thời khắc, nó ánh mắt xuyên thấu sương mù dày đặc, khóa chặt tại phương xa 6 người kia trên thân. Bọn hắn như là trong đêm tối mãnh thú, chính lấy một loại tràn ngập uy hiếp tư thái, mắt lom lom theo dõi hắn cùng bên cạnh người. Trong không khí tràn ngập một cỗ mưa gió sắp đến khẩn trương khí tức, phản phất bất luận cái gì một tia gió thổi cỏ lay đều có thể dẫn bạo trận này vận sức chờ phát động giằng co. Cầm đầu Vương Ca, thân thể khôi ngô như núi nhỏ, khuôn mặt lạnh lùng, hai mắt lóe ra không thể nghi ngờ hàn ý khi Trần Nguyên ánh mắt tới giao hội, Vương Ca nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, trong nụ cười kia cất giấu không dung kháng cự uy hiếp cùng kinh miệt. Hắn hừ lạnh một tiếng, thanh âm trầm thấp mà hữu lực, như là viễn cổ cự thú gầm nhẹ, quay quần tại khang khít thần ngục cái này u ám mà không gian thần bí bên trong. Đạo hữu, ngươi như thất thời, liền nhanh chóng rời đi, chớ có để cho chúng ta mấy người động sát nghiệm. Nơi đây chính là khang khít thần ngục, nguy cơ từ phía, hung hiểm vạn phần, tuyệt không phải ngươi bực này người không có phận sự có thể tùy ý đặt chân chi địa. Các ngươi theo đuôi phía sau, ý đồ không rõ, chưa chừng khi nào liền sẽ âm thầm hạ độc thủ, chúng ta ha có thể dung như thế tai họa ngầm tồn tại. Vương Ca lời nói dù chưa trực tiếp khiêu khích, nhưng từng chữ như lao, phong mang tất lộ, để lộ ra hắn đối với Trần Nguyên một đoàn người thật sâu cảnh giới cùng kinh thường. Lời của hắn phảng phất là một đạo vô hình giới hạn, đem quan hệ của song phương đẩy hướng kiếm bạt nội trương biên giới. Trần Nguyên đối mặt Vương Ca đám người uy hiếp, thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ tự nhiên, phảng phất cái này khang khít thần ngục hung hiểm cùng trước mắt giằng co, đều chẳng qua là hắn nhân sinh đang đi đường một vòng không có ý nghĩa phong cảnh. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm tuy nhỏ, lại rõ ràng xuyên thấu bốn bề ồn ào náo động, mang theo một loại khó nói nên lời trầm ổn cùng lực lượng. Đầu tiên, ta cần làm sáng tỏ một chút, ta chi hành mục đích cũng không phải là cái kia trong truyền thuyết vạn huyết đảo, chỉ là nhân duyên tế hội, con đường của chúng ta kính vừa lúc trùng hợp, tuyệt không phải cố ý theo đuôi. Nói xong, hắn lời nói xoay chuyển, trong giọng nói để lộ ra một tia không dễ dàng phát giác hàn ý, như là khang khít thần ngục bên trong đột nhiên cuốn lên âm phong, làm cho lòng người phát lệnh ý. Thứ yếu, chư vị có thể từng lưu ý, các ngươi nguyên bản 5 người một nhóm, bây giờ lại lặng yên biến thành 6 người. Lời này vừa ra, Vương Ca đám người sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, như là tao ngộ trước này chưa có khủng bố. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy chấn kinh cùng sợ hãi, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình chăm chú giữ lại yết hầu, liền hô hấp đều trở nên gian nan. Cái gì? 6 người? Vương Ca âm thanh run rẩy, mang theo khó có thể tin hoảng sợ. Chuyện gì xảy ra? Trong đội ngũ một người khác âm thanh run rẩy phụ họa, trong mắt tràn đầy bối rối. Không có khả năng a. Chúng ta một đường chú ý cẩn thận, làm sao lại thêm ra tới một người? Sợ hai khí tức như là ôn dịch giống như cấp tốc lan tràn, bọn hắn nhao nhao đưa ánh mắt về phía đội ngũ của mình, ý đồ tại cái này u ám trong hoàn cảnh, tìm kiếm ra cái kia thần bí thêm ra thân ảnh. Tại thời khắc này, khang khít thần ngục phảng phất cũng cảm nhận được cỗ này sợ hãi, bốn phía hắc ám phảng phất càng thêm thâm trầm, âm phong gào thét, quỷ ảnh chập chờn, toàn bộ không gian đều bị một loại khó nói lên lời khủng bố không khí bao phủ. Trần Nguyên lời nói, như là một thanh vô hình lưỡi dao, cắt bình tĩnh mặt ngoài, lộ ra dấu ở vùng đất thần bí này chỗ sâu khủng bố chân tướng. Trốn a! Một tiếng hoảng sợ đến cực điểm thét lên vạch phá bầu trời đêm, như là khang khít thần ngục bên trong một vòng tuyệt vọng hỏa hoa, ý đồ tránh thoát cái này bóng tối vô tận cùng sợ hãi. Nhưng mà, cái này thét lên lại như là bùa đòi mạng, tỉnh lại tiềm ẩn tại chỗ tối khủng bố. Ngay một khắc này, một cái thân hình mơ hồ, khuôn mặt khó phân biệt thân ảnh, giống như ưu linh đột ngột xuất hiện tại mọi người bên trong. Cặp mắt của hắn lóe ra thị huyết điên cuồng, răng nanh hoàn toàn lộ ra, lấy một loại làm cho người dùng mình phương thức, đem lúc trước cái nhất là phép lối, không ai bị nổi nữ tử trong nháy mắt xé thành mảnh nhỏ. Máu tươi văng khắp nơi, nhuộm đỏ mảnh này vốn là tràn ngập khí tức tử vong thổ địa, trong không khí tràn ngập một cỗ làm cho người buồn nôn mùi máu tươi. Còn lại 4 người, như là bị dừng lại pho tượng, giữa lẫn nhau cách xa nhau rất xa, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin cùng sợ hãi. Bọn hắn ngơ ngác nhìn cái kia ngay tại thôn vệ lấy Lý Bình thân thể tàn phế hư ảo quỷ ảnh, trong lòng dũng động trước nay chưa có hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Cái này, đây là có chuyện gì? Một người lắp bắp hỏi, âm thanh run rẩy đến cơ hồ nghe không rõ. Hắn, gia hỏa này, là lúc nào xuất hiện tại đội ngũ chúng ta bên trong? Một người khác nói bổ sung, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin cùng sợ hãi. Chúng ta tại sao không có người phát hiện? Lại một người run giọng hỏi, phảng phất là đang chất vấn chính mình, cũng là đang chất vấn cái này bóng tối vô tận cùng sợ hãi. Đáng chết, làm sao mới vừa vào đến liền gặp khủng bố như vậy, chuyện gì? Người cuối cùng rốt cục nhịn không được bạo phát ra sợ hãi trong lòng cùng tuyệt vọng. Thanh âm của hắn run rẩy mà bén nhọn, như là khang khít thần ngục bên trong một đạo thê lương kêu rên. Giờ phút này, 4 người trong lòng đều là kinh hoàng không thôi, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình chăm chú trói buộc, không cách nào tránh thoát. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, đám người ngay cả mục tiêu địa điểm vạn huyết đảo cũng còn chưa từng nhìn thấy, liền đã tao ngộ khủng bố như thế, chuyện gì? Khang khít thần ngục hung hiểm cùng không biết, tại thời khắc này hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế, làm cho lòng người phát lạnh ý. Trần Nguyên tĩnh lập như tùng, hai con ngươi tại thời khắc này phản phất hóa thành thấy rõ vạn vật cửa sổ, bình tĩnh con ngươi chỗ sâu, màu vàng bí văn lặng yên hiện hiện, xen lẫn quấn quanh, cuối cùng ngưng tụ thành một đôi sáng chói chói mắt thần đồng màu vàng. Cái này thần đồng bên trong, phản phất ẩn chứa nhìn rõ thế gian hết thảy hư ảo lực lượng, để cái kia quỷ dị bóng đen không chỗ che thân. Theo Trần Nguyên ánh mắt nhìn chăm chú, bóng đen kia dần dần trong mắt hắn bị tầm tầm phân tích, chân tướng cẩn thận thăm dò giống như chậm rãi hiện ra. Nguyên lai, đó cũng không phải cái gì không thể diễn tả tồn tại kinh khủng, mà là một loại tạo hình kỳ lạ, xen vào người cùng thú ở giữa quỷ thú. Nó có được loại người hình thái, nhưng lại tại chi tiết để lộ ra cùng nhân loại khác lạ, toàn thân tản ra một loại âm lãnh mà khí tức cường đại. Cái này quỷ thú thực lực miễn cưỡng đạt đến âm nguyên cảnh cấp bậc, so với năm người kia tiểu đội mà nói, sát thực lộ ra có chút cường hãn, đủ để cho bọn hắn cảm thấy hoảng sợ cùng bất lực. Nhưng mà, tại Trần Nguyên Dương nguyên cảnh đỉnh phong tu vi trước mặt, lại cũng chỉ là giống như sâu kiến chi tại cự long, căn bản không tại một cái lượng cấp phía trên. Nguyên nhân chính là như vậy, Trần Nguyên mới có thể dễ dàng như vậy phát giác được năm người trong tiểu đội cất giấu dị dạng, phát hiện cái kia nhìn như không thể tưởng tượng nổi năm người biến sáu người chi mê. Nếu không có hắn có được bực này siêu phàm thoát tục sức quan sát, chỉ sợ năm người kia tiểu đội cho đến chết giáng lâm, cũng khó có thể phát giác được cái này tiềm ẩn tại chỗ tối chí mạng nguy hiểm. Giờ phút này, Trần Nguyên trong lòng cũng không một chút gợn sóng, chỉ là lặng lặng quan sát lấy đây hết thảy, phản phất hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Mà cái kia quỷ thú phách lối cùng năm người tiểu đội hoảng sợ, càng là làm nổi bật ra hắn phần kia bàng quan thông dong cùng cường đại. Chương 414, sợ hãi lan tràn. Xuất thủ, nghiền ép toàn trường. Chương 414, sợ hãi lan tràn. Xuất thủ, nghiền ép toàn trường. Tại vô biên trong vực sâu hắc ám, gió âm lãnh giống như ưu linh xuyên thẳng qua, mang theo lạnh lẽo thấu xương, lặng yên không một tiếng động xâm nhập mỗi một tấc không gian, làm cho lòng người đáy dâng lên một cố khó nói nên lời sợ hãi. Gió này, tựa hồ mang theo khăng khít thần ngục đặc hữu quỷ quyệt cùng chẳng lành, để cho người ta tâm linh vì đó run rẩy. Vương ca, chúng ta sau đó nên làm cái gì? Năm người tiểu đội còn sống trong bốn người, một đạo thanh âm run rẩy phá vỡ yên lặng, để lộ ra thật sâu sầu lo cùng bất an. Đúng a, Vương ca, chúng ta không thể ngồi mà chờ chết ở đây a. Một người khác phụ hòa nói, trong thanh âm mang theo vài phần lo lắng cùng tuyệt vọng. Giờ phút này, năm người trong tiểu đội may mắn còn sống sót thành viên, đều là lòng còn sợ hãi, trong ánh mắt lóe ra sợ hãi cùng mê mang. Bọn hắn phảng phất đưa thân vào một cái không biết khủng bố thế giới, không biết làm sao, chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại lĩnh đội Vương ca trên thân. Vương ca, vị này ngày bình thường uy nghiêm ổn trọng lĩnh đội, giờ phút này cũng là một mặt nghiêm trọng, hai đầu lông mày để lộ ra trước nay chưa có cẩn thận cùng cảnh giới. Đều trước đừng động. Hắn thấp giọng quát nói, thanh âm tuy nhỏ, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, ta không xác định trong các ngươi phải chăng còn ẩn giấu loại kia quỷ thú. Tại cái này khăng khít thần mục, bất luận cái gì một chút sơ sẩy đều có thể chí mạng. Vừa dứt lời, một bên đột nhiên vang lên một đạo hoảng sợ kinh hô, cái gì? Vương ca, ngươi nói đây là quỷ thú, người kia âm thanh run rẩy đến cơ hồ biến hình, phảng phất nghe được chuyện bất khả tư nghị gì. Cái này, nghe đồn này bên trong quỷ thú, không phải chỉ có tại khăng khít thần mục nội tầng khu vực mới có thể xuất hiện quái vật kinh khủng sao? Một người khác khó có thể tin tự lẩm bẩm, trong thanh âm tràn đầy chấn kinh cùng sợ hãi. Chúng ta làm sao vừa mới tiến đến, liền tao ngộ khủng bố như vậy đồ vật? Lại một người run rẩy hỏi, trong giọng nói tràn đầy tuyệt vọng cũng không hiểu, cái này không nên a. Chúng ta rõ ràng mới bước vào khăng khít thần ngục biên giới, làm sao có thể nhanh như vậy liền gặp được đáng sợ như vậy quái vật. Tại thời khắc này, năm người tiểu đội phảng phất bị một cỗ sự sợ hãi vô hình bao phủ, trong lòng của mỗi người đều tràn đầy nghi hoặc cùng bất an. Khăng khít thần ngục khủng bố cùng quỷ dị, tại thời khắc này hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế, làm cho lòng người sinh sợ hãi. Vương ca giờ phút này cau mày, trầm mặc đến phảng phất một tòa nặng nề sơn nhạc, đặt ở trong lòng của hắn. Hắn biết rõ, trước mắt phát sinh hết thể viễn siêu lẽ thường, cái này khăng khít thần ngục quỷ dị cũng khó lường, lần nữa để hắn cảm nhận được trước nay chưa có đau đầu cùng hoang mang. Ai biết, cuối cùng là gặp cái gì dạng quái sự mà. Mà Trần Nguyên, vị này từ đầu tới cuối duy trì lấy tỉnh táo cùng bình tĩnh người tu hành, nghe được người kia kinh hô sau, trong lòng đã đối với trước mắt tình huống có mấy phần thấy rõ. Lúc trước hắn sở dĩ lựa chọn lưu lại, chính là bởi vì đối với cái này khăng khít thần ngục biết rất ít, chỉ có thể tạm thời mượn nhờ những người trước mắt này đến tìm kiếm một tia manh mối, thu hoạch một chút tin tức hữu dụng. Như vậy xem ra, ta chưa bước vào cái kia nguy hiểm nhất khu vực hạch tâm, hẳn là còn tại ngoại tầng hoặc nội tầng biên giới quanh quẩn một chỗ. Trần Nguyên Tâm bên trong âm thầm suy nghĩ, ánh mắt thâm thúy mà kiên định, bằng vào tu vi của ta cùng thực lực, cho dù gặp phải một vài vấn đề, cũng hẳn là không đến mức gặp được quá mức nguy hiểm chí mạng. Nghĩ tới đây, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh khả năng này đã bị thay thế Hoàng Cẩn Nhi, trong giọng nói để lộ ra không thể nghi ngờ quyết đoán. Cẩn Nhi, ngươi tiến lên, đem cái kia quỷ thú đánh giết. Ta ở chỗ này hộ pháp cho ngươi, bảo đảm an toàn của ngươi. Nhưng mà, Hoàng Cẩn Nhi nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra một tia khó xử cùng do dự. Đạo huynh, cái này, ta chỉ sợ không phải cái kia quỷ thú đối thủ. Nàng có chút chần chừ nói, thực lực của ta, chỉ sợ khó mà đem nó đánh giết. Hay là đạo huynh ngươi ra tay đi, thực lực của ngươi trên ta xa, nhất định có thể tùy tiện đem cái kia quỷ thú chế ngự. Hoàng Cẩn Nhi liên tục chối từ, giống như một đạo rất nhỏ lại sắc bén vết rách, tại Trần Nguyên trong lòng lặng yên vỡ ra, để hắn càng kiên định trước mắt vị này Hoàng Cẩn Nhi cũng không phải là chân chính Hoàng Cẩn Nhi. Cái này không chỉ là bởi vì nàng đối với mình xưng hô từ thân mật vô gian biến thành chính thức đạo huynh, càng ở chỗ nàng tính cách hoàn toàn chuyển biến. Trước kia cái kia đối với Trần Nguyên luôn nghe kế tỏng, như bóng với hình Hoàng Cẩn Nhi, bây giờ lại có vẻ như vậy do dự cùng lùi bước, biến hóa này to lớn, đủ để cho Trần Nguyên tâm sinh nghi lo. Cẩn Nhi, ta cần ngươi giúp ta một chút sức lực, hơi chút kiểm chế cái kia quỷ thú. Trần Nguyên thanh âm trầm ổn mà kiên định, phản phất là tại đối với một vị kề vai chiến đấu chiến hưu phát ra chỉ lệnh. Chỉ có như vậy, lúc ta xuất thủ mới có thể bảo đảm một kích phải trúng, đem cái này quỷ thú triệt để chế ngự. Trong giọng nói của hắn để lộ ra không thể nghi ngờ quyết đoán, cùng đối với Hoàng Cẩn Nhi thật sâu tín nhiệm cùng chờ mong. Nhưng mà, Hoàng Cẩn Nhi nhưng như cũng có vẻ hơi miễn cưỡng, lông mày của nàng cau lại, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc. Nhưng cuối cùng, nàng hay là miễn cưỡng nhẹ gật đầu, trong thanh âm mang theo một tia cứng ngắc cùng bất đắc dĩ, "Tốt, đạo huynh, ngươi nhất định phải nhanh lên xuất thủ." Cái này ngắn gọn trả lời, phản phất là từ trong hàm răng gạt ra, tràn ngập sự không cam lòng cùng lo lắng. Lời còn chưa dứt, đột nhiên, một đạo kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng như là nửa đêm kinh lôi, phá vỡ cái này khang khuyết thần ngủ yên lặng. À, trong thanh âm kia tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi, phảng phất là sâu trong linh hồn hò hét. Vương ca cứu ta. Trương Khoát cũng là quỷ thú. Nương theo lấy cái này âm thanh kinh hô, lại một đạo thê lương tiếng cầu cứu vang lên, như là trong gió lạnh cuối cùng một mảnh lá rụng, run rẩy mà vô lực. Cứu mạng! Cứu mạng a! Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, phảng phất là khang khuyết trong địa ngục vong hồn tại kêu rên, làm cho lòng người phát lạnh ý, trong lòng run sợ. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, huyết khí như hồng phun ra, đem mảnh hắc ám này không gian nhiễm lên một vòng màu đỏ tươi. Quỷ thú cường đại, tại thời khắc này hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế, lực lượng của nó cùng tốc độ, xa không phải người bình thường có khả năng với tới, phảng phất là một máy vô tình cỗ máy giết chóc, chỗ đến, sinh linh đổ thán. Năm người trong tiểu đội, nguyên bản còn sống bốn người, giờ phút này vậy mà lại bộc lộ ra một cái quỷ thú thân phận. Biến cố bất thình lình, để còn lại hai người trong mắt lóe lên một vòng nồng đậm hoảng sợ, phảng phất bị một cái bàn tay vô hình chăm chú giữ lại yết hầu, không thể thở nổi. Vương ca, chúng ta làm sao bây giờ? Một người run giọng hỏi, trong thanh âm tràn đầy bất lực cùng tuyệt vọng. Hắn chăm chú nhìn Vương ca, phảng phất Vương ca là bọn hắn tại trong hắc ám vô tận này duy nhất cây cỏ cứu mạng. Vương ca cũng là sắc mặt nghiêm trọng, hắn cấp tốc cùng người kia kéo dài khoảng cách, trong mắt lóe ra cảnh giác cùng quyết tuyệt, ngươi trước chớ tới gần ta, chúng ta đều tự tìm cơ hội trốn. Thanh âm của hắn mặc dù trầm thấp, lại để lộ ra một loại không thể nghi ngờ kiên định. Tại cái này sinh tử tồn vong trước mắt, mỗi người đều chỉ có thể dựa vào chính mình, tìm kiếm một đường sinh cơ kia. Nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết tiếng vọng, mảnh không gian này phảng phất bị một cỗ sự sợ hãi vô hình bao phủ. Còn sống hai người, đáy mắt đều là lóe lên thật sâu hoảng sợ cùng bất an. Một bên khác, Trần Nguyên đôi mắt như là trong vực sâu đèn sáng, sắc bén bắt được cái kia lặng yên hiện cái thứ hai quỷ thú. Trên mặt của hắn không có chút nào ba động, phảng phất biến cố bất thình lình bất quá là một trận không có ý nghĩa nhạc đệm. Chỉ là, trong giọng nói của hắn mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt, đối với cái kia bị thay thế thân phận Hoàng Cẩn Nhi nói ra, "Cẩn Nhi, nhanh, động thủ. Như chần chừ nữa, sợ là chúng ta cũng sẽ lâm vào khốn cảnh." Nói xong, Hoàng Cẩn Nhi thân ảnh không có nửa điểm chần chờ xông về cái thứ nhất quỷ thú. Qua trong giây lát, cả hai liền xen lẫn tại một mảnh chói lọi chiến đấu quang ảnh bên trong, phản phất là hai đạo lưu tinh ở trong hắc ám va chạm. Trần Nguyên mắt sáng như đuốc, xuyên thấu chiến đấu mê vụ, bén nhạy đã nhận ra Hoàng Cẩn Nhi trong động tác kỳ quặc. Nàng thi triển ánh vàng rực rỡ lực lượng, mặc dù chói lóa mắt, lại thiếu khuyết hoàng đạo khí tức cái kia đặc hữu uy nghiêm cùng tinh khiết. Giờ khắc này, Trần Nguyên trong lòng đã có kết luận, trước mắt Hoàng Cẩn Nhi lại cũng là một cái quỷ thú, mà lại nó đẳng cấp tuyệt không phải bình thường. Cái này quỷ thú ngụy trang, quả nhiên là xuất thần nhập hóa. Trần Nguyên tâm bên trong âm thầm cười lạnh, một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có cùng phẫn nộ đan vào một chỗ, kích phát trong cơ thể hắn tiềm năng. Cái kia kinh khủng dương nguyên cảnh đỉnh phong lực lượng, như là ngủ say cự long bị tỉnh lại, bắt đầu ở trong cơ thể hắn điên cuồng quay cuồng. Cùng lúc đó, trong tay hắn lục phẩm tổ khí Cửu Thiên Lãng Nguyệt cùng, phản phất cảm nhận được chủ nhân chiến ý, trong nháy mắt tách ra hào quang chói sáng, tựa như trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất tinh thần. Trang diện phản phất trong nháy mắt ngưng kết, còn tàn hoạt hai người, đều là đống nhiên quay đầu, nhìn về hướng Trần Nguyên trôi triển lộ cái kia không có gì sánh kịp khí tức cường đại. Hai người đều là trừng lớn hai mắt, mặt lộ không thể tưởng tượng nổi rung động, cái này, đây là cường giả đỉnh cấp khí tức. Chương 415, khó mà chống lại một kích. Chấn nhiếp tứ phương. Chương 415, khó mà chống lại một kích. Chấn nhiếp tứ phương. Khang khí thần mục vĩnh hằng trong bóng tối, một cỗ trước nay chưa có khí thế mênh mông như cuồng phong đột nhiên nổi lên, quét sạch toàn bộ không gian, làm cho bốn bề không khí cũng vì đó rung động. Năm người trong tiểu đội còn sống hai người, Vương Thành cùng Lôi Hạo trong đôi mắt chiếu rọi ra khó có thể tin qua mang, phảng phất mắt thấy giữa thiên địa khó mà tin nổi nhất cảnh tượng. Cái này sao có thể? Một người trong đó âm thanh run rẩy, trong giọng nói đan xen chấn kinh cùng kính sợ, quanh người hắn vần quanh, đó là loại nào thâm thúy mà lực lượng mênh mông? Ít nhất là bước vào âm nguyên cảnh đỉnh cao nhất, thậm chí khả năng đã chạm đến dương nguyên cảnh cái kia trong truyền thuyết lĩnh vực. Tồn tại cường đại như thế, quả thực là sừng sững tại võ đạo chi đỉnh siêu cấp cường giả, nó uy năng chi khủng bố, viễn siêu chúng ta có khả năng tưởng tượng cực hạn. Hắn tại sao lại xuất hiện tại cái này xa xôi trong tuyệt cảnh? Một người khác trong mắt lóe lên một tia sống sót sau hai nạn may mắn, lập tức lại hóa thành đầy ngập khoái động cùng hy vọng, kỳ tích. Đây tuyệt đối là thượng thiên đối với chúng ta phù hộ. Có được nghịch thiên như vậy chi lực cường giả giáng lâm, cái kia tàn phá bừa bãi quỷ thú định đem không chỗ che thân, chúng ta sinh cơ ngay tại vị cường giả này che chở phía dưới. Nhưng mà phần này vui sướng cũng không tiếp tục quá lâu, người trước sắc mặt đổi biến, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời sợ hãi. Trời ạ, ta đều đã làm những gì? Trước đó ta lại còn ngu xuẩn hướng hắn phát khởi khiêu khích. Một khi bị cường giả này thu được về tính sổ sách, bằng vào ta cái kia không có ý nghĩa thực lực, thì như thế nào có thể chịu được lửa giận của hắn? Ở trước mặt hắn, ta không khác sâu kiến đối mặt sông núi, không có chút nào sức chống cự. Hai người này, làm năm người trong tiểu đội còn sót lại người sống sót, tâm tình vào giờ khắc này giống như cưới xe cắp treo giống như trầm động chập trùng. Trần Nguyên thực lực, tựa như là một cái đột ngột ở giữa vạch phá bầu trời đêm lưu tinh, sáng chói khiến người ta rung động, triệt để lật đổ bọn hắn đối với lực lượng nhận biết. Cùng lúc đó, chân trời phảng phất bị một vòng quang huy thần bí chỗ xé rách, Trần Nguyên sừng sững như ngọn núi, trong tay nắm chắc lục phẩm tổ khí Cửu Thiên Lãng Nguyệt cùng, giống như trao đổi giữa thiên địa cầu đối, trong nháy mắt hội tụ lên một cỗ trước nay chưa có hào quang áo ánh. Quang mang kia đã tinh khiết lại bá đạo, phảng phất có thể xuyên thủng thế gian hết thảy hư ảo, chiếu rọi ra vạn vật bản nguyên. Không chút do dự, cũng không nửa phần trì trệ, Trần Nguyên nguyên lực trong cơ thể sôi trào mãnh liệt, như là giang hà nhập hải, hội tụ ở trên dây cung. Lục phẩm tổ nguyên thuật lãng nguyệt một kích. Tại thời khắc này bị thi triển đến phát huy vô cùng tinh tế, giống như trên 9 tầng trời tinh thần bất lạc, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, hướng cái kia dám can đảm đánh cháo Hoàng Cẩn Nhi quỷ thú bắn tới. Ân, đây là ta lại bị phát hiện. Quỷ thú trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nó tuyệt đối không nghĩ tới, tại cái này nhìn như bình thường trong nháy mắt, Trần Nguyên lại sẽ không chút do dự đối với nó khởi xướng một kích chí mạng. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm kia bén nhọn chói tai, phản phất có thể xuyên thấu mây xanh, rung động lòng người. Ngay sau đó, quỷ thú thể nội cất giấu lực lượng hắc ám như là bị tỉnh lại cự thú, điên cuồng phun trào, hóa thành một cấu ngập trời dòng lũ màu đen, hướng phía Trần Nguyên mãnh liệt phản kích. Hừ, nếu ta bị gửi thư tín, vậy liền chết hết đi. Trò chơi đến đây kết thúc. Toàn bộ không gian khí lãng quay cuồng, cuồn phong nổi lên bốn phía, hai cỗ lực lượng kinh khủng trên không trung kịch liệt va chạm. Giống. Nương theo lấy một tiếng đinh thai nhức óc gào thét, không gian tại nguồn lực lượng này trùng kích vào, lại nứt ra đạo đạo tinh mịn khe hở, phản phất liền thiên địa đều không thể tiếp nhận lực lượng bực này va chạm. Nhưng mà, ngay tại cái kia quỷ thú triệu tập toàn thân lực lượng hắc ám, Newton lấy cuồng bạo chi lực chống cự Trần Nguyên thế công sát na, đến từ Trần Nguyên mũi tên kia, lại như là xuyên qua thời không lưu tinh, mang theo không có gì sánh kịp phong mang cùng uy áp, xé rách hư không hắc ám, lấy một loại gần như là thần dấu vết tư thái, nổ bắn ra mà tới. Giờ khắc này, toàn bộ thế giới phảng phất đều dừng lại, chỉ để lại mũi tên kia vạch phá bầu trời bén nhọn tiếng vang, cùng quỷ thú trong mắt dần dần khuyết tán hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Nó rốt cục ý thức được, mình cùng Trần Nguyên ở giữa, tồn tại một đạo không thể vượt qua hừng câu, đó là thực lực cùng cảnh giới tuyệt đối chênh lệch, là sống cùng chết là trời. Không. Quỷ thú trong gào thét tràn ngập sự không cam lòng cùng sợ hãi, nó khó có thể tin chừng lớn hai mắt, phản phất muốn đem cuối cùng này một khắc chấn kinh vĩnh viễn điêu khắc ở sâu trong linh hồn. Ngươi làm sao có thể cường đại như thế? Điều đó không có khả năng. Ta là không chết. Đáng chết. Nó gầm thét quanh quẩn ở trong hư không, cũng đã không cách nào cải biến số mạng sắp đến. A. Nương theo lấy một tiếng thê lương đến cực điểm kêu rên, Trần Nguyên lục phẩm tổ nguyên thuật lãng nguyệt một kích, lấy vô kiên bất tồi lực lượng, trong nháy mắt xuyên thấu quỷ thú cái kia nhìn như kiên cố thân thể, đem nó như là vải rách giống như xé rách. Sau đó lấy một loại tốc độ kinh người, đem nó đóng đinh tại mảnh kia hỗn loạn không gì sánh được, tràn ngập không biết cùng sợ hãi trong hư không tối tăm. Giờ khắc này, không gian phảng phất đều bởi vì cái này rung động lòng người một màn mà run rẩy, Trần Nguyên thân ảnh tại hào quang sáng chói bên trong lộ ra cao lớn lạ thường, tựa như khống chế sinh tử thần linh. Còn sống Vương Thành cùng Lôi Hạo hai người, giờ phút này phảng phất bị như ngừng lại trong dòng sông của thời gian, hai mắt trừng tròn xoe, mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động giống như thủy triều mãnh liệt, khó mà lắng lại. Hô hấp của bọn hắn trở nên gấp rút mà nặng nề. Phản phất ngay cả không khí tại thời khắc này đều trở nên ngưng trọng dị thường, để cho người ta khó mà thở dốc. Cái này, đây chính là cấp chí tôn đừng cường giả công kích sao? Vương Thành âm thanh run rẩy, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra, tràn đầy khó có thể tin cùng kính sợ. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn cái kia xa xôi mà rung động một màn, trong lòng quẩn quẩn lấy trước nay chưa có kinh đào hải lãng. Ta cảm giác vừa rồi một cái kia, vẹn vẹn nó tiết lộ ra một tia khí tức, liền như là nặng như Thái Sơn, đủ để đem ta đè sập mấy trăm lần. Lôi Hạo tự lẩm bẩm, trong thanh âm mang theo không cách nào che giấu sợ hãi cùng rung động. Sắc mặt của hắn tái nhợt, mồ hôi lạnh trên trán chảy dòng dòng xuống, phản phất tự mình đã trải qua trận kia tính hủy diệt đặc kích. Quả thực là khủng bố như vậy. Vương Thành cùng Lôi Hạo hai người trăm miệng một lời mà kinh ngạc thốt lên, trong giọng nói tràn đầy đối với Trần Nguyên thực lực vô tận khâm phục cùng e ngại. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua lực lượng cường đại như thế, cũng chưa từng cảm thụ qua như vậy rung động cảm giác áp bách, phản phất tại giờ khắc này, bọn hắn mới chính thức hiểu cường giả hai chữ hàm nghĩa. Hồi tưởng lại trước đó chính mình còn to tiếng không biết thẹn cho là Trần Nguyên là tại theo đuôi bọn hắn, Vương Thành không khỏi liên tục cười khổ, trong lòng tràn đầy xấu hổ cùng tự giễu. Đây quả thực là buồn cười à, hắn tự lẩm bẩm, phản phất là tại đối với mình trước đó vô tri cùng cuồng vọng tiến hành khắc sâu nghĩ lại. Tại thời khắc này, bọn hắn khắc sâu cảm nhận được thực lực chênh lệch, cũng minh bạch tại chính thức cường giả trước mặt, bất luận cái gì cuồng vọng cùng tự đại đều là như vậy nhỏ bé cùng buồn cười. Một cái này, nó uy thế cường đại, lại để chung quanh những cái kia nguyên bản dục dịch, sớm hiện thân hai cái tương đối nhỏ yếu quỷ thú, trong nháy mắt như bị sét đánh, cứ thế ngay tại chỗ. Cặp mắt của bọn nó bên trong lóe ra trước nay chưa có hoảng sợ cùng rung động, phản phất mắt thấy giữa thiên địa khó mà tin nổi nhất một màn. Cứ việc cái này hai cái quỷ thú ý thức cấp độ hiển nhiên không kịp cái kia bị Trần Nguyên một tiên bắn giết đồng bạn, nhưng dù vậy, bọn chúng trên mặt chỗ hiện ra vẻ hoảng sợ, không chút nào không thua gì bất luận cái gì một trận tai nạn tiến đến trước báo hiệu. Đó là một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn run rẩy, là đối với lực lượng cường đại trực tiếp nhất, bản năng nhất e ngại. Giống. Trong lúc bất chợt, hai cái quỷ thú phảng phất từ trong lúc khiếp sợ bừng tỉnh, bọn chúng đồng thời phát ra một tiếng đinh thai nhức góc gào ghét, trong thanh âm kia đã có sợ hãi, cũng có chuyện nhờ sinh khát vọng. Ngay sau đó, bọn chúng không chút do dự, bốn chân như bay, vắt chân lên, cổ phi nước đại. Phản phất sau lưng có vô số truy binh tại theo đuổi không bỏ. Bọn chúng cũng như chạy trốn chui vào mảnh kia thâm thúy mà không biết trong bóng tối, chỉ để lại từng chuỗi hốt hoảng dấu chân, cùng trong không khí thật lâu không thể tán đi khí tức kinh khủng. Chương 416, Khang Khít Quỷ Thuốc, Vô Tận Quỷ Thú. Chương 416, Khang Khít Quỷ Thuốc, Vô Tận Quỷ Thú. Trần Nguyên mắt thấy cái kia hai cái ý đồ chạy trốn nhỏ yếu quỷ thú, ánh mắt vẫn như cũ như vực sâu bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng. Hắn phản phất là một vị quan sát chúng sinh thần linh, đối với sâu kiến dãy rủa, chỉ cần nhẹ nhàng vung tay lên, liền có thể quyết định nó sinh tử. Chỉ gặp hắn chậm rãi đưa tay, cái kia Cửu Thiên Lãng Nguyệt cung xuất hiện lần nữa ở trong tay của hắn, giống như trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất tinh thần, tản ra làm người sợ hãi quá mang. Trần Nguyên ngón tay nhẹ nhàng khoác lên trên dây cung, lập tức đột nhiên buông lỏng, hai đạo lưu quang trong nháy mắt vạch phá bầu trời, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, bắn nhanh mà ra. Bù bù. Cái này hai đạo quang ảnh giống như chân trời xẹt qua thiểm điện, tốc độ nhanh đến làm cho người lưu lưới, trong nháy mắt liền đuổi kịp cái kia hai cái ngay tại bỏ mạng chạy trốn quỷ thú. Bọn chúng thậm chí ngay cả ai hảo cũng không kịp phát ra, liền bị cái này hai đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng mũi tên xuyên thủng, thân thể trong nháy mắt vỡ ra, hóa thành đầy trời hắc vụ. Cùng lúc đó, Trần Nguyên cái này hai mũi tên ẩn chứa lực lượng kinh người, phản phất tại trên mặt hồ bình tĩnh bỏ ra hai viên cự thạch, khơi dậy tầng tầng sóng biển. Lực lượng kinh khủng kia trong lúc lơ đãng khuyết tán ra đến, vậy mà đem bốn bề cái kia hắc ám vô ngần, phản phất có thể thôn vệ hết thảy khủng bố hư không đều đốt sáng lên. Nhất thời, nguyên bản yên lặng hắc ám phản phất bị tỉnh lại, từng đạo bóng đen ở trong hư không như ẩn như hiện, bọn chúng phản phất cảm nhận được Trần Nguyên lực lượng, nhao nhao mở ra màu đỏ như máu hai mắt, giống như trong địa ngục các quỷ, hướng phía Trần Nguyên phương hướng khóa chặt mà đến. Quỷ thú, đó là lít nha lít nhít, vô số quỷ thú. Bọn chúng hoặc dữ tợn, hoặc quỷ dị, hình thái khác nhau, lại đều tản ra khí tức làm người sợ hãi. Tại thời khắc này, bọn chúng phảng phất nhận lấy một loại nào đó thần bí triệu hoán, từ bốn phương tám hướng vào tới, đem Trần Nguyên bao bọc vây quanh, phảng phất muốn đem hắn thôn phệ tại cái này bóng tối vô tận cùng khủng bố bên trong. Khi cái kia lít nha lít nhít, nhiều vô số kể quỷ thú, giống như nước thủy triều đem Trần Nguyên một mực khóa chặt thời điểm, toàn bộ không gian phảng phất đều đọc lại, ngay cả không khí đều trở nên nặng dị thường. Nhưng mà, tại khẩn yếu quan đầu này, dẫn đầu có hành động, cũng không phải là sừng sững như ngọn núi, khí định thần nhàn Trần Nguyên, mà là cách hắn cách đó không xa Vương Thành cùng Lôi Hạo hai người, phản ứng của bọn hắn giống như bị kinh lôi đánh trúng, trong nháy mắt đứng chết trận tại chỗ, trong mắt tràn đầy khó có thể tin chấn kinh cùng sợ hãi. Vương Thành cùng Lôi Hạo tuyệt đối không nghĩ tới, tại cái này khang khít thần ngục vô ngần trong hư không tối tăm, vậy mà ẩn giấu đi như vậy số lượng khổng lồ quỷ thú vậy. Cái này sao có thể có như thế nhiều quỷ thú? Vương Thành âm thanh run rẩy, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra, ánh mắt của hắn đi tới chỗ, đều là cái kia lít nha lít nhít, hình thái khác nhau quỷ thú thân ảnh, phảng phất toàn bộ thế giới đều bị bọn chúng sợ chiếm cứ. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Lôi Hạo cũng là vạn phần hoảng sợ, hắn dùng sức lướt mắt, phảng phất muốn xác nhận chính mình có phải hay không nhìn lầm. Nhưng mà, cái kia màu đỏ như máu hai mắt, mặt mũi dữ tợn, cùng trong không khí tràn ngập khí tức khủng bố, đều tại vô tình nói cho hắn biết, đây hết thảy đều là thật. Khó trách khăng khít bên trong thần ngục, khắp nơi đều là dày đặc hắc ám, nguyên lai những này bị hắc ám bao phủ địa phương, vậy mà đều là quỷ thú xảo huyệt ta. Vương Thành trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng, bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ cái này khăng khít thần ngục vì sao khủng bố như thế, vì sao vô số cường giả tiến vào bên trong đều không thể còn sống. Chúng ta sống a? Một người khác tự lẩm bẩm, thanh âm của hắn run rẩy, ánh mắt trống rỗng, phảng phất đã mất đi tất cả hy vọng. Tại cái này vô cùng vô tận quỷ thú trước mặt, bọn hắn cảm nhận được trước nay chưa có tuyệt vọng cùng vô lực. Cái này sao có thể còn sống ra ngoài? Vương Thành cùng Lôi Hạo trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, bọn hắn biết, đây cũng không phải là sợ sệt có thể hình dung, mà là triệt để tuyệt vọng. Bọn hắn gặp phải một cái hoàn toàn không có khả năng giải quyết khó khăn, phảng phất đã bị vận mệnh phán định tử hình. Vào thời khắc ấy, tuyệt vọng như là loại băng hàn ăn mòn Vương Thành cùng Lôi Hạo lòng của hai người phòng, phảng phất toàn bộ thế giới đều đã đem bọn hắn vứt bỏ. Nhưng mà, ngay tại cái này tuyệt vọng trong vực sâu, một vòng quang mang đột nhiên thoáng hiện, bọn họ nghĩ tới rồi Trần Nguyên, vị kia ung dung không đổi, thực lực sâu không lường được tiền bối. Không chút do dự, hai người phảng phất bắt được cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, lộn nhào hướng lấy Trần Nguyên vị trí liều mạng dựa sát vào. Động tác của bọn hắn chật vật không chịu nổi, lại tràn đầy đối nhau tồn khát vọng cùng sự sợ hãi đối với tử vong. Trung quanh, những cái kia lít nha lít nhít quỷ thú đã bắt đầu chậm rãi di động, giống như dòng lũ đen ngòm, hướng phía Trần Nguyên vị trí tới gần, ý đồ đem hắn vây giết. Mỗi tiến lên trước một bước, Vương Thành cùng Lôi Hạo lòng của hai người liền run rẩy một phần, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy hèn mọn cùng sợ hãi, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Rốt cục, bọn hắn đi tới Trần Nguyên trước mặt, hèn mọn run rẩy, cơ hồ muốn nằm rạp trên mặt đất, dùng một loại gần như cầu xin ngựa khí nói ra, "Tiền bối, cứu mạng a. Xin ngài cứu lấy chúng ta." "Tiền bối, cầu ngài lòng từ bi, mang bọn ta rời đi cái địa phương quỷ quái này đi. Chúng ta có thể cho ngài làm trâu làm ngựa. Chúng ta thật không muốn chết ở chỗ này. Chết tại khang khít bên trong thần ngục, liền ngay cả luân hồi còn không thể nào vào được a. Chúng ta không muốn trở thành cô hồn dã quỷ, tiền bối, cầu ngài cứu lấy chúng ta." Thanh âm của bọn hắn run rẩy mà hèn mọn, mỗi một chữ đều để lộ ra đối với tử vong thật sâu sợ hãi cùng đối với Trần Nguyên vô tận thần cầu. Tại thời khắc này, bọn hắn phảng phất đã quên đi ngạo mạn lúc trước cùng tự phụ, chỉ hy vọng có thể tại vị này tiền bối che chở cho, thoát đi cái này vô tận khủng bố cùng tuyệt vọng. Mà Trần Nguyên vẫn như cũ đứng bình tĩnh đứng ở đó, ánh mắt của hắn thâm thúy mà bình tĩnh, phảng phất có thể nhìn rõ hết thể hư ảo. Đối mặt cái này lít nha lít nhít quỷ thú cùng hèn mọn cầu xin hai người, trong lòng của hắn không có chút nào gợn sóng. Bởi vì, đối với hắn mà nói, đây hết thảy cũng chỉ là hắn tiến lên trên đường một đạo nho nhỏ chướng ngại, mà hắn chắc chắn lấy không sợ tư thái, vượt qua đạo này chướng ngại, tiếp tục hắn hành trình. Đối với Vương Thành cùng Lôi Hạo hai người kêu khóc cùng cầu khẩn, Trần Nguyên phảng phất mắt điếc hai ngờ, ánh mắt của hắn chưa từng có chút ba động. Tại nguy cơ này từ phía khăng khít thần ngục, sinh tử nghe theo mệnh trời, hắn cũng không phải là lòng dạ từ bi chúa cứu thế, cũng không lưng bèo chúng sinh nỗi khổ khổ hành tăng. Hắn cùng hai người này, bất quá là trong biển người mênh mông người lạ gặp lại, không cần vì bọn họ vận mệnh phụ trách. Giờ phút này, Trần Nguyên toàn bộ tâm thần đều là ngưng tụ tại cái kia trước đó bị hắn một kích mất mạng đẳng cấp cao quỷ thú phía trên. Cái kia quỷ thú thể xác, tại tử vong trong yên lặng, lại bắn ra cựu thải lộng lẫy hào quang, giống như trong bầu trời đêm rực rỡ nhất khói lửa, lại như thâm thủy đáy biển thần bí nhất bảo tàng. Hào quang hội tụ, hình thành một cái chùm sáng sáng chói, trong đó phảng phất thai nghén sự sống lực lượng, một gốc ôn hòa mà óng ánh cây, tại trong chùm sáng chậm rãi sinh trưởng, tỏa ra không thuộc về thế giới này quang thải kỳ dị. Nó tương tự tổ thuốc, nhưng lại viễn siêu tổ thuốc, tản ra một loại khó nói nên lời bất bị. Trần Nguyên mắt sáng như đuốc, vung tay lên, chùm sáng kia tựa như bị lực lượng vô hình dẫn dắt, vững vàng rơi vào lòng bàn tay của hắn. Trong lòng của hắn suy nghĩ thay đổi thật nhanh, sau một lát, trong mắt lóe lên một tia minh ngộ, đây là khang khít quý thuốc, trình độ chân quý của nó, lại không thua gì Hoàng Thiên tổ thuốc. Lại nó dược tính cường đại, càng tại Hoàng Thiên tổ thuốc phía trên. Phát hiện này, để Trần Nguyên tâm tình trong nháy mắt thoải mái đến cực hạn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái kia đem hắn bao bọc vây quanh, số lượng kinh người quỷ thú bầy, trong mắt không chỉ có không có chút nào e ngại, ngược lại tràn ngập hưng phấn cùng chờ mong. Phát tài a. Chương 417, vĩnh hằng vô miệng. Khống chế hết thảy. Chương 417, vĩnh hằng vô miệng. Khống chế hết thảy. Trong hư không tăm tối, lít nha lít nhít quỷ thú giống như thủy triều mãnh liệt, bọn chúng mang theo xâm nhiên hàn ý, hướng phía Trần Nguyên vị trí từng bước ép sát, xuống lại chi thế giống như chân trời mây đen tiếp cận, dần dần co rút lại thành một tâm kín không kẽ hở tử vong chi võng. Mỗi một tấc không gian đều tại những này giữ tận sinh vật bức bách bên dưới run rẩy, an toàn lãnh địa giảm bớt đến nơi chật hẹp nhỏ bé, phản phất sau một khắc liền bị triệt để thôn vệ. Tại mảnh này tuyệt vọng trong hải dương, Vương Thành cùng Lôi Hạo, hai vị người sống sót, như là trong mưa gió phiêu linh chiếc lá cô đơn, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi cùng bất lực. Thân thể của bọn hắn không tự chủ được run rẩy, phản phất trong gió lạnh ánh đến, lúc nào cũng có thể dập tắt. Sợ hãi, như là như thực chất ngưng kết tại trong lòng của bọn hắn, để hô hấp đều trở nên gian nan. Vương Thành trong lòng, rên rỉ giống như thủy triều cuộn, đời này chưa bao giờ mắt thấy như vậy tráng quan mà cảnh tượng đáng sợ. Quỷ thú chi hải, vô biên vô hạn, khó trách cái kia khang khít thần ngục bị truyền là tuyệt cảnh, một khi bước vào, chính là vĩnh biệt quang minh. Bực này số lượng quỷ thú, quả thực là giữa thiên địa tàn khốc nhất trò đùa. Lôi Hạo thì là lòng tràn đầy đắng chát, âm thầm ai thán, nếu là sớm biết nơi đây cất giấu khủng bố như thế số lượng, ta sẽ làm dừng bước tại ngoài cửa, tuyệt không bước vào cái này tử vong chi địa nửa bước. Bây giờ, hối hận thì đã muộn. Hai người suy nghĩ đan xen tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ, trong lòng âm thầm cô, tiền bối tuy mạnh, nhưng ở cái này ngập trời thú triều trước mặt, cũng lộ ra nhỏ bé yếu ớt. Hắn tự vệ còn thành vấn đề. Làm sao đàm luận che chở ta chẳng khác gì trong nước lửa. Chúng ta bận mệnh, chỉ sợ đã tới cuối cùng ai, hết thể cuối cùng vậy, trốn không thoát số mệnh a. Cái này âm thanh thở dài, tựa hồ ngay cả không khí cũng vì đó nặng nề, biểu thị một trận không cách nào nghịch chuyển hạo kiếp sắp giáng lâm. Tại mảnh này bị quỷ thú vây quanh giữa thiên địa, mỗi một cái sinh mệnh đều lộ ra nhỏ bé như vậy. Tại Vương Thành cùng Lôi Hạo tâm cảnh trầm luân đến tuyệt vọng cực sâu, mất hết can đảm thời điểm, phương xa chân trời, đột nhiên phun vỡ ra một vòng lộn xộn lại dị thường chướng mắt quang ảnh, như là trong bầu trời đêm đột ngột xẹt qua lưu tinh, mang theo điểm gở báo hiệu. Trong quang ảnh kia, xen lẫn trận trận tê tâm liệt phế kêu rên cùng tuyệt vọng kêu cứu, xuyên thấu quỷ thú gào thét, rõ ràng quanh quẩn tại mảnh này tĩnh mịch cùng sợ hai xen lẫn trong không gian. Cứu mạng a! Thanh âm kia run rẩy mà yếu ớt, lại dường như sấm sét nổ vang tại hai người trong lòng, tỉnh lại trong lòng bọn họ chỗ sâu một tia sinh cơ. Nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy quỷ thú? Câu nói này, tràn đầy khó có thể tin cùng hoảng sợ, phản phất là đối với nơi địa ngục này cảnh tượng cuối cùng lên án. Đáng chết, cút ngay cho ta! Trong tiếng giống giận dữ, ẩn chứa bất khuất cùng dãy rủa, nhưng cũng bị vô tận thú giống bao phủ, lộ ra như vậy vô lực. A, ta tổ khí cũng nát. Xong a. Ô ô ô. Cái này âm thanh kêu rên, mang theo tuyệt vọng giọng nghẹn nào, như là diều bị đứt dây, tuyên cáo cái này đến cái khác hy vọng phá diệt. Sư phụ, ta không nên chạy loạn, ta sai rồi. Câu này hối hận tái nhận lời nói, non nớt mà thê lương, để cho người ta không khỏi lòng sinh thương hại, nhưng cũng vô lực hồi thiên. Nương theo lấy những âm thanh này, một cái chật vật đến cực điểm thân ảnh, tại quỷ thú giống như thủy triều trong vây công lảo đảo dãy rủa, nàng mỗi một lần huy kiếm, mỗi một lần trốn tránh, đều lộ ra gian nan như vậy mà vô lực. Thân ảnh kia phản phất là trong biển rộng một chiếc thuyền con, lúc nào cũng có thể bị mưa to gió lớn thôn vệ. Xa xa nhìn lại, tiếng kêu thảm thiết của nàng cùng tuyệt vọng tư thái, tạo thành một bức làm lòng người nát hình ảnh, để Vương Thành cùng Lôi Hạo trong lòng dâng lên một cố khó nói nên lời rung động cùng bi thương. Giờ khắc này, bọn hắn phản phất thấy được cái bóng của mình, cũng giống như thấy được mảnh này khang khít thần ngục bên trong, mỗi một cái sinh mệnh tại đối mặt vô tận sợ hãi lúc trôi cho thấy yếu ớt cùng kiên trì. Mà phương xa kia quang ảnh cùng kêu thảm, càng giống là đối với trong lòng bọn họ chỗ sâu một lần mãnh liệt va chạm, nhắc nhở lấy bọn hắn, cho dù là tại cái này tuyệt vọng chi địa, cũng vẫn có người tại bất khuất chống lại, dù là hy vọng xa vời, cũng tuyệt không từ bỏ. Vương Thành cùng Lôi Hạo, hai vị tại tuyệt vọng biên giới quanh quẩn một chỗ lữ giả, ánh mắt không tự chủ được bị phương xa kia hỗn loạn trong quang ảnh chật vật thân ảnh hấp dẫn, trong ánh mắt toát ra một loại khó nói lên lời bi thương của mình. Tầm mắt của bọn hắn, phản phát xuyên qua thời gian cùng không gian giới hạn, trực tiếp chạm đến cái kia vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng. Quỷ thú Vương Thành thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra, bọn chúng số lượng đã siêu việt bất luận cái gì lý tính phạm chủ, đạt đến một loại làm người sợ hãi, vô cùng kinh khủng trình độ. Cái này là chân chính tận thế chi cảnh. Lôi Hạo mím chặt đôi môi, trong ánh mắt lóe ra phức tạp cảm xúc, đã có đối với thân ảnh kia đồng tình, cũng có đối tự thân vận mệnh bất đắc dĩ. Chúng ta hắn khó khăn mở miệng, thanh âm phảng phất bị trong gió cắt sỏi ma lượn qua, tiếp xuống hạ tràng, chỉ sợ sẽ là người kia hiện tại ngay tại kinh lịch tuyệt cảnh. Bị vô tận quỷ thú trô vây quanh, mỗi một khắc đều tại bên bờ sinh tử quanh quẩn một chỗ, cho đến khí lực sau cùng hao hết, bị mảnh hắc ám này triệt để thôn vệ. Lời của hai người, mặc dù ngắn gọn, lại ẩn chứa vô tận nặng nề cùng bi thương. Bọn hắn phảng phất đã thấy tương lai của mình, đó là một mảnh không có hy vọng hắc ám, là vô tận dãy rủa cùng tuyệt vọng. mà phương xa kia thân ảnh tựa như là một chiếc gương, chiếu rọi ra trong lòng bọn họ chỗ sâu sợ hãi cùng vô lực. Tại thời khắc này, giữa thiên địa phảng phất dừng lại bình thường, chỉ có quỷ thú gào thét cùng xa xa kêu thảm đang vang vọng, tạo thành một loại kiểm chế mà bi tráng không khí. Vương Thành cùng Lôi Hạo tựa như là bị vận mệnh chi tỏa chăm chú trói buộc tù phạm, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia tuyệt vọng được sâu từng bước một tới gần, lại vô lực phản kháng. Cũng liền tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, giữa thiên địa bỗng nhiên sáng lên một vòng sáng chói đến cực điểm quang mang, giống như liệt nhật tảng sáng, xuyên thấu khăng khít thần ngục trùng điệp hắc ám. Quang mang kia nguồn gốc từ Trần Nguyên đỉnh đầu, một đạo cực nóng không gì sánh được quang ảnh chậm rãi hiện hiện, tựa như thần linh giáng lâm, tản ra không thể nhìn thẳng uy nghiêm, thất phẩm tổ khí vĩnh hằng vương miện, nơi này khắc ra chỉ ở Trần Nguyên chi thân. Trong lúc vô hình, một cỗ vượt lên trên vạn vật chấp trưởng chi lực, lấy Trần Nguyên làm trung tâm, hướng bốn phía điên cuồng lan tràn, phản phất đem toàn bộ không gian đều đặt vào nó khống chế phía dưới, vạn vật đều là cần túi đầu xưng thần. Ngay sau đó, Trần Nguyên thân hình không động, mà tam đại lục phẩm tổ khí lại như là hưởng ứng triệu hoán giống như, dần dần tách ra hào quang chói sáng. Cửu Thiên Lãng Nguyệt cùng dây cung khẽ kéo, lại hình như có tinh thần chi lực hội tụ, thần la bàn cờ khẽ dương, phảng phất có thể bố cục thiên địa, điều khiển sinh tử, thương long phá vân đường, mũi thương khẽ run, liền có phong vân biến ảo, long ngâm nổi lên một phía. Ba kiện tổ khí tại Trần Nguyên thôi động bên dưới, riêng phần mình cho thấy trước nay chưa có uy năng, tuyệt cương khí tức như là như mưa rông gió bao tại mảnh hắc ám này khăng khít thần ngục bên trong tàn phá bừa bãi ra, mỗi một tia chấn động đều ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt. Trần Nguyên, vị này đã từng cường giả, giờ phút này phảng phất cùng thiên địa cộng minh, cùng tổ khí hợp nhất, đem tự thân tiềm năng cùng tổ khí uy năng đẩy tới cực hạn. Kinh khủng công kích, rốt cục tại thời khắc này bộc phát. Trần Nguyên thân hình lóe lên, Cửu Thiên Lãng Nguyệt cung đầu tiên nổi lên, một đạo xuyên qua chân trời mũi tên vạch phá hắc ám, những nơi đi qua, quỷ thú nhao nhao bạo liệt, hóa thành hư vô. Ngay sau đó, thần la bàn cờ quang hoa đại phóng, trên bàn cờ, quân cờ tự động sắp xếp, mỗi một lần là tử, liền có quỷ thú liên miên ngã xuống, phản phất bị lực lượng vô hình gạt bỏ. Cuối cùng, Thương Long phá vân thương mang theo sơn hà phá toái chi thế, thương ra như rồng, đánh đâu thằng đó, tiếp xúc chi quỷ thú, đều trong nháy mắt bị ép thành một mịn. Âm vang ở giữa, toàn bộ khăng khít thần ngục phảng phất bị nguồn lực lượng này rung động đến không ngừng run rẩy, từng cái quỷ thú tại Trần Nguyên khủng bố công kích đến, như là yếu ớt đồ sứ, trong nháy mắt bị nghiền nát, không có để lại một tơ một hào ngừng ngắt cùng phản kháng. Một màn này, tráng quan mà rung động, phảng phất là giữa thiên địa rực rỡ nhất khói lửa, nhưng lại tràn đầy vô tận uy nghiêm cùng lực lượng. Chương 418, thu hoạch hơn ngàn gốc ngũ phẩm khăng khít quỷ thuốc. Phù quang vương triều, Bạch Nguyệt Nu. Chương 418, thu hoạch hơn ngàn gốc ngũ phẩm khăng khít quỷ thuốc. Phù quang vương triều, Bạch Nguyệt Nu. Giữa thiên địa, tại thời khắc này phảng phất ngưng kết, yên lặng như tờ, chỉ có trước đó cái kia đinh thai nhức óc gào thét cùng ai hào giờ phút này đã không còn sót lại chút gì. Vô số quỷ thú, những cái kia đã từng giống như thủy triều mãnh liệt, làm lòng người sinh tuyệt vọng tồn tại, giờ phút này lại như cùng xương sớm giống như tiêu tán, biến mất vô tung vô ảnh, chỉ để lại một mảnh trống trải cùng tĩnh mịch. Ta còn sống. Một đạo run rẩy mà tràn ngập không dám tin thanh âm, tại trong sự yên tĩnh này vang lên. Đó là trước đó bị quỷ thú triều tịch vô tình cuốn vào cái kia đạo chật vật thân ảnh, nàng giờ phút này chính kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ, trong mắt lóe ra khó mà ức chế hưng phấn cùng không dám tin. Quần áo của nàng phát toái, sợi tóc lộn xộn, nhưng này trong đôi mắt lại thiêu đốt lên trước này chưa có sinh cơ. Nàng khó có thể tưởng tượng, chính mình vậy mà tại đây cơ hồ để cho người ta tuyệt vọng trong hoàn cảnh, bị như kỳ tích cứu vớt ra. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Nàng tự lẩm bẩm, phản phất là đang thuyết phục chính mình tiếp nhận sự thật này, những quỷ thú này, bọn chúng, vậy mà tất cả đều chết. Nàng ngắm nhìn bốn phía, chỉ gặp những cái kia đã từng giữ tận đáng sợ quỷ thú thi thể, bây giờ đã như là cây khô rơi lả tả trên đất, lại không nửa điểm sinh cơ. Mà trong lòng của nàng, lại dâng lên một cỗ trước nay chưa có hiếu kỳ cùng cảm kích. Là ai đã cứu ta? Nàng nhịn không được cao giọng la lên, trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy cùng chờ mong. Ánh mắt của nàng tại bốn phía tìm kiếm, ý đồ tìm tới vị kia thần bí ân nhân cứu mạng. Nhưng mà, cái này trống trải giữa thiên địa, trừ chính nàng tiếng vang, không còn gì khác hưởng. Nhưng phần này không biết, nhưng lại chưa để nàng cảm thấy sợ hãi hoặc bất an. Tương phản, nó như là một dòng nước ấm áp nàng băng lãnh buồn tim. Bởi vì nàng biết, vô luận vị kia ân nhân là ai, hắn đều cho nàng một lần cơ hội sống lại, để nàng tại cái này trong bóng tối vô tận, thấy được hy vọng ánh rạng đông. Không chỉ có là vị kia thân ở quỷ thú trong triều tịch, may mắn được cứu nữ tử lòng tràn đầy rung động, phàm phất đã trải qua một giấc mơ giống như trùng sinh. Liền ngay cả chạy trốn đến Trần Nguyên bên người cách đó không xa, nguyên bản đã lòng sinh tuyệt vọng Vương Thành cùng Lôi Hạo, giờ phút này cũng là trợn mắt hốt mồm, phàm phất chứng kiến giữa thiên địa khó mà tin nổi nhất một màn. Cặp mắt của bọn hắn trừng tròn xoe, khẽ nhếch miệng, lại nói không ra một câu, chỉ có thể mặc cho trong lòng rung động giống như thủy triều sôi trào mãnh liệt. Cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết phạm chủ, để bọn hắn cảm thấy trước nay chưa có chấn kinh. Không phải đâu, Vương Thành tự lẩm bẩm, trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy, phảng phất là tại hỏi thăm chính mình, lại phảng phất là tại hướng vùng thiên địa này đặt câu hỏi. Cái này sao có thể? Lôi Hạo cũng là một mặt khó có thể tin, ánh mắt của hắn tại Trần Nguyên cùng cái kia đầy đất quỷ thú thi thể ở giữa vừa đi vừa về dao động, ý đồ tìm tới đây hết thể giải thích hợp lý. Cái kia gần như vô cùng vô tận quỷ thú, tất cả đều chết. Không có, trong lòng của bọn hắn tràn đầy nghi hoặc cùng chấn kinh, phảng phất giờ khắc này toàn bộ thế giới đều lật đổ bọn hắn nhận biết. Mà Trần Nguyên liền đứng tại bọn hắn cách đó không xa, quanh thân tản mát lấy một loại khó nói nên lời khí tức cường đại. Đó là một loại thâm thúy, mênh mông, phản phất tẩn chứa vô tận lực lượng khí tức, để Vương Thành cùng Lôi Hạo cảm thấy một loại trước nay chưa có nhỏ bé cùng vô lực. Tiền bối thực lực đến tột cùng đạt đến cấp độ gì? Vương Thành nhịn không được thấp giọng hỏi, trong âm thanh của hắn tràn đầy kính sợ cùng hiếu kỳ. Lôi Hạo cũng là nhìn chằm chằm Trần Nguyên, trong mắt lóe ra phức tạp cảm xúc. Bọn hắn biết rõ, vị tiền bối này thực lực đã vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn, đạt đến một cái bọn hắn không cách nào với tới độ cao. Đó là một loại tuyệt đối không cách nào chống lại cùng so sánh cường đại, để bọn hắn tại thời khắc này, đối với Trần Nguyên tràn đầy vô tận kính ngưỡng cùng sùng bái. Tại mọi người còn đắm chìm ở trận kia rung động lòng người hành động vĩ đại bên trong, không cách nào tự kiềm chế thời điểm, Trần Nguyên cũng đã khôi phục ngày xưa lạnh nhạt cùng thong dong. Ánh mắt của hắn nhẹ nhàng lướt qua bốn phía, phản phất tại xem kỹ lấy mảnh này bị lực lượng của hắn hoàn toàn thay đổi thổ địa, cuối cùng, cặp con mắt kia tại nào đó một chỗ thâm thúy, u ám trong hư không có chút dừng lại, hiện lên một tia không dễ dàng phát giác lạnh lẽo. Ngược lại là dấu rất sâu. Hắn nhẹ giọng nói nhỏ, trong giọng nói đã bao hàm đối với cái kia ẩn tàng tại trong hắc ám không biết tồn tại trào phúng, cũng để lộ ra một loại đối với thế gian vạn vật rõ như lòng bàn tay tự tin cùng thong dong. Sau đó, Trần Nguyên đưa tay vung lên, bắt đầu nhanh chóng thu thập lên những cái kia bởi vì quỷ thú tử vong mà ngưng tụ thành khang khít quỷ thuốc, tránh cho không cần thiết tổn thất. Động tác của hắn mau lẹ mà tinh chuẩn, phản phất mỗi một gốc quỷ thuốc đều chạy không khỏi cảm giác của hắn cùng khống chế. Quỷ thú mặc dù số lượng khổng lồ, nhưng chân chính có thể dựng dục ra khang khít quỷ thuốc đẳng cấp cao quỷ thú, lại là lác đác không có mấy. Hắn một bên thu thập, một bên nhàn nhạt nói ra, trong thanh âm để lộ ra một tia không dễ dàng phát giác tiết hận. Nhưng mà, phần này tiết hận rất nhanh liền bị tiếp xuống thu mạch chỗ hòa tan. Nhưng là, lần này tính vậy mà có thể thu lấy được hơn ngàn gốc ngũ phẩm cấp bậc khang khít quỷ thuốc, thu hoạch này đã viễn siêu ta mong muốn. Trần Nguyên trong thanh âm khó nén tâm tình vui sướng, ánh mắt của hắn tại những cái kia chân quý quỷ thuốc thượng lưu chuyển, phản phất thấy được tương lai luyện chế ra đan dược gần chứa vô hạn khả năng. Mà lại, dựa theo cái này khang khít quỷ thuốc dược tính đến xem, luyện chế ra tới đan dược, nó phẩm chất cùng ý lực, tuyệt đối có thể siêu việt cùng cấp bậc ngũ phẩm hoàng thiên tổ đan. Theo từng cây vô cùng chân quý khang khít quỷ thuốc, như là giống như tinh thần bị Trần Nguyên dần dần bỏ vào trong túi, toàn bộ không gian phản phất đều bởi vì phần này thu hoạch mà run nhẹ nhẹ. Cái kia trước đó tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc bị Trần Nguyên cứu nữ tử, Bạch Nguyệt Du, giờ phút này đã quên đi chính mình một thân chật vật cùng mọi mệnh, trong lòng của nàng tràn đầy trước nay chưa có hưng phấn cùng cảm kích. Nàng liều linh phóng tới Trần Nguyên, thân ảnh kia mặc dù lộ ra chật vật, nhưng bộ pháp lại kiên định lạ thường. Xa xa, nàng liền không người quỳ lạy, trong thanh âm mang theo khó mà ức chế kích động cùng kính sợ, van bối phủ quang hoàng triều, Bạch Nguyệt Du, xin ra mắt tiền bối. Cảm tạ tiền bối ân cứu mạng, ân này tình này, Bạch Nguyệt Du cả đời khó quên. Khi Bạch Nguyệt Nhu rốt cục đến gần Trần Nguyên, cái kia thần thánh mà thân ảnh cường đại tựa như cùng như núi cao đứng sừng sững ở trước mắt của nàng. Trần Nguyên khuôn mặt bình tĩnh mà thâm thúy, phản phất ẩn chứa vô tận trí tuệ cùng lực lượng. Bạch Nguyệt Nhu một cặp mắt đào hoa, giờ phút này lóe ra phức tạp cảm xúc, có chấn kinh, có kính sợ, càng gặp nạn hơn lấy nói rõ hâm mộ. Nàng nhìn qua Trần Nguyên, phản phất thấy được một vùng trời mới, một cái nàng chưa bao giờ chạm đến qua thế giới. Cương giả khí tức như là như cuồng phong của tới, để nàng cảm thấy một loại trước nay chưa có rung động. Nàng biết trước mắt người này không chỉ có cứu được mệnh của nàng, càng là lấy thực lực của hắn cùng trí tuệ, vì nàng mở ra một cánh thông hướng không biết thế giới cửa lớn. Cương giả mãi mãi cũng là bị người tôn sùng. Trần Nguyên nhẹ nhàng quét qua, ánh mắt liền rơi vào Bạch Nguyệt Nhu trên thân. Cứ việc nàng giờ phút này quần áo tả tơi, sợi tóc lộn xộn, nhưng này một thân đẹp đẽ phú quý giả dạng, cho dù tại bụi bặm cùng vết máu thấp thoáng bên dưới, vẫn như cũ khó nén nó tôn quý khí chất, để lộ ra nàng không giống bình thường xuất thân cùng thân phận. Thân phận của nàng hiển nhiên cũng không đơn giản, hẳn là đến từ cái nào đó hiển hách thế lực hoặc gia tộc. Nhưng mà tại nguy cơ này từ phía khang khít bên trong thần ngục, mặc dù là như thế thân phận hiển hách, cũng không có thể vì nàng mang đến nửa phần che chở cùng ưu thế. Nơi này là thực lực vi tôn thế giới tàn khốc, bất luận cái gì thân phận cùng bối cảnh, trước thực lực tuyệt đối đều lộ ra tái nhợt vô lực. Bởi vậy, Trần Nguyên cũng không bởi vì Bạch Nguyệt Nhu thân phận mà có chỗ buông lỏng, hắn đối với cái này khang khít thần ngục cảnh giác cùng cảnh giới, từ đầu đến cuối chưa từng có chút yếu bớt. Ngay tại Bạch Nguyệt Nhu tràn ngập sùng bái cùng kính sợ, nhìn chăm chú Trần Nguyên cái kia phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy đôi mắt thâm thúy lúc, đột biến nảy sinh. Trần Nguyên đột nhiên đưa tay, lục phẩm tổ khí thương Long Phá Vân Thương trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay của hắn. Trên thân thương, từng hồi rồng gầm, phản phất có chân long thức tỉnh, muốn phá mây mà ra. Hắn ngưng tụ toàn thân chi lực, thi triển ra lục phẩm tổ nguyên thuật phá thương một thương, mũi thương kia chỉ chính là Bạch Nguyệt Nhu vị trí. Giờ khắc này, không khí phản phất ngưng kết, thời gian giống như hồ đình trệ. Bạch Nguyệt Nhu sắc mặt trong phút chốc trở nên trắng bệnh, trong mắt của nàng tràn đầy hoảng sợ cùng không hiểu, phản phất không thể tin được trước mắt phát sinh hết thảy. A! Nàng lên tiếng kinh hô, trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng cùng cầu khẩn, tiền bối, không cần. Chương 419, cao giai quỷ thú, vẫn như cũ bạo sát. Chương 419, cao giai quỷ thú, vẫn như cũ bạo sát. Ầm vang ở giữa, một thanh cường đại vô địch thương Long Phá Vân Thương, giống như chân trời xé rách xuống lôi đỉnh, lôi cuốn lấy ngập trời uy áp, từ Bạch Nguyệt Nhu bên thai gào thét mà qua. Kỳ thế mãnh liệt, tại trong hư không ngạnh sinh sinh giật ra một đạo dài rằng giật mà thâm thúy vết nước không gian, sau đó lấy thế lôi đỉnh và quân, hung hăng đánh vào Bạch Nguyệt Nhu phía sau mảnh kia nhìn như hư vô lại giấu giếm huyền cơ tiết điểm không gian phía trên. Ầm ầm, một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang, như là trên chín tầng trời kinh lôi rơi xuống đất, nương theo lấy cái kia cố đủ để dung chuyển sơn hà khủng bố khí lãng, điên cuồng quét sạch ra, đem toàn bộ thiên địa đều tựa hồ muốn thôn phệ đi vào. Bạch Nguyệt Nhu tại cố này không cách nào kháng cự lực lượng trước mặt, giống như trong cuồng phong một mảnh lá rụng, trong nháy mắt bị cố này kinh thế hai tục lực lượng tung bay. thân hình như là diều đứt dây giống như bay ngược mà ra, xét qua một đạo thật dài đường vòng cung. Tại thời khắc này, thể xác và tinh thần của nàng hoàn toàn đắm chìm tại Trần Nguyên Na Thương Long Phá Vân Thương chỗ phóng thích ra vô tận uy áp bên trong, sợ hãi cùng rung động xen lẫn, để nàng cơ hồ đã mất đi tất cả phản kháng ý chí. Cả người phảng phất bị sự sợ hãi vô hình chi vong chăm chú trói buộc, không thể động đậy, trong lòng chỉ có kinh hãi muốn tuyệt cảm xúc đang điên cuồng phun trào. Khi Bạch Nguyệt Nhu thân ảnh rốt cục trùng điệp ngã xuống tại xa xôi trên đường chân trời, bụi đất tung bay, nàng mới như ở trong mộng mới tỉnh, trong thoáng chốc tự lẩm bẩm, ta lại còn sống. Đúng lúc này, một vòng làm người sợ hãi khí âm hàn lặng yên tràn ngập, Bạch Nguyệt Nhu hoảng sợ phát hiện, ngay tại nàng lúc trước chỗ đứng lập vị trí, một đạo quái vật khổng lồ chậm rãi hiện hiện, đó là một cái hình thể khổng lồ, khí tức xâm nhiên, cao đẳng quỷ thú. Thân hình như ẩn như hiện, phản phất đến từ dưới cửu u linh, tản ra làm cho người không rét mà run uy áp. Quỷ thú, mà lại là cường đại như thế cao đẳng quỷ thú. Bạch Nguyệt Nhu trong lòng kinh hãi muốn tuyệt, nó vậy mà liền tiềm ẩn tại ta vừa rồi vị trí đằng sau. Vừa nghĩ đến đây, nàng bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng dâng lên một cỗ thật sâu áy náy cùng cảm kích, khó trách tiền bối lại đột nhiên xuất thủ, nguyên lai là vì cứu ta tại cái này vô hình nguy hiểm. Là ta, trách lầm tiền bối nỗi khổ tâm. Giờ phút này, theo cái này quỷ thú chậm rãi từ hư không bên trong hiện hiện, bốn bề không khí phảng phất ngưng kết, một cỗ chiếu nặng cảm giác áp bách để thiên địa cũng vì đó ảm đạm. Một bên Vương Thành, Lôi Hạo cùng Bạch Nguyệt Nhu, ánh mắt chiếu tới chỗ, đều bị một màn này rung động thật sâu, bọn hắn rốt cục rõ ràng mắt thấy cái này quỷ thú toàn cảnh. Đây là một cái hình thể cực lớn đến làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối quỷ thú, nó thân thể chi cự, viễn siêu bọn hắn di vãng gặp bất luận cái gì một cái quỷ thú, tựa như một tòa di động sơn nhạc, đứng vững giữa thiên địa, tản ra không ai bị nổi khí tức. Thân hình của nó khổng lồ mà không mất đi linh động, mỗi một tấc da thịt bên dưới đều ẩn chứa lực lượng kinh người, phản phất tùy thời đều có thể bộc phát ra hủy thiên diệt địa uy năng. Quỷ thú khuôn mặt càng là khủng bố đến cực điểm, tựa như trong vực sâu leo ra ác quỷ, hai mắt lóe ra u ám quang mang, phản phất có thể nhìn rõ lòng người chỗ sâu nhất sợ hãi. Nó bộ mặt hiện đầy lít nha lít nhít, đen như mực gai ngược, mỗi một cây đều lóe ra hàn quang, phản phất nhẹ nhàng vừa chạm vào liền có thể xé rách không gian, cắt vỡ vạn vật. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, cái này quỷ thú lại sinh ra 7 cái vô cùng sắc bén móng vuốt, mỗi một cái đều như là tinh thiết đúc thành, lóe ra sự lạnh lẽo của ánh kim loại, phản phất có thể tùy tiện xé rách thế gian cứng rắn nhất phòng ngự. Mà sau người nó, thì là 9 đầu đuôi dài khẽ đung đưa, mỗi một đầu đều ẩn chứa sức mạnh bí ẩn khó lường, khi thì uốn lượn xoay quanh, khi thì như roi giống như vung dậy, tản mát ra làm người sợ hãi áp. Cái này quỷ thú ngoại hình đã lộ ra cực kỳ cắt đứt, lại không hiểu hài hòa thống nhất, trên người nó phát tán ra cái kia cố bàng bạc lực lượng, để ở đây mỗi người đều cảm nhận được trước nay chưa có cảm giác áp bách. Phản phất đối mặt không phải một cái quỷ thú, mà là một tôn đến từ viễn cổ ma thần, đang lặng lặng nhìn chăm chú lên bọn hắn, chuẩn bị tùy thời phát động một kích chí mạng. Vương Thành cùng Lôi Hạo đôi mắt tại thời khắc này phản phất ngưng kết, trong con mắt phản chiếu lấy cái kia quỷ thú che khuất bầu trời thân hình khổng lồ, vẻ khiếp sợ lộ rõ trên mặt, hoàn toàn là một bộ nhìn mộng bộ dáng. Cương đại như thế quỷ thú, nó uy thế chi thịnh, ta đúng là cuộc đời ý thấy. Vương Thành thanh âm run nhẹ nhẹ, mỗi một chữ đều để lộ ra khó nói nên lời rung động, cái này tuyệt không phải hạng người tầm thường, chỉ sợ tu vi của nó chí ít cũng đạt tới dương nguyên cảnh cấp độ, thậm chí cao hơn. Lôi Hạo cũng là sắc mặt ngưng trọng, trong ánh mắt lóe ra trước nay chưa có ngưng trọng cùng kính sợ, trước mắt cái này một cái quỷ thú, nó khí tức cường đại, thực lực chi hung hãn, chỉ sợ không chút nào kém cỏi hơn lúc trước cái kia đợt mãnh liệt mà đến quỷ thú triều tịch. Đó là một mảnh do vô số quỷ thú hội tụ mà thành hải dương, mà cái này lại là trong hải dương bá chủ, cao ngạo mà cường đại. Hai người lẫn nhau trong lòng đều là dâng lên một cỗ khó nói lên lời sầu lo. Tiền bối có thể đối phó được khủng bố như thế quỷ thú sao? Câu nói này đã là nghi vấn, cũng là bọn hắn trong lòng hy vọng duy nhất chỗ. Lập tức Vương Thành hít sâu một hơi, ánh mắt dần dần kiên định, tiền bối nhất định có thể đối phó, chúng ta nhất định phải tin tưởng tiền bối. Tại nguy cơ này tứ phía giữa thiên địa, trừ tiền bối cái kia thực lực sâu không lường được, còn có ai có thể cùng cái này quỷ thú chống lại? Chúng ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đem hết thể hy vọng ký thác tại tiền bối phía trên. Lôi Hạo cũng là trọng trọng gật đầu, trong mắt lóe ra quyết tuyệt chi sắc. Không sai, trừ tiền bối, trong chúng ta lại có ai có thể đứng tại cái này quỷ thú trước mặt mà không run rẩy? Tiền bối là chúng ta duy nhất dựa vào, cũng là giữa vùng thiên địa này kiên cố nhất bình chướng. Lời của hai người bên trong đã có đối với Trần Nguyên thực lực tuyệt đối tín nhiệm, cũng có đối trước mắt thế cục thật sâu sầu lo. Tại cái này quỷ thú hình hành, nguy cơ trùng trùng trong thế giới, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng vị kia thần bí khó lường Trần Nguyên, có thể dẫn đầu bọn hắn đi ra mảnh hắc ám này, nên đón quang minh đầy đến. Giờ phút này, Trần Nguyên dáng người vẫn như cũ đứng lơ lửng trên không, tựa như giữa thiên địa một tôn bất hủ thần linh. Quanh thân bao quanh nhàn nhạt linh quang, lộ ra siêu phàm thoát tục. Hắn nhẹ nhàng nâng tay, chuôi kia vừa rồi một kích thất bại, nhưng như cũ uy thế kinh người lục phẩm tổ khí thương long phá vân thương, tựa như cùng bị sợi tơ vô hình dẫn dắt, ngoan ngoãn về tới trong tay của hắn, mũi thương lóe ra hàn mang, phản phất tùy thời chuẩn bị lần nữa xuyên thủng thương cung. Trần Nguyên mắt sáng như đuốc, từ trên cao nhìn xuống quan sát phía dưới cái kia khổng lồ quỷ thú, thanh âm lạnh lẽo mà uy nghiêm, ngược lại là lẫn mất rất nhanh, bất quá, cái này vẹn vẹn mới bắt đầu, sau đó, vận may của ngươi sẽ chấm dứt. Lời còn chưa dứt, cái kia quỷ thú thân thể cao lớn đột nhiên một trận rung động, ngay sau đó, một trận khàn giọng mà âm thanh chói tai vạch phá bầu trời, như là dưới cửu u kêu rên, rung động mỗi người mà nghĩ, dám can đảm bước vào ta chi lãnh địa, càng là sát hại ta cơ hồ tất cả con dân, ngươi đã bước lên đường không về. Hôm nay, chính là ta đưa ngươi thôn phệ, lấy ngươi huyết đục, đúc thành ta tiến giai sừng vương chi lộ. Quỷ thú trong giọng nói tràn đầy vô tận oán độc cùng tham lam, phản phất Trần Nguyên đã trở thành nó vật trong bàn tay, chỉ đợi một ngụm nuốt vào. Theo quỷ thú lời nói rơi xuống, một cỗ trước nay chưa có khí tức khủng bố bỗng nhiên phóng thích, tựa như lỗ đen thôn vẻ lấy hết thể trung quanh qua mình, hắc ám giống như nước thủy triều lan tràn ra. Cùng Trần Nguyên chỗ đứng lặng sáng tỏ khu vực tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Giữa hai bên giới hạn phản phất là trời, nhưng lại tại một loại lực lượng thần bí nào đó dẫn dắt bên dưới, đối xứng mà lên, lẫn nhau xé rách, giữa thiên địa lập tức gió nổi mây phun. Đại chiến mở màn, tại thời khắc này ầm vang kéo ra, tựa như hai ngôi sao tại trong vũ trụ mênh mông đột nhiên va chạm, bắn ra sáng chói mà tính hủy diệt quang mang. Cái kia cao giai quỷ thú, tuyệt không phải hạ người hời hợt, nó trong khi gào thét, cho thấy Trần Nguyên trước đây chưa từng gặp thủ đoạn công kích, âm lãnh ngoan độc, giống như trong vực sâu chí mạng nhất gián độc, vận sức chờ phát động. Nó thân thể cao lớn, tại thời khắc này phảng phất hóa thành trong hắc ám du long, quanh thân quấn quanh lấy vạn bèo hư không chi lực, những nơi đi qua, hắc ám hư không như mặt gương giống như phá thoái, lưu lại từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách. Nó mang theo sát ý ngập trời, giống như một viên màu đen sao chổi, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai, bay thẳng hướng Trần Nguyên, ý đồ nhất cử đem thôn phệ. Nhưng mà, Trần Nguyên đối mặt này trước nay chưa có nguy cơ, lại là mặt không đổi sắc, tim không nhảy. Hắn chậm rãi nhắm mắt, quanh thân bắt đầu tản mát ra vô tận hoàng đạo chi khí, đó là một loại chí cao vô thượng, duy ngã độc tôn khí tức, phảng phất trong thiên địa tất cả đều trong lòng bàn tay của hắn. Sau một lát, hắn đột nhiên mở mắt ra, trong mắt lóe ra kiên định cùng quyết tuyệt, lần nữa đem trong tay lục phẩm tổ khí thương long phá vân thương giơ lên cao cao, ngưng tụ lực lượng toàn thân, cùng cái kia vô tận hoàng đạo chi khí, đột nhiên ném mạnh mà ra. Lần này công kích, cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, uy lực của nó cường đại, trọn vẹn tăng lên hơn 2 lần. Lục phẩm tổ nguyên thuật phá thương một thương, như là chân trời xẹt qua thiểm điện, trong nháy mắt xé rách hắc ám, tinh chuẩn không sai lầm trúng đích cái kia cao giai quỷ thú thân thể. Âm vang ở giữa, một cỗ khó mà dùng ngôn ngữ hình dung phá toái chi lực, từ thương long phá vân thương cùng quỷ thú thân thể tiếp xúc trong nháy mắt bộc phát ra, phản phất toàn bộ thiên địa đều tại dưới nguồn lực lượng này run rẩy. Cái kia cao giai quỷ thú vẫn lấy làm kiêu ngạo thân thể, tại giờ khắc này như là yếu ớt đồ sứ, trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành vô số mảnh hắc ám mảnh vỡ, phiêu tán trên không trung. Cao giai quỷ thú trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin cùng kinh hãi, nó ngơ ngác nhìn trên người mình cái kia ngay tại cấp tốc mở rộng phá toái khu vực, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc bất khả tư nghị, cái này sao có thể? Ta thân thể trải qua vô tận tuế nguyện rèn luyện, sớm đã không thể phá vỡ, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bị phá phòng? Nhưng mà, sự thật liền bày ở trước mắt, quỷ thú phòng ngự tại Trần Nguyên Na kinh thiên nhất kích phía dưới đã sụp đổ. Chương 420, thu hoạch lục phẩm khang khít quỷ thuốc. Đám người rung động. Chương 420, thu hoạch lục phẩm khang khít quỷ thuốc. Đám người rung động. Cái gì? Cái kia cao giai quỷ thú, vậy mà tại tiền bối dưới một thương, trực tiếp bị thương nặng. Vương Thành trong thanh âm mang theo khó mà ngăn chặn chấn kinh, phảng phất chính mắt thấy một trận không có khả năng phát sinh kỳ tích. Không sai, mà lại các ngươi nhìn, cái kia cao giai quỷ thú nửa cái thân hình khổng lồ, liền giống bị thiên thần chi thủ đột nhiên xé rách, vỡ vụn mảnh vỡ trên không trung phiêu tán, căn bản là không có cách khép lại. Lôi Hạo trong giọng nói tràn đầy kính sợ, ánh mắt của hắn chăm chú khóa chặt tại Trần Nguyên trên thân, phảng phất tại nhìn một cái vượt quá tưởng tượng tồn tại. Một kích này, tuyệt đối ít nhất là trọng thương. Cái kia quỷ thú coi như không chết, cũng tuyệt đối đã mất đi hơn phân nửa sức chiến đấu. Bạch Nguyệt Nhu thanh âm run nhẹ nhẹ, trong mắt của nàng lóe ra trước nay chưa có rung động cùng sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn chính là đối với Trần Nguyên Na phần sâu không lường được thực lực kính sợ. Tiền bối quả nhiên là vô địch. Vương Thành mở miệng lần nữa, lần này trong âm thanh của hắn mang theo không gì sánh được kiên định cùng sùng bái. Phần này thực lực đơn giản vượt quá tưởng tượng, liền xem như tại toàn bộ Hoàng Thiên Tổ giới cường giả kia như rừng địa phương, tiền bối cũng tuyệt đối là đứng đầu nhất một nhóm kia. Không khí chung quanh phảng phất tại giờ khắc này ngưng kết. Vương Thành, Lôi Hạo cùng Bạch Nguyệt Nhu ba người đều là trừng lớn hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Bọn hắn trơ mắt nhìn Trần Nguyên lấy một loại nhẹ nhõm đến gần như tùy ý tư thái, nghiền ép lấy cái kia nguyên bản nhìn như không thể chiến thắng cao giai quỷ thú, trong lòng rung động giống như nước thủy triều sôi trào mãnh liệt, cơ hồ muốn đem lý trí của bọn hắn bao phủ. Trần Nguyên thân ảnh tại thời khắc này phảng phất bị vô hạn phóng đại, trở thành trong lòng bọn họ vĩnh hằng chiến thần. Hắn mỗi một lần động tác đều tản ra không có gì sánh kịp uy nghiêm cùng lực lượng, làm cho lòng người sinh kính sợ, lại không nhịn được muốn tới gần, tìm kiếm phần kia cảm giác an toàn. Trang diện này đối với Vương Thành, Lôi Hạo cùng Bạch Nguyệt Nhu tới nói, không thể nghi ngờ là một trận trước nay chưa có thị giác cùng tâm linh thị yến, cũng là bọn hắn nhân sinh bên trong rung động nhất một màn. Giờ khắc này, cao giai quỷ thú cái kia như cuồng phong như mưa rào tiến công chi thế, tại Trần Nguyên Na kinh thiên giới một đường, trong nháy mắt im bặt mà dừng, phản phất bị vô hình cự thủ đột nhiên giữ lại cổ họng. Nó thân thể cao lớn cứng ngắc giữa không trung, quanh thân khí tức như sôi nước giống như run rẩy kịch liệt, quay cuồng không thôi, cho thấy nó sâu trong nội tâm chấn kinh cùng không cam lòng. Cặp mắt của nó như là trong vực sâu hai điểm hàn tinh, nhìn chằm chằm Trần Nguyên, trong ánh mắt ác độc cùng oán hận xen lẫn, phảng phất muốn đem Trần Nguyên thân ảnh vĩnh viễn điêu khắc ở tâm. Tên đang chết, cái này hoang vắng chi địa, như thế nào xuất hiện ngươi bực này vương giai cường giả? Thanh âm của nó khàn khàn mà trầm thấp, tràn đầy khó có thể tin. Ta nhận thua, không đánh. Nhưng mà Trần Nguyên trên khuôn mặt nhưng lại chưa lộ ra mảy may thư giãn chi sắc. Hắn đưa tay vẫy một cái, chuôi kia lục phẩm tổ khí thương long phá vân thương tựa như cùng được triệu hoán thần long, mang theo sôi trào khí thế, gào thét mà về, rơi vào trong tay của hắn. Trần Nguyên quanh thân lần nữa ngưng tụ lại so lúc trước càng thêm bằng bạc, bén nhọn hơn lực lượng, phản phất toàn bộ thiên địa đều tại dưới nguồn lực lượng này run rẩy. Ánh mắt của hắn như đuốc, nhìn chăm chú cái kia cao giai quỷ thú, thanh âm lạnh lẽo mà kiên định, không đánh, khó mà làm được. Cao giai khang khít quỷ thuốc, chính là ta chuyến này cần thiết. Giữa lời nói, Trần Nguyên khí thế lần nữa kéo lên, phản phất một tòa sắp phun trào núi lửa, vận sức chờ phát động. Hắn biết rõ, cái này cao giai quỷ thú trên người khang khít quỷ thuốc, đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu, là hắn đột phá cảnh giới, tăng thực lực lên nơi mấu chốt. Bởi vậy, hắn tuyệt không thể buông tha cơ hội lần này, nhất định phải một kích đem cái này cao giai quỷ thú triệt để đánh giết, nhờ vào đó thu hoạch cái kia chân quý khang khít quỷ thuốc. Giờ khắc này, thiên địa phảng phất đứng im, chỉ đợi Trần Nguyên na kinh thiên nhất kích giáng lâm. Mà cái kia cao giai quỷ thú cũng cảm nhận được Trần Nguyên trên người tán phát ra nồng đậm sát ý, trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng cùng sợ hãi. Nó biết, chính mình lần này chỉ sợ thật hai kiếp khó thoát. Trần Nguyên lời nói vừa dứt, tựa như kinh lôi ở trong hư không nổ vang, cái kia cao giai quỷ thú ánh mắt thoáng chốc ở giữa phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước kia phách lối cùng cuồng vọng không còn sót lại chút gì, thay vào đó là trước nay chưa có tỉnh táo cùng bình tĩnh, đó là một loại đối với sinh tử biên giới cảm giác bén nhạy, cũng là đối với Trần Nguyên ý đồ khắc sâu nhìn rõ. Nó biết rõ, đến tầng thứ này quyết đấu, Trần Nguyên tuyệt không có khả năng tùy tiện buông tha nó, bởi vì tại trong thế giới tàn khốc này, thả đi đối thủ thường thường liền mang ý nghĩa lưu lại cho mình vô tận thai hoàng ẩm. Thế là, cao giai quỷ thú phát ra một tiếng đinh thai nhức góc gào thét, trong thanh âm kia đã có không cam lòng, cũng có quyết tuyệt, giống. Đã như vậy, vậy liền cá chết lưới rách, đánh nhau chết sống. Nương theo lấy cái này âm thanh gào thét, cao giai quỷ thú phảng phất bốc cháy lên sau cùng sinh mệnh lực, trong nháy mắt ngưng tụ lại một cỗ cường đại trước nay chưa từng có lực lượng, thân hình giống như một đạo tia chớp màu đen, nhìn như hung mãnh vô cùng hướng phía Trần Nguyên đánh tới. Nhưng mà, cái này lại chỉ là nó vì chạy trốn mà tỉ mỉ bày kế một trận âm mưu, một cái chướng nhãn pháp. Trần Nguyên sớm đã xem thấu mưu kế của nó, nhếch miệng lên một vòng cười nhạt, trong nụ cười kia đã có trào phúng, cũng có đối với thắng lợi tuyệt đối tự tin. Trong tay hắn lục phẩm tổ khí Thương Long Phá Vân Thương, tại thời khắc này phảng phất cùng thiên địa cộng minh, ngưng tụ ra đủ để dung chuyển càn khôn khí thế cường đại. Trần Nguyên cũng không trực tiếp đón lấy quỷ thú giả công, mà là thân hình nhất chuyển, đem mũi thương nhắm ngay một chỗ hoàn toàn tương phản vị trí, nơi đó chính là quỷ thú ý đồ bỏ chạy phương vị. Theo một tiếng đinh thai nhức óc quanh mình, Thương Long Phá Vân Thương đột nhiên đánh ra, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, tinh chuẩn trúng đích quỷ thú chân chính ý đồ chỗ. Một tiếng ầm vang tiếng vang, cao giai quỷ thú thân thể tàn phế như là bị cuồng phong thổi tan lá rụng, nương theo lấy khó có thể tin cùng tuyệt vọng không cam lòng ánh mắt, từ trong hư không tối tăm rơi xuống mà ra. Thanh âm của nó run rẩy mà yếu ớt, phảng phất là tại hướng vận mệnh phát ra sau cùng chất vấn, ngươi vì sao có thể nhìn thấu hắc ám, nhưng mà lời còn chưa dứt liền đã chôn vùi tại vô tận trong hư vô. Không cao giai quỷ thú kêu rên quanh quẩn ở trong hư không, cũng rốt cuộc không cách nào thay đổi nó đã nhất định vận mệnh. Tại Trần Nguyên Na thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy quỷ kế cùng chướng nhãn pháp đều lộ ra như vậy tái nhợt vô lực, cuối cùng chỉ có thể hóa thành bụi bặm tan đi trong trời đất. Cao giai quỷ thú thân hình khổng lồ tại thời khắc này hoàn toàn chết đi, như là tinh thần vẫn lạc đại địa. Nó thân thể tàn phế trên không trung xoay chậm chậm, phảng phất tại tiến hành một trận thần bí nghi thức. Sau đó, một vòng hào quang óng ánh lặng yên hiện hiện, như là tia nắng ban mai sơ chiếu, xua tán đi bốn bề hắc ám cùng khói mù. Hào quang kia càng lóa mắt, cuối cùng ngưng tụ thành một gốc tiểu diễm như lửa khăng khít quỷ thuốc. Nó lơ lửng giữa không trung, tản ra mê người quang trạch, phảng phất là thiên nhiên hoàn mỹ nhất kiệt tác, lại như giữa thiên địa chân quý nhất tôi bảo. Trần Nguyên đưa tay nhẹ nhàng bung lên, gốc này khăng khít quỷ thuốc liền khéo léo rơi vào lòng bàn tay của hắn, phảng phất là tại hướng chủ nhân mới cúi đầu gửi lời chào. Trần Nguyên ánh mắt đảo qua gốc này quỷ thuốc, trong nháy mắt bị thật sâu hít sâu dẫn, trong mắt lóe ra khó mà che giấu kinh hỉ cùng rung động. Ân, cái này lại là lục phẩm khăng khít quỷ thuốc. Thanh âm của hắn run nhẹ nhẹ, để lộ ra nội tâm kích động cũng không dám tin. Phải biết, lục phẩm khăng khít quỷ thuốc, đây chính là so lục phẩm hoàng thiên tổ thuốc còn muốn chân quý mấy lần tồn tại, là vô số cường giả tha thiết ước mơ chí bảo. Kiếm bộ rồi. Trần Nguyên nhịn không được thấp giọng hô lên tiếng, trong lòng của hắn dâng lên một cỗ khó nói nên lời vui sướng. Lục phẩm khăng khít quỷ thuốc chân quý, không chỉ có thể hiện tại nó hy hữu cùng cường đại bên trên, càng ở chỗ nó ẩn chứa vô tận khả năng cùng tiềm lực. Nơi xa, theo trận kia kinh tâm động phách chiến đấu chậm rãi hạ màn kết thúc, Bạch Nguyệt Đu, Vương Thành, Lôi Hạo ba người phảng phất bị thời gian dừng lại, đứng chết trận tại chỗ, trong mắt tràn đầy rung động cùng không dám tin. Tâm linh của bọn hắn, tại thời khắc này gặp trước nay chưa có trùng kích, chỉ vì Trần Nguyên chỗ cho thấy thực lực, đã siêu việt bọn hắn nhận biết cực hạn, đạt đến một cái gần như vô địch cảnh giới. Không nghĩ tới, chúng ta thật từ trong trường hạo kiếp này may mắn còn sống sót xuống dưới. Bạch Nguyệt Nhu thanh âm run nhẹ nhẹ, mang theo một tia sống sót sau hai nạn may mắn cùng không thể tưởng tượng nổi. Ánh mắt của nàng chăm chú khóa chặt tại Trần Nguyên trên thân, phảng phất tại nhìn một cái từ trên trời giáng xuống chúa cứu thế. Tiền bối thực lực, quả thực là quá cường đại. Vương Thành trong giọng nói tràn đầy kính sợ cùng sùng bái, cặp mắt của hắn lóe ra trước nay chưa có quan mang, phảng phất tại giờ khắc này, hắn chứng kiến chân chính truyền kỳ. Đúng vậy a, nhờ có gặp tiền bối, nếu không, chúng ta chỉ sợ sớm đã hóa thành cái này khăng khít thần ngục bên trong một sợi oan hồn, ngay cả cặn cũng không còn. Lôi Hạo trong thanh âm mang theo thật sâu cảm khái cùng cảm kích, hắn biết rõ, là Trần Nguyên xuất hiện, để bọn hắn từ tuyệt vọng trong vực sâu một lần nữa thấy được hy vọng ánh rạng đông. Ba người nhìn nhau, giữa lẫn nhau không cần nhiều lời, đều có thể cảm nhận được trong lòng đối phương rung động cùng cảm kích. Nhưng mà, tại phần này may mắn cùng cảm kích sau khi, trong lòng bọn họ cũng không nhịn được dâng lên một tia nghi hoặc, bất quá, cái này khăng khít bên trong thần ngục, tại sao lại tồn tại nhiều như vậy khủng bố đến cực điểm quỷ thú? Những quỷ thú này, đến tột cùng là từ đâu mà đến, lại ẩn giấu đi như thế nào bí mật? Vấn đề này, như là một tảng đá lớn đặt ở trong lòng của bọn hắn. Nhưng vô luận như thế nào, bọn hắn đều rõ ràng, lần này có thể may mắn còn sống sót, toàn bộ nhờ Trần Nguyên thực lực cường đại cùng che chở. Chương 421, nước Úc gốc, bình yên rời đi. Chương 421, nước úp gốc, bình yên rời đi. Giờ phút này, Trần Nguyên trong lòng giống như quần quần biển mây, cất giấu một cái gấp đón đỡ giải khai bí ẩn, đó chính là Hoàng Cẩn Nhi, người bị làm đi nơi nào? Quỷ thú chết hết xong, cũng không có gặp Hoàng Cẩn Nhi thân ảnh. Lần này, ngược lại là phiền toái. Hắn thấp giọng tự nói, trong ngôn ngữ để lộ ra một tia không dễ dàng phát giác sầu lo. Đang lúc Trần Nguyên đắm chìm tại suy nghĩ sâu xa thời điểm, Bạch Nguyệt Du, Vương Thành, Lôi Hạo ba người, phản phất là nhận lấy một loại nào đó vô hình dẫn dắt, không hẹn mà cùng đến gần bên cạnh hắn. Động tác của bọn hắn bên trong mang theo một loại gần như thành tín kính ý, cùng nhau quỳ rạp xuống đất, bụi đất tung bay bên trong, thanh âm của bọn hắn rung động cảm kích, đa tạ tiền bối cứu tri ân, như là tái tạo. Trần Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, cặp kia thâm thúy đôi mắt phảng phất có thể nhìn rõ thế gian vạn vật bí mật, hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp mà hữu lực, chư vị có biết, cái kia trong truyền thuyết nước úp gốc, ứng hướng vương nào tìm kiếm. Nước úp gốc chính là Trần Nguyên chuyến này muốn đi quá khứ bảo khố vị trí. Lúc đầu có Hoàng Cẩn Nhi dẫn đường, hiện tại Hoàng Cẩn Nhi người đều không biết làm mất đi nơi nào, Trần Nguyên tự nhiên cũng sẽ không có phương hướng. Ngay vậy, Vương Thành cùng Lôi Hạo thân thể không tự chủ được run rẩy một chút, trên mặt của bọn hắn trong nháy mắt bị một tầng nhàn nhạt sợ hãi nơi bao bọc, phản phất đề cập nước úp gốc, chính là chạm đến một loại nào đó không thể nói khủng bố. Nước úp gốc, đây chính là vắt ngang ở khang khít thần ngục ngoại tầng cùng nội tầng ở giữa, một chỗ làm cho người nghe tin đã sợ mất mật tuyệt địa a. Vương Thành trong thanh âm xen lẫn khó mà che giấu run rẩy. Đúng là như thế, tiền bối. Lôi Hạo tiếp lời gốc dạ, trong mắt lóe lên một vòng hoảng sợ, nơi đó, cơ hồ là có đi không về tử vong chi vực, mỗi một tấc đất đều thẩm thấu lấy máu tươi cùng tuyệt vọng. Ta từng đối với nơi đó hoàn toàn không biết gì cả, nhưng trước mắt đã trải qua cái này rất nhiều gặp chắc trở sau, ta vững tin không thể nghi ngờ, nước trong u gốc định cất giấu vô số cao dài quỷ thú, bọn chúng như là trong đêm tối u linh, chờ đợi con mồi đến. Tiên bối, ngài thật chẳng lẽ muốn bước vào mảnh kia tử vong chi địa? Vương Thành trong giọng nói tràn đầy khẩn cầu, xin ngài nghĩ lại a. Cái kia nước u gốc thật sự là quá mức nguy hiểm, hơi không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục. Giờ khắc này, không khí bốn phía phảng phất ngưng kết, lòng của mỗi người nhảy đều tại cái này nặng nề bầu không khí bên trong lộ ra đặc biệt rõ ràng. Trần Nguyên khỏe miệng phát họa ra một vòng lạnh nhạt mà thâm thúy mỉm cười, trong nụ cười kia tựa hồ ẩn chứa đối với thế gian vạn vật thấy rõ cùng siêu thoát, thử hỏi chư vị, chẳng lẽ các ngươi cảm thấy, chúng ta giờ phút này nơi sống yên ổn, chính là bình yên vô sự cảm tránh gió sao? Lời vừa nói ra, như là trời quang phích lịch, chấn động đến Vương Thành cùng Lôi Hạo hai người trong nháy mắt nghẹn họng nhìn chân chối, trong mắt tràn đầy khó có thể tin ngạc nhiên. Bọn hắn cứ thế tại nguyên chỗ, phản phất thời gian tại thời khắc này ngưng kết, suy nghĩ bị cỗ này đột nhiên xuất hiện rung động chỗ quét sạch. Đúng vậy a, Vương Thành tự lẩm bẩm, trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy, phản phất là tại tự nhủ, cũng là đối với hiện thực một loại bất đắc dĩ thừa nhận. Cái kia, tiền bối, chúng ta phải làm như thế nào cho phải? Lôi Hạo trong thanh âm để lộ ra khó mà che giấu bối rối cùng mê mang, ánh mắt của hắn chăm chú khóa chặt tại Trần Nguyên trên thân, phản phất tại giờ khắc này, Trần Nguyên thành bọn hắn duy nhất cây cỏ cứu mạng. Trong lòng hai người đều là một mảnh rời sông lấp biển, hồi tưởng lại vừa rồi chỗ gặp phải đủ loại nguy cơ, những cái kia kinh tâm động phách trong nháy mắt phản phất lần nữa hiện lên ở trước mắt. Bọn hắn biết rõ, nếu là không có Trần Nguyên che chở, tại mảnh này nguy cơ tứ phía trong khu vực, vận mệnh của bọn hắn đem như là nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt. Không khí bốn phía phảng phất trở nên càng nặng nề, đè nén để cho người ta không thở nổi. Tại Vương Thành cùng Lôi Hạo hai người nghẹn họng nhìn chân chối, phảng phất bị thời gian dừng lại trong nháy mắt, một bên Bạch Nguyệt Du, vị này đến từ phủ Quang Hoàng triều tôn quý nữ tử, lại lấy một loại vượt mức bình thường thong dong cùng ưu nhã, chậm rãi không mình hành lễ. Thanh âm của nàng thanh tịnh như suối, mang theo một tia không dễ dàng phát giác cứng cỏi cùng quyết tuyệt, tiền bối, văn bối chính là từ cái kia trong truyền thuyết nước u cốc phương hướng, bị một cỗ lực lượng vô danh cuốn vào nơi đây. Như văn bối ký ức không sai, ứng có thể tìm được nước u cốc đại khái chỗ. Lời của nàng tuy nhỏ, lại như cùng ở tại trên mặt hồ bình tĩnh bỏ ra một viên cục đá, khơi dậy tầng tầng gợn sóng. Trần Nguyên đôi mắt tại thời khắc này phảng phất được thắp sáng, lóe ra hào quang chói sáng. Hắn nhìn chăm chú Bạch Nguyệt Du, trong thanh âm mang theo một tia khó mà che giấu kinh hỉ cùng chờ mong. À, vậy ngươi có thể từng nghĩ tới, cái kia nước u cốc chính là một chỗ hung hiểm sáu và phần, lại lần nữa bước vào, ngươi có thể có ý sợ hãi? Bạch Nguyệt Du nghe vậy, mỉm cười, trong nụ cười kia đã có đối với không biết thản nhiên, cũng có đối với tiền bối kính ngưỡng cùng tín nhiệm. Tiền bối, văn bối tuy không phải anh dũng không sợ hạng người, nhưng đã quyết định đi theo tiền bối, liền nguyện vì tiền bối vượt mọi chông gai, dẫn đường tiến lên. Huống hồ, cùng tiền bối đồng hành, văn bối trong lòng tự có vô hạn dũng khí. Câu trả lời của nàng, như là trong núi thanh phong, lướt qua trong lòng mọi người, mang đến một tia thanh lương cùng kiên định. Không khí bốn phía phảng phất tại giờ khắc này ngưng kết, nhưng lại ở giây tiếp theo bị một cỗ lực lượng vô hình chốt quấy, tạo thành một cỗ không thể ngăn cản dòng lũ, hướng về cái kia không biết nước lũ gốc, mãnh liệt mà đi. Một bên, Vương Thành cùng Lôi Hạo hai người mắt thấy Bạch Nguyệt Nhu kiên định tỏ thái độ, phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình tiếp xúc động, trong mắt của bọn hắn hiện lên một tia quyết tuyệt cùng dứt khoát. Ngay sau đó, hai người thanh âm gần như đồng thời vang lên, như là trong sơn cốc hồi âm, đã vang dội lại tràn ngập lực lượng. Tiền bối, chúng ta cũng nguyện ý vì tiền bối dẫn đường, xông pha khói lửa, không chối từ. Đây cũng không phải là sự kích động nhất thời, cũng không ngủ quáng trí dũng. Tại mảnh này nguy cơ từ phía, hung hiểm vạn phần địa giới bên trong, bọn hắn sớm đã khắc sâu cảm nhận được, không có Trần Nguyên che chở, chờ đợi bọn hắn chỉ có băng lãnh tử vong. Trần Nguyên, liền như là bọn hắn tại trong hắc ám vô tận này duy nhất hải đăng, chỉ dẫn lấy bọn hắn tiến lên, cho bọn hắn hy vọng sinh tồn. Lời của bọn hắn, như là lời thề giống như âm vang hữu lực, quanh quẩn tại cái này chống trải mà nguy hiểm trong không gian. Giờ khắc này, Vương Thành cùng Lôi Hạo thân ảnh phảng phất cũng biến thành cao lớn đứng lên, bọn hắn không còn là cái kia tại nguy hiểm trước mặt run lẩy bẩy kẻ yếu, mà là nguyện ý vì sinh tồn, vì hy vọng, dũng cảm đứng ra dũng sĩ. Trần Nguyên ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua Vương Thành cùng Lôi Hạo, cặp kia thâm thúy đôi mắt phảng phất có thể nhìn rõ thế gian vạn vật bản chất, nhưng lại không mất bình tĩnh như nước, không có một gợn sóng. Hắn chậm rãi giơ tay lên, đầu ngón tay điểm nhẹ, chỉ hướng một cái xa xôi mà thần bí phương hướng, thanh âm trầm thấp mà tràn ngập lực lượng, hai người các ngươi như xuôi theo phương này đi về phía trước, không ra ba cái hoàng thiên khoảng cách, liền có thể xuyên qua cái này trùng điệp hiểm trở, thoát ly khăng khít thần ngục trói buộc. Lời vừa nói ra, như là tia nắng ban mai sơ tảng sáng, chiếu sáng Vương Thành cùng Lôi Hạo trong lòng mảnh kia đã lâu qua mình. Trong mắt của bọn hắn trong nháy mắt lóe ra hy vọng cùng ngạc nhiên qua mang, phản phất là ở trong hắc ám lục lọi hồi lâu, rốt cuộc tìm được cái kia phiến thông hướng tự do cánh cửa. Đa tạ tiền bối chỉ điểm sai lầm. Vương Thành trong thanh âm mang theo khó mà ức chế kích động cùng cảm kích, hắn cùng Lôi Hạo gần như đồng thời quỳ rạp xuống đất, hai tay ôm quyền, thật sâu cúi đầu, cái kia tư thái bên trong đã có đối với tiền bối kính ngưỡng, cũng có đối với sinh mạng tự do khát vọng. Tiền bối tri ân, vạn bối vĩnh sinh ghi khắc. Lôi Hạo thanh âm đồng dạng tràn đầy cảm kích cùng kính sợ, trong con ngươi của hắn lóe ra lệ quang, đó là đối với sắp đến cuộc sống tự do ước mơ, cũng là đối với Trần Nguyên vô tư tương trợ thật sâu cảm động. Giờ khắc này, không khí bốn phía phảng phất đều bởi vì phần này đột nhiên xuất hiện hy vọng mà trở nên nhẹ nhàng, ngay cả cái kia khăng khít thần ngục bên trong âm lãnh cùng kiềm chế giống như hồ bị nguồn lực lượng này chỗ hòa tan. Không sai, Vương Thành cùng Lôi Hạo hai người, liền như vậy cũng không quay đầu lại rời đi. Chương 422, phương hướng sai. Quỷ thú động. Chương 422, phương hướng sai. Quỷ thú động. Đợi cho Vương Thành cùng Lôi Hạo thân ảnh dần dần biến mất tại cuối tầm mắt, Trần Nguyên ánh mắt mới chậm rãi chuyển đi, rơi vào bên cạnh Bạch Nguyệt Nhu trên thân. Bạch Nguyệt Nhu chính nhìn chăm chú hai người kia rời đi phương hướng, ánh mắt thâm thúy, phản phất lâm vào vô tận trong suy nghĩ, bốn bề hết thảy ồn ào náo động cùng nguy hiểm đều phản phất cùng nàng ngăn cách. Trần Nguyên thanh âm tại trong yên tĩnh vang lên, mang theo một tia không dễ dàng phát giác nghi ngẫm, làm sao? Trong lòng ngươi cũng manh động tùy bọn hắn mà đi suy nghĩ. Bạch Nguyệt Nhu nghe vậy, khẽ khẽ lắc đầu, ánh mắt của nàng kiên định mà thanh tịnh, phản phất có thể chiếu rọi ra nội tâm ý tưởng chân thật nhất, tiền bối, ta cũng không phải là có ý đó. Ta nếu đáp ứng là tiền bối dẫn đường, liền tuyệt sẽ không bỏ dở nửa chừng. Tiền bối hai lần cứu ta ở trong cơn nguy khốn, ta Bạch Nguyệt Nhu tuy không phải hảo kiệt, nhưng cũng biết ơn báo đáp, tuyệt không phải cấp độ kia vong ân phụ nghĩa hạng người. Nói đến đây, nàng có chút dừng lại, trong mắt lóe lên một tia cơ trí quan mang, ta chỉ là đang nghĩ, tiền bối vừa rồi cho hai người kia chỉ dẫn phương hướng, tựa hồ cũng không phải là thoát đi khăng khít thần mục đừng ra, mà là dẫn dắt bọn hắn đi hướng càng sâu tầng vị trí cùng nguy hiểm. Trần Nguyên sau khi nghe xong, nhếch miệng lên một vòng cười nhạt ý, trong nụ cười kia đã có đối với Bạch Nguyệt Nhu sức quan sát tán thưởng, cũng có đối với thế gian vạn vật tất cả nằm trong lòng bàn tay tự tin, a, lại bị ngươi xem thấu. Vậy xem ra, vận khí của bọn hắn xác thực không tốt, ta tiện tay một chỉ, lại không thể vì bọn họ chỉ rõ sinh lộ. Ngữ khí của hắn nhẹ nhõm mà tùy ý, lại để lộ ra một loại đối với vận mệnh cùng lựa chọn khắc sâu nhìn rõ. Bạch Nguyệt Nhu nghe vậy, mí mắt có chút nhảy một cái, trong lòng tuy có gợn sóng, nhưng lại chưa biểu lộ. Nàng biết rõ, tại nguy cơ này từ phía khăng khít thần ngục bên trong, mỗi một cái quyết định đều có thể liên quan đến sinh tử, Trần Nguyên cách làm, mặc dù nhìn như lênh gốc, nhưng cũng là từ đối với bọn hắn chỉnh thể an toàn cân nhắc. Dù sao, mang theo hai cái không có chút nào trợ lực, thậm chí khả năng tại thời khắc mấu chốt trở thành bướng những người, không thể nghi ngờ sẽ gia tăng tiến lên phong hiểm. Bạch Nguyệt Nhu trong lòng âm thầm suy nghĩ, tiền bối cách làm, có lẽ nhìn như bất cận nhân tình, nhưng cũng là tại trong hoàn cảnh tàn khốc này sinh tồn tất yếu trí tuệ. Thế là, nàng khẽ gật đầu một cái, không tiếp tục nhiều lời, chỉ là càng thêm kiên định muốn vì Trần Nguyên dẫn đường, cộng đồng đối mặt phía trước vị trí khiêu chiến quyết tâm. Rất nhanh, Trần Nguyên cùng Bạch Nguyệt Nhu hai người liền bước lên hành trình, không có chút nào dây dưa dài dòng. Quang mang màu vàng tại hai người dưới chân chậm rãi xen lẫn, như là trong tia nắng ban mai tia ánh sáng mặt trời đầu tiên, chiếu sáng con đường phía trước, lại như chân trời lưu vân, hội tụ thành một đầu thông hướng phía trước tốc độ ánh sáng chi đạo. Đầu đại đạo này phảng phất có được sinh mệnh, theo bước tiến của bọn hắn mà kéo dài, dẫn lĩnh bọn hắn xuyên qua trùng điểm hắc ám, hướng Bạch Nguyệt Nhu trong trí nhớ nứt u gốc phương hướng màu trắng bay đi. Thân ảnh của hai người tại tốc độ ánh sáng trên đại đạo đi nhanh, tựa như hai viên bạch phá bầu trời đêm lưu tinh, đã nhanh chóng lại tràn ngập lực lượng. Trần Nguyên tại tiến lên ở giữa, mắt sáng như đuốc, cẩn thận quan sát đến chúng quanh hắc ám biến hóa, cảm giác của hắn như là xúc giác, không ngừng thăm dò mảnh này vị trí lĩnh vực huyền bí. Khi bọn hắn vượt qua cái nào đó vô hình giới hạn lúc, Trần Nguyên trong lòng đống nhiên run lên, hắn rõ ràng cảm giác được chúng quanh quỷ thú số lượng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản thưa thất quỷ thú, giờ phút này phảng phất từ trong vực sâu tuôn ra, lít nha lít nhít tiềm phục tại trong bóng tối, ánh mắt của bọn nó như là trong đêm tối lửa đen, tham lam mà rảo hoạt nhìn chăm chú lên một chuyến này hai người. Xem ra, cái này khăng khít bên trong thần ngục quỷ thú, cũng không phải là tùy ý phân bố, mà là dựa theo từng cái độc lập khu vực phân chia. Trần Nguyên trong lòng âm thầm suy nghĩ, thanh âm trầm thấp mà giàu có tư tính, phản phất là tại đối với vùng thiên địa này nói giải thích của mình, nếu không, một khi đồng thời kinh động toàn bộ khăng khít thần ngục rộng lượng quỷ thú, cho dù là bằng vào ta thực lực hôm nay, chỉ sợ cũng khó mà ứng đối. Trong giọng nói của hắn để lộ ra một loại đối với lực lượng tự tin, đồng thời cũng ẩn chứa đối với vị trí kính sợ. Trung quanh quỷ thú mặc dù dục dịch, nhưng lại chưa lập tức phát động công kích, bọn chúng tựa hồ cũng tại ước định lấy hai cái này kẻ xông vào thực lực cùng ý đồ. Nhưng mà, quỷ thú án binh bất động, cũng không để Trần Nguyên lười biếng chút nào hoặc e ngại. Tương phản, trong con mắt của hắn lóe ra ánh sáng nóng bỏng, đó là một loại khát vọng đối với lực lượng, đối với vị trí thăm dò, càng là đối với cái kia quỷ thú sau khi chết biến thành khăng khít quỷ dược ngấp nghé. Ngay tại cái này tĩnh mịch làm cho người khác tim đập nhanh trong hắc ám, Trần Nguyên đột nhiên dừng bước, cái này khiến theo sát phía sau Bạch Nguyệt Nhu không khỏi lòng sinh nghi hoặc, thanh âm của nàng tại trong yên tĩnh lộ ra đặc biệt rõ ràng, "Tiền bối, vì sao đột nhiên dừng lại?" Hẳn là lời còn chưa dứt, bốn phía bóng tối vô tận kia phảng phất cũng cảm nhận được một loại nào đó khí tức không giống bình thường, bắt đầu dục dịch. Bạch Nguyệt Nhu kinh lịch để nàng đối với mảnh hắc ám này tràn đầy sợ hãi, nàng biết rõ cái kia tĩnh mịch phía dưới ẩn tàng là vô số quỷ thú dữ tợn cùng tham lam. Đối mặt Bạch Nguyệt Nhu lo lắng, Trần Nguyên lại là cười nhạt một tiếng, trong nụ cười kia tràn đầy tự tin cùng thong dong, "Ngươi lại đứng vững, sau đó, ta muốn làm một việc đại sự, thu lấy nơi này khang khít quỷ dược." Bạch Nguyệt Nhu nghe vậy, đầu tiên là sửng sở, lập tức trong đầu hiện ra Trần Nguyên trước đó thu lấy lục phẩm khang khít quỷ dược rung động chẳng cảnh. Một khắc này, trong mắt của nàng lóe ra khó có thể tin qua mang, "Cái gì? Tiền bối, ngày trước đó lấy được cái kia, lại là trong truyền thuyết khang khít quỷ dược." Thanh âm của nàng run nhẹ nhẹ, hiển nhiên là bị bất thình lình tin tức làm chấn kinh. Khang khít quỷ dược, đây chính là vô số cường giả tha thiết ước mơ vật chân quý, lại là do quỷ thú sau khi chết biến thành. Phát hiện này, để Bạch Nguyệt Nhu đối với Trần Nguyên thực lực cùng kiến thức có càng sâu một tầng nhận biết. Khó trách khang khít quỷ dược như vậy hi hữu, nguyên lai đúng là chân quý như thế đồ vật. Bạch Nguyệt Nhu đùi ngùi mai thôi, nhưng lập tức lại lộ ra thần sắc lo lắng, "Tiền bối, ngài thật sự có nắm chắc sao? Nơi này quỷ thú số lượng vị chi, nếu là một khi chọc giận bọn chúng ta sợ rằng sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục." Đang lúc Bạch Nguyệt Nhu trong lòng sầu lo như là trong đêm tối dây leo, lặng yên lan tràn thời điểm, một vòng sáng chói đến cực điểm qua mang, đột nhiên từ Trần Nguyên sau lưng đằng không mà lên. Tia sáng này, giống như tảng sáng luồng thứ nhất ánh dạng đông, phá vỡ bóng tối vô tận, lại như chân trời chói mắt nhất tinh thần, đốt sáng lên mảnh này tĩnh mịch hư không. Nó cũng không phải là đơn giản sáng ngời, mà là mang theo một loại thần thánh mà trang nghiêm khí tức, phản phất là một tòa nguy nga đứng bức quang minh thần tọa, tại cái này vô ngần trong hắc ám sừng sững không ngã, tản ra làm cho người kính ý lực lượng. Tia sáng này đi tới chỗ, những cái kia nguyên bản tiềm phục tại trong vực sâu hắc ám quỷ thú, trong nháy mắt bị tức đoạt sau cùng nghiệp hộ. Bọn chúng kinh ngạc phát hiện chính mình bại lộ tại quang mang chói mắt này phía dưới, không chỗ có thể trốn, không chỗ có thể ẩn nấp. Những cái kia mặt mũi dữ tợn, ánh mắt tham lam, tại thời khắc này đều không chỗ che thân, phản phất bị bóp đi ngụy trang, trần trụi hiện ra ở Trần Nguyên cùng Bạch Nguyệt Nhu trước mắt. Khi đạo tia sáng này như kiểu lưới kiếm sắc bén đảo qua, mỗi một cái quỷ thú đều lâm vào ngắn ngủi mộng giật mình bên trong. Bọn chúng chưa bao giờ nghĩ tới, vậy mà lại có nhân loại dám như thế lớn mật khiêu khích bọn chúng, chủ động bước vào lãnh địa của bọn nó, còn lấy như vậy hào quang chói sáng đưa chúng nó từ trong bóng tối bắt được. Phần này đột nhiên xuất hiện rung động, để bọn chúng trong lúc nhất thời lại quên phản ứng, chỉ là ngơ ngác đứng ở đó, tùy ý quang mang kia tại bọn chúng trên thân dừng lại, xem kỹ. Tựa như là như nói, tại sao có thể có người dám chủ động đối bọn chúng quỷ thú động thủ? Chương 423, nghiền ép. Lại lấy được lục phẩm khang khít quỷ thuốc. Chương 423, nghiền ép. Lại lấy được lục phẩm khang khít quỷ thuốc. Bạch Nguyệt Nhu trong đôi mắt ánh vào cái kia rung động lòng người một màn, con ngươi của nàng đột nhiên co rụt lại, cả người phảng phất bị như ngừng lại nguyên điện, liền hô hấp đều trở nên gấp rút mà nặng nề. Lít nha lít nhít quỷ thú thân ảnh, tại Trần Nguyên thả ra quang mang bên dưới không chỗ che thân, bọn chúng hoặc dữ tợn, hoặc quỷ dị, mỗi một cái đều tản ra khí tức làm người sợ hãi. Số lượng này nhiều, vượt xa khỏi nàng tưởng tượng, để nàng chỉ cảm thấy hai chân một trận như nhũn ra, thân thể không tự chủ được run rẩy lên, phảng phất ngay cả linh hồn đều tại thời khắc này bị chấn động đến run rẩy. Chức tiền bối Bạch Nguyệt Nhu trong thanh âm mang theo khó mà che giấu hoảng sợ cùng bất an, nơi này quỷ thú, số lượng giống như so vừa rồi nơi đó còn nhiều hơn. Ta có cần phải chơi lớn như vậy sao? Ngữ khí của nàng run rẩy, hiển nhiên là bị trước mắt cái này lít nha lít nhít quỷ thú chấn nhiếp, trong lòng tràn đầy đối với vị chi sợ hãi cùng đối với Trần Nguyên quyết định nghi hoặc. Nàng không rõ, vì sao Trần Nguyên muốn lựa chọn dạng này một cái nguy cơ tứ phía địa phương, cũng như vậy đông đảo quỷ thú là địch. Trần Nguyên nghe vậy, thần sắc bình tĩnh như trước như nước, ánh mắt của hắn tại những cái kia quỷ thú trên thân đảo qua, phảng phất là đang thẩm vấn nhìn con mồi của mình. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp mà kiên định, "Đầu tiên, nơi này quỷ thú số lượng, nghiêm ngặt nói đến, so vừa rồi nơi đó thiếu một chỉ." Trong giọng nói của hắn để lộ ra một loại đối với chi tiết nhạy cảm bắt, cùng đối với thế cục tinh chuẩn khống chế. Bạch Nguyệt Nhu nghe vậy, trong lòng không khỏi sửng sở, nàng hồi tưởng lại trước đó Trần Nguyên đánh giết cái kia cao giai quỷ thú chẳng cảnh, trong lòng ẩn ẩn có chút minh ngộ. Thứ yếu Trần Nguyên tiếp tục nói, thanh âm của hắn bình tĩnh như trước, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ kiên định, "Chúng ta không phải đàn chơi, ngươi cũng đã nói, khang khít quỷ thuốc rất chân quý. Ta cần những quỷ thú này sau khi chết biến thành khang khít quỷ thuốc đến để thăng thực lực, cho nên ta chỉ có thể làm như vậy." Lời của hắn ngắn gọn mà hữu lực, mỗi một chữ đều phảng phất ẩn chứa thiên quân chi trọng, để Bạch Nguyệt Nhu rung động trong lòng không thôi. Nàng đột nhiên ý thức được, Trần Nguyên cũng không phải là một cái tùy ý làm bậy người, hắn mỗi một cái quyết định đều trải qua nghị sâu tính kỹ. Lời còn chưa dứt, không khí phảng phất tại giờ khắc này ngưng kết, ngay sau đó, những cái kia vừa rồi bởi vì chấn kinh mà ngu ngơ quỷ thú, phảng phất từ trong ngủ mê đột nhiên bừng tỉnh, cùng nhau phát ra đình thai nhức óc gào thét. "Giống, giống." Từng tiếng gào thét như sấm nổ tại trong hư không tăm tối quanh quẩn, mang theo vô tận phẫn nộ cùng sát ý, phảng phất muốn đem vùng thiên địa này đều vỡ ra đến. Theo tiếng gầm gừ này vang lên, trong hư không hắc ám, từng luồng khó nói nên lời hắc ám bí lực bắt đầu bị khiên động, bọn chúng như là ngủ say cự thú bị tỉnh lại, trong nháy mắt sôi trào lên. Những này hắc ám bí lực mang theo cổ lão mà khí tức thần bí, bọn chúng đan vào một chỗ, tạo thành một cỗ không có gì sánh kịp cường đại lực áp bách, phảng phất là một tòa vô hình cự sơn, hướng phía Trần Nguyên cùng Bạch Nguyệt Nhu hai người hung hăng chấn áp mà đến. Tại lực áp bách này phía dưới, Bạch Nguyệt Nhu chỉ cảm thấy hô hấp đều trở nên khó khăn, sắc mặt của nàng tái nhợt, trong mắt lóe ra hoảng sợ cùng bất an. Mà những cái kia quỷ thú thân ảnh, tại hắc ám bí lực bao phủ xuống, trở nên càng thêm dữ tợn cùng khủng bố, bọn chúng phảng phất hóa thành hắc ám sứ giả, muốn đem hết thể có can đảm xâm phạm bọn chúng lãnh địa người xé thành mảnh nhỏ. Nhưng mà, đối mặt cái này phô thiên cái địa mà đến áp bách cùng nguy cơ, Trần Nguyên thân ảnh nhưng như cũ thẳng tắp như lúc ban đầu, trong ánh mắt của hắn không sợ hãi chút nào cùng lùi bước. Hắn chậm rãi giơ tay lên, quang mang màu vàng lần nữa từ lòng bàn tay của hắn nở rộ, cùng cái kia hắc ám bí lực tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, phản phất là tại cái này trong bóng tối vô tận, đốt sáng lên một chiếc hy vọng đèn sáng. "Tới đi." Trần Nguyên thấp giọng thì thào, thanh âm của hắn mặc dù trầm thấp, lại ẩn chứa vô tận kiên định cùng quyết tâm, "Liền để ta xem một chút, các ngươi những quỷ thú này, đến tuột cùng có bao nhiêu năng lực." Theo lời của hắn rơi xuống, quang mang màu vàng trong nháy mắt bộc phát, cùng những cái kia hắc ám bí lực đụng vào nhau, phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Tại trận này quang minh cùng hắc ám đọ sức bên trong, Trần Nguyên cùng Bạch Nguyệt Nhu phảng phất trở thành nhỏ bé tồn tại, nhưng bọn hắn ý chí cùng quyết tâm, lại như là hào quang màu vàng nóng kia bình thường, vĩnh viễn không dập tắt, chiếu sáng tiến lên con đường. Còn không đợi Bạch Nguyệt Nhu từ bởi vì cái kia lít nha lít nhít, số lượng khổng lồ quỷ thú bầy đưa tới thật sâu trong sự sợ hãi lấy lại tinh thần, thậm chí tại nàng bên cạnh trong không khí còn tràn ngập nàng bởi vì sợ sệt mà run nhẹ nhẹ khí tức lúc. Trần Nguyên đã lấy một loại gần như thần tích giống như phương thức, đem tất cả quỷ thú toàn bộ chém giết. Một khắc này, thời gian phảng phất ngưng kết, Bạch Nguyệt Nhu trước mắt diễn ra vừa ra rung động lòng người tráng quan cảnh tượng. Trần Nguyên mỗi một lần xuất thủ đều nương theo lấy quỷ thú kêu rên cùng bất lạc, mà những cái kia nhìn như không ai bị nổi quỷ thú, tại Trần Nguyên trước mặt lại như cùng yếu ớt chẳng giấy, bị dễ như trở bàn tay xé rách. Đến lúc cuối cùng một cái quỷ thú ngã xuống, toàn bộ không gian lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, chỉ còn lại có Bạch Nguyệt Nhu ra tốc tiếng tim đập. Bạch Nguyệt Nhu ngơ ngác nhìn trước mắt, những cái kia từng để cho nàng lòng sinh tuyệt vọng quỷ thú, bây giờ lại như là tản mát tinh thần, khắp nơi đều có bọn chúng thân thể khổng lồ, tạo thành một bức làm cho người khó có thể tin hình ảnh. Không phải, cái này, giết hết. Bạch Nguyệt Nhu âm thanh run rẩy, mang theo khó có thể tin ngữ điệu, nàng ý đồ dùng cặp mắt của mình đi xác nhận đây hết thảy, lại phát hiện cảnh tượng trước mắt quá mức rung động, đến mức đầu óc của nàng trong lúc nhất thời không cách nào hoàn toàn xử lý những tin tức này. Không lỗ như thế số lượng quỷ thú, tất cả đều bị tiền bối ngài một người. Đánh giết xong, trong giọng nói của nàng tràn đầy chấn kinh cùng tính sợ, phản phất là tại hỏi thăm một cái vượt quá tưởng tượng kỳ tích. Điều đó không có khả năng đi. Bạch Nguyệt Nhu tự lẩm bẩm, nàng không cách nào tưởng tượng, một người lại có thể có được lực lượng cường đại như thế. Có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, đem như vậy số lượng quỷ thú một mẹ hút gọn. Đơn giản liền không hợp thói thường. Nàng cuối cùng chỉ có thể phát ra dạng này một tiếng cảm thán, trong mắt lóe ra đối với Trần Nguyên thực lực thật sâu kính sợ. Tại thời khắc này, Bạch Nguyệt Nhu khắc sâu cảm nhận được Trần Nguyên cường đại cũng không thể nắm lấy, nàng minh bạch, đi theo dạng này một vị tiền bối, có lẽ thật sự có thể tại nguy cơ này tứ phía khăng khít thần ngục bên trong, sáng tạo ra một phen thuộc về bọn hắn truyền kỳ. Trần Nguyên không có quản nhiều Bạch Nguyệt Nhu cái kia chấn kinh đến gần như đờ đẫn phản ứng, ánh mắt của hắn như nước, nhìn chằm chằm trước mắt cái kia không ngừng diễn hóa, bay lên khăng khít quỷ thuốc. Mỗi một gốc đều ẩn chứa vô tận huyền diệu cùng chân quý. Hắn động tác mau lẹ mà tinh chuẩn, đem những cái kia do cao giai quỷ thú vẫn lạc mà ra đời khang khít quỷ thuốc từng cái thu thập lại. Tại mảnh này bị dư âm chiến đấu rung động đến yên tĩnh im mắng giữa thiên địa, Trần Nguyên cử động lộ ra càng làm người khác chú ý đê giai quỷ thú vẫn lạc, thường thường chỉ có thể hóa thành bụi bặm, chỉ có những cái kia thực lực mạnh mẽ cao giai quỷ thú mới có thể tại điểm cuối cuộc đời dựng dục ra bực này kỳ chân dị bảo, khang khít quỷ thuốc. Mà giờ khắc này, Trần Nguyên lấy được, không có chỗ nào mà không phải là ngũ phẩm cấp bậc trở lên tối bảo, bọn chúng lóe ra tia sáng kỳ dị. Phản phất ẩn chứa giữa thiên địa là tinh thuần nhất lực lượng. Theo từng cây khang khít quỷ thuốc được thu vào trong túi, Trần Nguyên hưng phấn trong lòng cùng vui sướng cũng càng mãnh liệt, đó là một loại khó nói nên lời cảm giác thành tựu, là đối với thực lực bản thân cùng vận khí tốt nhất chứng minh. Rốt cuộc, đến lúc cuối cùng một gốc khang khít quỷ thuốc cũng bị Trần Nguyên cẩn thận từng ly từng tí cất giấu lúc, hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra khó mà che giấu vui mừng. Chọn bện 1.200 dư gốc ngũ phẩm khang khít quỷ thuốc, cùng một gốc do lãnh chúa cấp bậc cao giai quỷ thú sinh ra lục phẩm khang khít quỷ thuốc. Thoải mái a. Trần Nguyên trong lòng nhịn không được phát ra một tiếng thoải mái lâm ly cảm thán. Chương 424, luyện đan. 100.000 ngũ phẩm quỷ thuốc, gần trăm lục phẩm quỷ thuốc. Chương 424, luyện đan. 100.000 ngũ phẩm quỷ thuốc, gần trăm lục phẩm quỷ thuốc. Khi Trần Nguyên đem hết thảy công việc xử lý đến ngay ngắn rõ ràng, bình tĩnh lại thời điểm, Bạch Nguyệt Nhu mới dám rón rén tới gần, trong thanh âm của nàng mang theo một tia cẩn thận từng ly từng tí, lại bao hàm lấy kết nối xuống tới hành trình chờ mong cùng tâm thần bất định, tiền bối, chúng ta còn ra phát đi nước u cấp sao? Trong con ngươi của nàng lóe ra đối với vị chi hiếu kỳ cùng đối với Trần Nguyên thật sâu tin cậy. Trần Nguyên nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, động tác kia ngắn gọn mà hữu lực, phảng phất mỗi một cái động tác tinh tế đều ẩn chứa vô tận uy nghiêm cùng quyết tâm, đi. Cái này một chữ, mặc dù ngắn, lại như thiên quân chi trọng, nói năng có khí phách, để cho người ta không thể nghi ngờ. Ngay sau đó, Trần Nguyên vung tay lên, một đạo sáng chói chói mắt đại đạo màu vàng trong nháy mắt tại dưới chân hắn kéo dài ra, tựa như một đầu thông hướng chân trời kim tiểu, tản ra hào quang chói sáng, chiếu sáng hai người tiến lên con đường. Đạo này đại đạo màu vàng không chỉ có là Trần Nguyên thực lực biểu tượng, càng là hắn đối với tương lai tràn ngập lòng tin cùng nắm chắc thể hiện. Bạch Nguyệt Nhu thấy thế, trong mắt lóe lên một tia kinh diễm cùng rung động, nàng theo sát tại Trần Nguyên sau lưng, bước lên đầu này tràn ngập thần bí cùng hy vọng đại đạo màu vàng. Thân ảnh của hai người, tại thời khắc này phảng phất được trao cho vô tận lực lượng cùng tốc độ, hóa thành hai đạo lưu quang, hướng phía cái kia xa xôi mà thần bí nứt u gốc màu chóng bay đi. Bạch Nguyệt Nhu tuyệt đối không ngờ rằng, ở sau đó đi đường trong quá trình, Trần Nguyên cử động sẽ như thế vượt qua tưởng tượng của nàng, thậm chí lật đổ nàng đối với cường giả một từ nhận biết. Mỗi khi bọn hắn bước vào một cái khu vực mới, Trần Nguyên đều sẽ không chút do dự dừng bước lại. Mỗi một lần, khi Trần Nguyên triển khai hắn giết chóc thời điểm, toàn bộ khu vực đều sẽ lâm vào một trận kinh thiên động địa trong phong bạo. Quỷ thú bọn họ gầm thét, dãy rủa lấy, ý đồ phản kháng vị khách không mời mà đến này xâm nhập, nhưng mà, tại Trần Nguyên trước mặt, bọn chúng dãy rủa lộ ra như vậy vô lực cùng nhỏ bé. Trần Nguyên thân ảnh ở trên chiến trường giống như quỷ mị, mỗi một lần xuất thủ đều nương theo lấy quỷ thú kêu rên cùng bất lạc, hắn phảng phất là một vị vô tình tử thần, thu gặt lấy những sinh linh này tính mệnh. Trần Nguyên mỗi một lần xuất thủ, đều không chỉ là đối với quỷ thú nghiền ép cùng chinh phục, càng là một trận liên quan tới lực lượng cùng trí tuệ thịnh yến, mà cuộc thịnh yến này trường cuối, luôn luôn nương theo lấy một bút khó mà lường được thu hoạch khổng lồ. Trong thời gian ngắn, Trần Nguyên trong tay đã hội tụ lên một nhóm số lượng kinh người, phẩm chất chắc tuyệt khang khít quỷ thuốc, bọn chúng như là giống như tinh thần sáng chói, tản ra mê người quan trạch, mỗi một gốc đều ẩn chứa giữa thiên địa là tinh thuần nhất lực lượng cùng huyền bí. Những này khang khít quỷ thuốc, hoặc kim hoàng, hoặc xanh biếc, hoặc tím đậm, sát thái lộng lẫy, hình thái khác nhau, bọn chúng đều là Trần Nguyên thực lực chứng kiến. Tại mỗi một lần giết chóc cùng chinh phục bên trong, Trần Nguyên đều có thể tinh chuẩn bắt được những cái tia sắp vẫn lạc quỷ thú phát tán ra cuối cùng một tia sinh mệnh lực, đem nó ngưng tụ thành bực này kỳ chân dị bảo. Bạch Nguyệt Nhu đứng tại Trần Nguyên sau lưng, mắt thấy đây hết thảy, trong lòng của nàng từ ban sơ chấn kinh dần dần chuyển biến làm chết lặng. Nàng không cách nào tưởng tượng, một người thực lực đến tột cùng phải cường đại tới trình độ nào, mới có thể không kiêng nể gì như thế tại mảnh này nguy cơ tứ phía khang khít thần mục bên trong hoành hành bá đạo. Trần Nguyên mỗi một lần xuất thủ, đều để nàng đối với thực lực nhận biết thăng lên đến một cái độ cao mới, cũng làm cho nàng đối với vị tiền bối này lòng kính sợ càng thâm hậu. Nghe nói tại Hoàng Thiên Tổ giới bên trong, có cường giả tuyệt thế, có thể trấn áp hết thảy. Bạch Nguyệt Nhu trong lòng không khỏi dâng lên ý nghĩ như vậy, ánh mắt của nàng đi sát đằng sau lấy Trần Nguyên bóng lưng, phản phất muốn đem vị tiền bối này thân ảnh vĩnh viễn điêu khắc ở trong trí nhớ của mình, chẳng lẽ lại, trước mắt vị tiền bối này chính là loại cường giả cấp bậc kia. Ý nghĩ này một khi dâng lên, tựa như cùng giã hỏa liệu nguyên, không cách nào ngăn chặn. Bạch Nguyệt Nhu cảm thấy mình nhịp tim tại gia tốc, một loại kích động khó có thể dùng lời diễn tả được cùng tự hào xông lên đầu. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình lại có thể may mắn cùng một vị cường giả như vậy kề vai chiến đấu, thậm chí đạt được hắn che chở cùng chỉ đạo. Cái này dưới cái nhìn của nàng, quả thực là nằm mơ cũng không dám mơ tới sự tình, bây giờ lại chân thật phát sinh ở trên người nàng. Mà ta vậy mà có thể cùng cường giả loại này đáp lên quan hệ, đây quả thực là ta nằm mơ cũng không dám mơ tới sự tình a. Bạch Nguyệt Nhu ở trong lòng cảm khái và phần, nàng minh bạch, lần này cùng Trần Nguyên gặp nhau, có lẽ sẽ thành trong đời của nàng quý báu nhất tài phú, cũng là nàng tương lai con đường tu hành trải bằng một đầu tiền đồ tươi sáng. Ầm ầm. Đương theo lấy một tiếng đinh thai nhức óc quanh mình, lục phẩm tổ khí thương long phá vân thương tại Trần Nguyên trong tay tách ra hào quang chói sáng, tựa như một đầu gào thét thương long, mang theo vô tận uy thế cùng lực lượng, dưới một kích, liền đem trước mắt trong khu vực này người lãnh chúa kia cấp cao giai quỷ thú triệt để diệt sát. Quỷ thú thân thể cao lớn kia tại thương long phá vân thương uy lực bên dưới trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành đầy trời thịt nát cùng bụi bặm, mà Trần Nguyên động tác cũng tại thời khắc này thoáng ngừng, phảng phất là đang thưởng thức chính mình kiệt tác mang đến một lát tiến tĩnh. Hắn chậm rãi quét mắt xung quanh, cái kia liên miên chập trùng, không hề có động tĩnh gì quỷ thú thân thể, như là từng tòa như ngọn núi tản mát trên mặt đất, mỗi một bộ đều nói trước đó chiến đấu thảm liệt. Nhưng mà, Trần Nguyên trong mắt nhưng không có chút nào dừng lại. Hắn cấp tốc mà tình chuẩn đem trước mắt một nhóm này khang khít quỷ thuốc từng cái thu thập lại, những cái kia do quỷ thú vẫn lạc mà ra đời tôi bảo, ở trong tay của hắn lóe ra mê người quan trạch. Theo bọn hắn càng thấu triệt thăm dò khang khít thần ngục, Trần Nguyên trong lúc vô hình cảm giác cũng biến thành càng ngày càng nhạy cảm, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, trung quanh áp lực đang không ngừng lên cao, phản phất có một cỗ lực lượng vô hình nhòm ngó trong bóng tối lấy bọn hắn. Cũng không biết là ta giết quỷ thú nhiều lắm, hay là bởi vì càng lúc càng thâm nhập cái này khang khít thần ngục, ta giống như bị đồ không sạch sẽ để mắt tới. Trần Nguyên trong lòng hiện lên một tia cảnh giác, nhưng hắn ngựa khí lại như cũ bình tĩnh mà thong dong, phản phất là đang bàn luận một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Nhưng mà, ánh mắt của hắn lại để lộ ra kiên định cùng quả quyết, bất quá, vấn đề không lớn, trước luyện chế một nhóm đan dược, tăng lên một cái đi. Trong lúc suy tư, Trần Nguyên quay đầu nhìn về phía một bên Bạch Nguyệt Nhu, thanh âm của hắn trầm ổn mà hữu lực, ta muốn luyện chế một nhóm đan dược, ngươi đừng có chạy lung tung. Bạch Nguyệt Nhu nghe vậy, liền vội vàng gật đầu, trong mắt lóe ra kính sợ cùng ý lại, tốt tiên bối, ngươi yên tâm luyện đan chính là, ta tuyệt đối sẽ không chạy loạn. Thời khắc này nàng trong lòng tràn đầy đối với Trần Nguyên tín nhiệm cùng ý lại, cũng biết rõ tại mảnh này nguy cơ tứ phía khang khít thần ngục bên trong, chỉ có theo sát tại Trần Nguyên bên người mới là an toàn nhất. Nhìn qua Trần Nguyên cái kia kiên định bóng lưng, Bạch Nguyệt Nhu trong lòng không khỏi dâng lên một dòng nước ấm. Nàng biết, vô luận phía trước chờ đợi bọn hắn chính là cái gì, chỉ cần có Trần Nguyên tại, nàng liền có đối mặt hết thể dũng khí cùng lực lượng. Mà bây giờ tràng diện này, liền xem như để Bạch Nguyệt Nhu đi, nàng cũng không dám đi a. Hiểu rõ càng nhiều, trong nội tâm nàng sợ hãi mới càng nhiều, nhưng phần này sợ hãi, tại Trần Nguyên bên người, lại phảng phất trở nên không có ý nghĩa đứng lên. Rất nhanh, một đạo chói lọi mà mơ hồ quang ảnh bỗng nhiên bốc lên, như là thần hy sơ hiện lúc kia ánh sáng mặt trời đầu tiên, nhưng lại ẩn chứa vô tận thần bí cùng lực lượng, đem Trần Nguyên thân thể cao ngất kia chăm chú bao khỏa trong đó. Quang ảnh này lưu chuyển ở giữa, phản phất có ngàn vạn tinh thần ở trong đó lấp lóe, lại như có vô tận đại đạo đang lặng lẽ vận chuyển, khiến cho Trần Nguyên thân ảnh tại Bạch Nguyệt Nhu trước mắt trở nên mơ hồ mà xa xôi, phản phất cách một tầng mông lung mà tơ, làm cho không người nào có thể thăm dò nó chân dung. Bạch Nguyệt Nhu mở to hai mắt nhìn, ý đồ xuyên thấu tầng kia quang ảnh, thấy rõ Trần Nguyên thân ảnh. Nhưng bất đắc dĩ quang ảnh kia quá mức thần bí khó lường, cố gắng của nàng chỉ là phí công. Nàng chỉ có thể đứng tại chỗ, trong lòng tràn đầy chấn kinh cùng kính sợ, nhìn xem đạo quang ảnh kia bên trong Trần Nguyên, phản phất tại nhìn một cái xa không thể chạm truyền thuyết. Mà giờ khắc này Trần Nguyên lại là trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, hắn lắng đọng bên dưới tất cả tâm tính cùng tâm niệm, chỉ còn lại đối với luyện đan cực hạn chuyên chú. Hắn chậm rãi xuề bàn tay ra, chỉ gặp từng đạo lưu quang từ lòng bàn tay của hắn tràn ra, đó là hắn lần này thu hoạch hơn 10 vạn gốc ngũ phẩm khang khít quỷ thuốc, cùng gần 100 cây vô cùng chân quý lục phẩm khang khít quỷ thuốc. Những này quỷ thuốc trên không trung nhẹ nhàng phất phới, tựa như từng mảnh màu sắc rực rỡ đám mây, lại như từng viên sáng chói tinh thần, bọn chúng phát tán ra nồng đậm sinh mệnh lực cùng lực lượng thần bí, làm cho cả không gian cũng vì đó run rẩy. Mà hết thảy này đều là Trần Nguyên giữa bất chi bất giác quét ngang trên 100 cái quỷ thú khu vực lấy được chiến lợi phẩm. Chương 425, Hoàng Cẩn Nhi mẫu thân hiện thân, vô cùng kinh khủng thực lực. Chương 425, Hoàng Cẩn Nhi mẫu thân hiện thân, vô cùng kinh khủng thực lực. Đang bế quan luyện đan trong không gian kín, một vòng tinh thế hai tụ quang mang đống nhiên nở rộ, tứ phẩm tổ khí phần thiên diện địa lô, giống như truyền thuyết cổ xưa bên trong ngủ say thần linh thức tỉnh, tại Trần Nguyên lòng bàn tay chậm rãi hiện hiện. Lô thể phía trên lưu truyền lên tuế nguyệt điêu khắc vết tích cùng tiên dân trí tuệ phù văn, mỗi một đạo đường vân đều phảng phất ẩn chứa hủy diệt cùng chúng sinh lực lượng, dẫn động bốn bề không gian bởi vì xuất hiện mà có chút rung động. Ngay sau đó, tứ phẩm tổ lửa phần thiên diệt địa viêm như là nộ long ra biển, từ miệng lò mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt đem toàn bộ không gian chiếu rọi đến khắp nơi nóng rực. Ngọn lửa này không thể tầm thường so sánh, chính là giữa thiên địa tinh khiết nhất cùng năng lượng cuồng bạo ngưng tụ, nó sắc như máu, nó nóng vô tận, phảng phất có thể thôn phệ hết thảy, lại thai nghén vạn vật. Nó tại phần thiên diệt địa trong lò tùy ý bốc lên, hóa thành một cỗ không thể kháng cự lực lượng hủy diệt, chờ đợi đem trong dược liệu tinh hoa triệt để phong thích. Trần Nguyên giờ phút này ánh mắt ngưng trọng mà kiên định, hắn chậm rãi triển khai hai tay, hơn 10 vạn gốc vô cùng chân quý ngũ phẩm khang khít quỷ thuốc, cùng gần 100 cây gần như truyền thuyết lục phẩm khang khít quỷ thuốc, như là giống như tinh thần xen vào nhau tinh tế trôi nổi tại hắn quanh thân. Mỗi một gốc dược liệu đều tản ra đặc biệt linh vận, lẫn nhau xen lẫn. Theo một tiếng trầm thấp mà kéo dài ngâm sướng, Trần Nguyên thân hình khẽ nhúc đích, như là chỉ huy giữa thiên địa chương nhạc, đem những dược liệu này dần dần đầu nhập phần thiên diệt địa trong lò. Chỉ một thoáng, trong lò hỏa diễm càng thêm sôi trào mãnh liệt, phản phất bị kích phát vô tận tham lam, điên cuồng thôn phệ lấy dược liệu, đem bên trong tạp chất từng cái loại bỏ, chỉ để lại nhất là tinh túy sinh mệnh bản nguyên. Thời gian tại thời khắc này phản phất đã mất đi ý nghĩa, chỉ có lô hỏa kia bên trong nhảy lên quang mang, ghi chép luyện đan mỗi một cái biến hóa rất nhỏ. Trần Nguyên tâm thần hợp nhất, lấy vô thượng ý chí dẫn dắt đến tổ lửa cùng tổ khí lực lượng, tiến hành tinh tế nhất điều hòa cùng dung luyện. Trong lò, khang khít quỷ thuốc dược tính cùng hỏa lực đan vào lẫn nhau, va chạm ra lần lượt chói lọi quang mang, đó là chi thức cùng lực lượng, tự nhiên cùng pháp tắc hoàn mỹ dung hợp. Rốt cục, đến lúc cuối cùng một tia dược liệu tinh hoa bị triệt để luyện hóa, toàn bộ không gian đột nhiên chấn động, một cỗ trước nay chưa có khí thế mênh mông phá lô mà ra, xông thẳng lên trời. Hoàn toàn mới lại tản mát lấy khí tức cường đại khang khít quỷ đan, như là mới sinh thái dương, mang theo vô tận hào quang cùng uy nghiêm, chậm rãi trôi nổi tại Trần Nguyên trước mặt. Nó tản ra làm người sợ hãi ba động, biểu thị người dùng sẽ thu hoạch được vượt quá tưởng tượng lực lượng. Cùng lúc đó, tại một bên lặng chờ giai âm Bạch Nguyệt Nhu, đột nhiên bị một cỗ bất ngờ tới gợn sóng sợ kinh tỉnh. Đó cũng không phải đến từ ngoại giới ồn ào, mà là nguồn gốc từ Trần Nguyên lúc luyện đan, trong lúc lơ đãng toát ra kinh thiên động địa khí tức, phảng phất giữa thiên địa bí ẩn nhất lực lượng bị nhẹ nhàng mở ra một góc, dẫn tới vạn vật cộng minh. Hai trong mắt của nàng, tựa như sáng sớm tinh khiết nhất hạt sương, giờ phút này lại bởi vì kinh ngạc mà trừng tròn xoe, lóe ra không thể tin qua mang. Trong cặp mắt kia, tỏa ra chính là phần thiên diệt địa trong lò tiết lộ ra từng tia từng sợi đan hương, hương khí kia nồng đậm mà không ngán, tinh khiết bên trong mang theo một tia siêu thoát thế tục vật vị, phảng phất có thể rửa sạch trong lòng người tâm niệm, làm cho người say mê. Bạch Nguyệt Nhu thanh âm run nhẹ nhẹ, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin, như vậy nồng đậm đan hương, cùng cái kia mới xuất hiện, liền bị tiền bối lấy vô thượng pháp lực áp chế đánh nát luyện đan dị tượng, cái này tiền bối hắn đến tuột cùng tại luyện chế loại nào cấp bậc đan dược. Lời của nàng im bặt mà dừng, chỉ vì trong lòng phần kia chấn kinh quá mức mãnh liệt, cơ hồ khiến nàng không cách nào tiếp tục ngôn ngữ. Cái kia bị đánh nát luyện đan dị tượng, như là phù dung sớm nở tối tàn kỳ cảnh, mặc dù ngắn tạm lại đủ để rung động lòng người, cho thấy Trần Nguyên đối với thuật luyện đan không chế đã đạt đến trình độ đăng phong tạo cực. Bạch Nguyệt Nhu hít sâu một hơi, ý đồ bình phục nội tâm vận sóng, thủ đoạn như thế, như vậy tiêu chuẩn. Đây ít nhất là đỉnh phong cấp bậc tiêu chuẩn luyện đan đi. Không, có lẽ đã siêu việt đỉnh phong. Trong giọng nói của nàng, đã có đối với Trần Nguyên luyện đan kỹ nghệ thật sâu kính sợ, cũng có đối với phần này phát hiện ngoài ý muốn kinh hỉ cùng tán thưởng. Tại trong nhận biết của nàng, Trần Nguyên tiền bối thực lực đã sâu không lường được, lại không nghĩ rằng, tại luyện đan lĩnh vực này, hắn đồng dạng cho thấy vượt qua thường nhân tưởng tượng tạo nghệ. Không nghĩ tới, tiền bối không chỉ có thực lực cường đại, ngay cả cái này luyện đan tiêu chuẩn, cũng là Bạch Nguyệt Nhu lắc đầu, tựa hồ tìm không thấy thích hợp từ ngữ để hình dung phần này rung động, vượt quá tưởng tượng cao. Đơn giản, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Giờ khắc này, nàng đối với Trần Nguyên lòng kính trọng tự nhiên sinh ra, phản phất đứng ở một tòa không cách nào leo lên dưới đỉnh núi cao, ngước nhìn cái kia xa không thể chạm đỉnh phong. Thời gian như cắt miệng giống như lặng yên trôi qua, Trần Nguyên luyện đan còn tại như hỏa như đồ đang tiến hành, mỗi một khắc đều ngưng tụ giữa thiên địa tinh hoa cùng tuế nguyệt lắng đọng. Nhưng mà, tại cái này mênh mông vô ngần khang khít thần ngục một cái khác góc, Hoàng Cẩn Nhi giờ phút này lại thân hãm khang khít thần ngục không biết chỗ sâu, gặp phải trước nay chưa có nguy cơ sinh tử. Nàng hoàng đạo thánh tổ quyết tu luyện mà ra hoàng đạo chi lực, giờ phút này như là ngọn nến trước gió, chập chờn muốn liệt. Hào quang màu vàng nóng kia, từng là thân phận nàng biểu tượng, bây giờ lại ảm đạm vô quang, cơ hồ hao hết tại cùng quỷ thú vô tận trong chiến đấu. Hoàng Cẩn Nhi khí tức cũng theo lực lượng trôi qua mà dần dần suy yếu, hô hấp của nàng trở nên gấp rút mà yếu ớt, phảng phất mỗi một chiếc đều tại hấp thu sinh mệnh sau cùng ánh chiều tà. Bốn phía là lít nha lít nhít, đếm mãi không hết cao giai quỷ thú, bọn chúng hoặc dữ tợn, hoặc quỷ dị, mỗi một ánh mắt đều lóe ra đối với con mồi khát vọng. Những quỷ thú này, mỗi một cái đều có được đủ để xé rách hết thể lực lượng, bọn chúng vây quanh Hoàng Cẩn Nhi, tạo thành một cái không cách nào chạy trốn tử vong chi vòng. Hoàng Cẩn Nhi thanh âm mang theo tuyệt vọng cùng bất lực, tại cái này trong bóng tối vô tận quanh quẩn, cha ngươi ở đâu nha? Nàng kêu gọi, như là trong bầu trời đêm yếu ớt nhất tinh quang, ý đồ xuyên thấu hắc ám, tìm kiếm kia ấm áp kia dựa vào. Ta thật vất vả tìm được cha, làm sao hiện tại ta lại muốn chết đi? Ta không muốn không có cha. Ô, nàng thút thít, như là đứt dây chân trâu, chiếu xuống trên mặt đất băng lãnh, lại không cách nào kích thích bất luận cái gì tiếng vọng. Tiếng khóc kia, tràn đầy đối với sinh mạng khát vọng cùng đối với vận mệnh bất đắc dĩ, không chút nào không cách nào ngăn cản những cái kia quỷ thú lanh khóc vô tình bước chân. Tại cái này tuyệt vọng trong vực sâu, Hoàng Cẩn Nhi tiếng khóc trở thành nàng sau cùng chống lại, nàng dùng hết chút sức lực cuối cùng, ý đồ tại mảnh này trong tĩnh mịch lưu lại dấu vết của mình. Nhưng mà, những cái kia quỷ thú răng nanh đã gần đến tại gan tấc, bóng ma tử vong như là lưới lớn, đưa nàng chăm chú bao phủ, phản phất sau một khắc, liền muốn đưa nàng triệt để thôn vệ. Tại Hoàng Cẩn Nhi sinh mệnh chi hỏa sắp dập tắt trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, nàng nơi ngực viên kia gánh chịu lấy vô tận bí mật cùng lực lượng kim ngọc sắc mặt dây chuyền, phản phất cảm ứng được chủ nhân nguy nan, đột nhiên bộc phát ra sáng chói đến cực điểm quan mang, ở bang vỡ vụn. Một khắc này, toàn bộ không gian phảng phất bị một cỗ lực lượng không thể kháng cự dung chuyển, vô tận gợn sóng màu vàng giống như nước thủy triều sôi trào mãnh liệt, hướng bốn phía điên cuồng quyết tán. Cái này màu vàng gợn sóng bên trong ẩn chứa hủy diệt cùng trùng sinh lực lượng, chỗ đến, vô luận là những cái kia nhìn chằm chằm cao giai quỷ thú, hay là kinh khủng hơn vương giai quỷ thú, đều là trong nháy mắt bị nguồn lực lượng này triệt để chôn vùi, hóa thành hư vô. Không khí chung quanh phảng phất ngưng kết, những cái kia tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó, khả năng càng cường đại hơn quỷ thú, tại nguồn lực lượng này làm kinh sợ, cũng không dám có chút hoạt động. Toàn bộ không gian lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, chỉ có hào quang màu vàng long kia tại tùy ý huy sái, hiện lộ rõ ràng nó vô thượng uy nghiêm. Đúng lúc này, một vị thân mang sợi vàng thánh y nữ tử hình bóng, như là trong hư ảo chí thánh, đột nhiên tại Hoàng Cẩn Nhi bên cạnh hiện hiện. Dung nhan của nàng cùng Hoàng Cẩn Nhi có 8 phần tương tự, nhưng này phần siêu phàm thoát tục mỹ mạo, lại phảng phất ngưng tụ thế gian tất cả linh tú, so Hoàng Cẩn Nhi càng thêm động lòng người, tựa như là giữa thiên địa hoàn mỹ nhất kỳ tác, để cho người ta liếc nhìn lại, liền cũng không còn cách nào rời đi ánh mắt. Nàng chính là Hoàng Cẩn Nhi mẫu thân. Hoàng Thiên Tổ trong giới bây giờ tồn tại mạnh nhất một trong, sự xuất hiện của nàng, phản phất làm cho cả Khang Khít thần mục cũng vì đó run rẩy. Nàng cúi đầu nhìn chăm chú hấp hối, cơ hồ bị bóng ma tử vong hoàn toàn bao phủ Hoàng Cẩn Nhi, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác thương tiếc. Sau đó, ánh mắt của nàng xuyên qua vô tận không gian, phản phất xuyên thấu thời gian công xiềng, rơi vào xa xôi châu ngay tại luyện đan Trần Nguyên trên thân. Trong ánh mắt kia đã có phức tạp khó tả tình cảm, cũng có một tia khó mà nắm lấy thở dài. Cuối cùng, nàng nhẹ nhàng đem Hoàng Cẩn Nhi ôm vào trong ngực, động tác kia ôn nhu mà kiên định. Phản phất muốn đem tất cả yêu cùng lực lượng đều truyền lại cho nàng. Theo một trận tia sáng kỳ dị lấp lóe, nàng cùng Hoàng Cẩn Nhi thân ảnh dần dần trở nên mơ hồ, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại mảnh này bị gợn sóng màu vàng bao phủ trong không gian. Mà tại các nàng biến mất một khắc này, trong lúc vô hình, phản phất có một tiếng kéo dài thở dài ở trong thiên địa tiếng vọng, trong thanh âm kia ẩn chứa vô tận cảm khái cùng suy tư, chưa từng nghĩ thế gian này lại có tương tự như vậy tồn tại, đây chính là luân hồi sao? Nên không phải đâu. Ai?